Chương 01, tông môn đại sư Minh một chương 01, tông môn đại sư Minh một ý của ngươi là, tuyển ta làm túc chủ, tại sao? Giang Phong nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt mình bạch sắc quang cầu, đưa ra nghi ngờ của mình. Không ra đùa dân nói, mình từ nhỏ đến lớn liền không có qua vận khí tốt. Rút thưởng nhiều lần giữ gốc, gặm hạt dưa đập đến túi, ăn sủi cảo cho ăn bể bụng cũng ăn không được tiền xu. Nói tóm lại, có bao nhiêu không may không tính là, nhưng cũng không có hảo vận chính là. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại có cái lớn quang cầu, nói hắn là hệ thống muốn dẫn lấy mình xuyên qua đường người xuyên biệt. Giang Phong cũng không có cảm thấy mình có cái gì vận khí tốt, mà là trước hết nghĩ hai ngày này có hay không ăn ấm. Buồn hệ thống có thể đọc đến trong đầu của ngươi ý nghĩ, như vậy buồn hệ thống liền cho ngươi một cái phúc đáp. Buồn hệ thống lựa chọn ngươi trở thành túc chủ, là bởi vì ngươi là người bình thường, lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Không phải là đại vận khí người, cũng không phải thiên phú dị bẩm, chưa từng hảo vận qua, nhưng cũng tuyệt đối không đi qua bận rủi. Ngươi là thế gian này cực kỳ phổ thông, chúng sinh bên trong một viên, sở dĩ có thể bị buồn hệ thống chọn chúng, chỉ là bởi vì ngươi gọi Giang Phong mà thôi, vạn giới bình thường nhất cũng là nhiều nhất danh tự. Giang Phong núi bay, mình đây cũng là đi hảo vận. Quản hắn như vậy nhiều đây, người chết chim chỉ lên trời, nếu là có người dùng hệ thống chuyện như vậy câu cá, vậy mình liền chết cho hắn nhìn kỹ. Tốt ta đồng ý trở thành ngươi túc chủ. Túc chủ khóa lại thành công, nhanh mặc phó bản mở ra. Trước mắt phó bản, tông môn đại sư Minh phó bản giới thiệu văn tắt, ngươi là trong tông môn duy nhất có nhìn thành tiên đại sư Minh Giang Phong, nhưng lại bị tiểu sư muội yêu cầu đào ra mình linh căn, bồi thường cho tông môn tiểu sư đệ, nguyên nhân là ngươi ra ngoài đi săn linh thú luyện đan, trong lúc lơ đãng đánh chết tiểu sư đệ chăn nuôi hoa hồ điều phó bản nhiệm vụ, đem thế giới này náo tàn giá trị giảm xuống đến 30 trở xuống. Nhiệm vụ ban thưởng, vạn giới đại thừa kỳ tu vi bạch quang chợt lóe lên, Giang Phong lại mở mắt ra mình đã xuất hiện ở một gian trong thạch thất. Trong đầu xuất hiện một đoạn không thuộc về nhân sinh của mình. Mình gọi Giang Phong, phụ mẫu chết sớm dựa vào sinh cơm mà sống. Một ngày, Vân Lan Tông tông chủ ra ngoài phát hiện thân ngươi phụ trên đời hiếm thấy thiên linh căn, liền đem ngươi mang về tông môn, cũng thu làm thân truyền đệ tử. Trăm năm thời gian trôi qua, ngươi đã cách trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân chỉ thiếu chút nữa xa. Thế nhân đều tôn xưng ngươi một câu Lâm Giang Tiên. Vân Lan Tông cũng bởi vì ngươi trở nên cường thịnh vô cùng, từ một cái nhị lưu tông môn biến thành đông được đệ nhất đại thế lực. Mà ngươi cảm nghiệm tông chủ năm đó ân tình, từ đầu đến cuối đều nguyện ý vì tông môn nỗ lực hết thảy. Thẳng đến nửa năm trước, ngươi sư tôn Lâm Thanh Hàn ra ngoài về sau, mang về một nam một nữ thu làm chân truyền. Nam tên là Diệp Huyền, nữ tên là Trung Sở Hinh. Mà toàn bộ tông môn, hoặc là nói toàn bộ thế giới, đều từ giờ khắc này trở nên không được bình thường. Tông môn trưởng lão bởi vì Diệp Huyền chống đối hắn, mà trừng phạt Diệp Huyền diện bích hối lỗi. Trung Sở Hinh vậy mà cáo trạng đến Lâm Thanh Hàn nơi đó, nói cái gì trưởng lão không tôn trọng người, thế nào có thể bởi vì phạm sai lầm liền bị trừng phạt diện bích hối lỗi? Mà Lâm Thanh Hàn vậy mà thật cảm thấy Trung Sở Hinh nói rất đúng. Về sau chuyện tương tự như vậy chỗ nào cũng có. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới, vô luận là ai, chỉ cần đối Diệp Huyền cùng Trung Sở Hình có dị nghị, đều sẽ bị thanh toán. Chỉ cần đối Trung Sở Hình không đủ thương tiếc, sẽ cùng với phản bội tông môn. Mà toàn bộ tông môn cao tầng, bao quát tông chủ Lâm Thanh Hàn, đều đối hai người này cực điểm cương triều. Thẳng đến 3 ngày trước, Giang Phong vì cho tông môn đệ tử mới thu luyện chế một lò tụ linh đan, tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch đi săn linh thú, thu hoạch yêu đan. Đối này với bán tiên cấp bậc cường giả mà nói, đương nhiên là 10 phần sự tình đơn giản. Một trường xuống dưới, nửa cái Hoành Đoạn Sơn mạch linh thú đều bị lấy đi yêu đan, ngay cả phản ứng đều làm không được. Nguyên bản sự tình rất đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới kia Diệp Huyền nói mình từ nhỏ chăn nuôi, tương sinh làm bạn hoa hồ điêu cũng bị Giang Phong giết. Vì thế, Diệp Huyền cùng Trung Sở Hình cáo lên Lâm Thanh Hàn nơi đó. Lâm Thanh Hàn giận dữ, trách cứ Giang Phong không có ân tình, đi nhầm đường làm ma đạo hành vi. Trước trừng phạt Giang Phong diện bích hối lỗi nửa tháng, rồi mới lại thương lượng thế nào bồi thường Diệp Huyền tổn thất. Mà bây giờ, chính là Giang Phong bị trừng phạt diện bích hối lỗi ngày thứ 3. Trong đầu ký ức rõ ràng về sau, Giang Phong cả người trên mặt lộ ra mờ mịt. Ý của ngươi là nói, ta một cái đường đường bán tiên, lực áp toàn bộ thời đại vô thượng tiên tiêu, lại muốn cho hai cái tu vi chỉ có liên khí kỳ đệ tử bồi tội. Giang Phong biểu lộ ít nhiều có chút không kềm được, cả người cũng thiếu chút cười ra tiếng. Đứng người lên hoạt động một chút gân cốt, lập tức bên hông kiếm hồ trong nháy mắt phun ra ngàn vạn kiếm mang. Trong khoảnh khắc, thạch thất tầm vang vỡ vụn, Giang Phong dưới chân thanh khí kéo lên hắn ngự không mà đi. Tư quá nhai văn động, tự nhiên là đánh thức toàn bộ Vân Lan Tông. Toàn bộ tông môn tại Giang Phong phía dưới người mạnh nhất Lâm Thanh Hàn, trước tiên chạy tới nơi này. Nhìn thấy kia phiêu phủ ở giữa không trung, toàn thân trên dưới bao phủ vô thượng kiếm ý nam tử áo xanh, Lâm Thanh Hàn lại mắt lộ ra hàn quang. Quát lớn: Giang Phong, ngươi làm cái gì? Phá hư tư quá nhai, trong mắt ngươi còn có hay không tông môn, còn có hay không ta người sư tôn này? Giang Phong nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Lúc này Lâm Thanh Hàn một thân cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người linh lung, cả người càng là để lộ ra một cô ung dung hoa quý khí tức. Nhưng này tràn đầy chán ghét ánh mắt, lại phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, để Giang Phong dị thường không thích. Nhìn thấy Giang Phong khẽ nhíu mày biểu lộ, Lâm Thanh Hàn càng là chán ghét đến cực điểm. Cả giận nói, phạm sai lầm còn không thừa nhận, phạt ngươi tại tư quá nhai diện bích hối lỗi lại còn tự tiện đào thoát, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe thấy lời nói này, Giang Phong trong lòng càng là chán ghét. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, Lâm Thanh Hàn lập tức cảm giác linh hồn của mình như rơi vào hầm băng. Giang Phong mặc dù không phải chân chính trích tiên nhân, nhưng nửa bước tiên nhân cảnh giới, vẫn như cũng là khinh thường toàn bộ đại lục tồn tại. Lâm Thanh Hàn làm sao có thể ngăn cản được nửa bước tiên nhân uy hiếp? Lại nghĩ nói cái gì thời điểm, tiết hầu phảng phất bị người bóp lấy, một câu cũng nói không nên lời. Giang Phong đi đến Lâm Thanh Hàn trước mặt, cư cao lâm hạ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đối phương. bình tĩnh nói, làm người chuyện thứ nhất chính là học được ngậm miệng, ngươi sẽ minh bạch đạo lý này. Sở dĩ Giang Phong không có một kiếm chém cái này ồn ào nữ nhân, chính là muốn nhìn một chút nàng cùng cái này Diệp Huyền có thể chỉnh ra cái gì a thiêu thần tới. Mà lại, mình còn cần thông qua cái này Lâm Thanh Hàn, câu ra cùng nàng có liên quan người. Những người này đều là não tàn giá trị phá trần người liên quan vật, một cái cũng không thể lưu, đều phải chết. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn quanh một tuần, phát hiện không ít đệ tử đã chạy tới. Những đệ tử này đáy mắt đều tản ra ngu xuẩn thần sắc, nghĩ đến não tàn giá trị phá trần, nói hẳn là những người này. Những người này cũng đều là nguyên kịch bản bên trong, đối Giang Phong cái này đại sư minh nói lời ác độc, đứng tại Diệp Huyền người bên kia. Xem ra muốn thanh lý thế giới này, não tàn giá trị gánh nặng đường xa đâu. Giang Phong có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, đến giết không ít người. Chương 2, tông môn đại sư minh 2 chương 2, tông môn đại sư minh 2 người. Lâm Thanh Hàn lúc này lấy lại tinh thần, nghe thấy Giang Phong như thế nói mình, lập tức giận dữ. Nhất là vừa rồi Giang Phong nhìn nàng ánh mắt, vậy mà để nàng có loại nguy cơ tử vong cảm giác. Thân là sư tôn cao ngạo, để nàng lạ thường phẫn nộ. Chỉ vào Giang Phong quát lớn, "Giang Phong, trong mắt ngươi còn có hay không ta người sư tôn này? Năm đó nếu không phải ta nhặt ngươi trở về, ngươi thế nào sẽ có hôm nay? Ta để ngươi tại Tư Quá Nhai diện bích hối lôi, cũng là bởi vì muốn rèn luyện tâm tính của ngươi. Tu tiên hàng đầu tu tâm, ngươi như vậy không tôn sư trọng đạo, thế nào có thể thành tựu đại đạo?" Giang Phong có chút meo lại con ngươi, đáy mắt lóe ra nguy hiểm quang mang nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Dựa theo trí nhớ của mình, cái này tiện nghi sư tôn đem mình tiền thân mang về tông môn về sau, căn bản liền không có một ngày tận qua làm sư tôn trách nhiệm, chỉ là ném cho tiền thân một bản công pháp, rồi mới liền mặc kệ. Cũng chính là tiền thân loại kia thánh nhân đồng dạng tính cách, còn đọc cái gọi là sư đồ tình cảm. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, cũng sẽ không cho rằng cái này tôn có cái gì đáng giá tôn kính địa phương. Sinh mà không nuôi, coi là tội. Huống chi, tiền thân đã đem Vân Lan tông từ một cái nhị lưu tông môn, để bạt đến đông vực bá chủ trình độ. Dù là Lâm Thanh Hàn dùng hết sư tôn trách nhiệm, phần này hồi báo cũng đầy đủ. Lúc này gặp đến Lâm Thanh Hàn vậy mà dùng chuyện như vậy quát lớn mình, Giang Phong cũng không cho phép chuẩn bị nuông chiều nàng. Thân ảnh lóe lên, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc chính là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Ba. Lâm Thanh Hàn cả người đều bị rút xoay tròn lấy bay rất ra ngoài, đập vỡ một tòa linh phong về sau không một tiếng động. Giang Phong lạnh lùng nói ra, ai cho ngươi dũng khí cùng một tôn tại thế chân tiên như thế nói chuyện? Ngươi là không biết chữ chết thế nào biết sao? Tư Quá Nhai bên này tiếng vang, hấp dẫn tới càng nhiều người. Bọn hắn vừa đổi tới, đã nhìn thấy Giang Phong một bàn tay đem tông chủ quất bay, lập tức phát ra trận trận kinh hô. Giang Phong chú ý tới trong đám người hai bóng người, như là hạt giữa bầy gà mười phần làm người khác chú ý không cần nghĩ cũng biết chính là Diệp Huyền cùng Trung Sở Hinh. Diệp Huyền xuất khí bước người, mày kiếm mắt sáng. Trung Sở Hinh vóc người nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ. Hai người đứng chung một chỗ, chỉ có ông trời tác hợp cho có thể dùng để hình dung. Mà lúc này hai người lại đều dùng đến ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Giang Phong. Đại sư Minh, ngươi cũng dám đối sư tôn xuất thủ, ngươi thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Trung Sở Hinh chỉ vào Giang Phong quát lớn. Một bên Diệp Huyền cũng là lạnh giọng nói ra, đại sư Minh, ta biết ngươi bởi vì sư tôn nàng trừng phạt ngươi mà trong lòng còn có bất mãn, nhưng sư tôn nàng cũng là vì ngươi tốt. Cần biết thuốc đắng giá tật vụ lợi bệnh, lời thật thì khó nghe vụ lợi được a. Nghe thấy lời nói này, trung quanh đệ tử khác cũng là phát ra một trận xì xào bàn tán. Không ở ngoài chính là đối Giang Phong khiển trách, nói cái gì khi sư diệt tổ, ra vẻ đạo mạo loại hình. Đổi lại trước đó Giang Phong, đối mặt loại tình huống này, nhất định sẽ vì tông môn thể diện chủ động lựa chọn gánh chịu hết thể sai lầm. Dù sao tại nguyên thân xem ra, tông môn cường thịnh, xa so với tính mạng của mình quan trọng hơn. Đây cũng là tiền thân cuối cùng nhất đào ra mình tiên linh căn, thành tựu Diệp Huyền vô thượng đại đạo nguyên nhân. Nhìn như đại công vô tư, kỳ thực ngu xuẩn đến bạo dạng. Vân Lan tông cường thịnh, chỉ ở với một người, đó chính là Giang Phong mình. Chỉ cần Giang Phong tại, Vân Lan tông ngay tại, Giang Phong đi, Vân Lan tông liền vong. Nguyên thân không rõ những này, luôn cảm thấy là tông môn thành tựu mình, không cảm thấy là mình thành tựu tông môn. Nhưng lúc này Giang Phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Đối mặt một đám đệ tử chỉ trích, Giang Phong một tay nâng trán cười ha ha. Một màn này để các đệ tử đều có chút không nghĩ ra. Tiếng cười to dần dần lắng lại, Giang Phong ánh mắt sắc bén, phản phất xuyên thủng hư thực nhìn về phía Diệp Huyền cùng Trung Sở Hinh. Hai người các ngươi, chính là dùng loại giọng nói này cùng bản tọa nói chuyện sao? Chỉ một thoáng, độc thuộc về tiên nhân uy áp giáng lâm tại Vân Lan Tông nội bộ. Tất cả Vân Lan Tông đệ tử, chỉ cảm thấy trời giống như đều sụp đổ xuống, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng thở dốc. Trên bầu trời mây đen đột khởi, tiên nhân chi lực, thiên địa vì đó biến sắc. Lên tới đại thừa kỳ trưởng lão, xuống đến liên khí kỳ đệ tử, giờ này khắc này đều nằm rạp trên mặt đất không cách nào phản kháng. Mà Diệp Huyền ngực treo một viên khuyên thai ngọc, lúc này vậy mà tản mát ra ánh sáng nhạt che lại Diệp Huyền cùng Trung Sở Hinh hai người. Thấy tình cảnh này, Giang Phong không khỏi một trận hiếu kỳ. Ồ, còn có bảo vật vậy mà có thể ngăn cản được bản tọa uy áp, thú vị. Giang Phong cười cười, vẫy tay. Diệp Huyền còn muốn ngăn cản, nhưng đối mặt nửa bước tiên nhân, há lại hắn có thể phản kháng. Người khuyên thai ngọc trong nháy mắt bị hái đi, rơi xuống Giang Phong trong tay. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị nghiên cứu một phen, ngọc bội kia đến tuột cùng có gì thần diệu, vậy mà có thể ngăn cản mình bán tiên uy áp thời điểm. Một bên bị Lâm Thanh Hàn đụng nát ngọn núi ầm vang nổ tung. Chỉ gặp Lâm Thanh Hàn đẩy bụi đất từ trong đá vụn đi ra, nửa bên mặt sưng lên thật cao, phía trên vô cùng rõ ràng in một viên dấu bàn tay. Đây cũng chính là Giang Phong cảm thấy lưu lại Lâm Thanh Hàn còn có chút dùng. Bằng không chỉ bằng thực lực của nàng, Giang Phong chân tiên cảnh giới một bàn tay, đủ để đem nàng cả người đều dán ở trên núi. Lâm Thanh Hàn trợn mắt tròn xoe, mơ hồ không rõ giận dữ hét, ngươi cái này khi sư diệt tổ bại hoại, năm đó ta liền không nên đem ngươi mang về Vân Lan Tông, ngươi chính là cái Bạch Nhãn Lang. Giang Phong đối với cái này mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cẩn thận quan sát đến cái này Mai Quyên Thai Ngọc. Lâm Thanh Hàn gặp Giang Phong không để ý tới mình, càng là phẫn nộ tột đỉnh. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng phía Giang Phong chém giết tới. Giận dữ hét, bản tọa hôm nay sẽ vì Vân Lan Tông chính danh, chém ngươi cái này tẩu hỏa nhập ma yêu tà. Ngậm miệng. Giang Phong đột nhiên một tiếng gầm hét, chỉ một thoáng sóng âm mắt trần có thể thấy quyết tán ra tới. Lâm Thanh Hàn vốn là thụ thương, lúc này bị như thế vừa hô, càng là tâm thần đều chấn, con mắt đảo một vòng triệt để ngất đi. Một màn này càng làm cho ở đây tất cả đệ tử đều vô cùng hoảng sợ. Trong lòng bọn họ dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói đại sư Minh thật giống như là tông chủ nói như vậy, tẩu hỏa nhập ma hay sao? Cho đến lúc này, một chút đệ tử mới đột nhiên ý thức được, đại sư Minh thế nhưng là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cường giả, bán tiên cấp bậc tu sĩ. Nếu như đại sư Minh thật muốn giết bọn hắn, ai lại có thể ngăn cản được đâu? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đệ tử sau lưng đều nhân ướt một mảng lớn, sợ hãi tại đệ tử ở giữa lan tràn ra. Diệp Huyền thấy thế trong lòng biết không ổn, cái này đại sư Minh thế nào đột nhiên tính tình đại biến? Thậm chí ngay cả hắn kính trọng nhất sư tôn Lâm Thanh Hàn cũng dám đánh. Không phải là thật bị mình bức đến tẩu hỏa nhập ma a? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lập tức lộ ra một bộ khó chịu đến cực điểm biểu lộ. Nhất là bây giờ Giang Phong trong tay còn nắm chặt mình ngọc bội, Diệp Huyền dù là không muốn cúi đầu, cũng chỉ có thể cúi đầu. Cắn răng một cái mở miệng chịu thua nói, "Đại sư Minh, chuyện này là sư đệ sai, cầu ngươi không nên trách tội sư tôn nàng lão nhân già, nàng trừng phạt ngươi thật là vì đại sư Minh đạo tâm của ngươi suy nghĩ a. Nếu là đại sư Minh ngươi còn tức giận, liền mời đối sư đệ ra tay đi, không nên thương tổn sư tôn nàng lão nhân già, sư tôn thế nhưng là ta Vân Lan Tông tông chủ a." Chương 3, Tông môn đại sư Minh 3 chương 3, Tông môn đại sư Minh 3 nghe thấy Diệp Huyền, Giang Phong trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. "Tông chủ, nàng cũng xứng. Một cái chỉ là đại thừa kỳ tu vi, tại đông vực cái này độ kiếp khắp nơi trên đất đi địa phương, nàng cũng xứng ngồi vững vàng đông vực thứ nhất tông môn vị trí tông chủ." Giang Phong trong lời nói mỉa mai không che giấu chút nào. Nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm càng là vô cùng băng lãnh. "Còn có ngươi, ngươi xem như cái gì đồ vật, chỉ là liên khí kỳ, cũng dám đối với bản tọa khoa tay múa chân, ngươi là cảm thấy bản tọa không dám giết ngươi, vẫn cảm thấy bản tọa dễ sống chúng a?" Giang Phong ngữ khí càng thêm rất lạnh, nói đến phía sau, đã là không trung mây đen lan lột, lôi xả của vũ, rất có một loại diệt thế cảm giác. Diệp Huyền cho dù là nhân vật chính, trên lệch cảnh giới cũng bày ở nơi này, cả người không ngừng run rẩy, cắn chặt răng ráng chống đỡ lấy mới không có bị cái này kinh khủng uy áp chấn nhiếp. Một bên Trung Sở Hinh thấy thế mười phần sốt ruột, tiến lên một bước quát lớn, "Đại sư Minh, ngươi thế nào có thể như thế đối Diệp ca ca? Ngươi là tông môn đại sư Minh, ngươi hẳn là đưa đến một cái làm gương mẫu tác dụng, hôm nay sư tôn chỉ là trừng phạt ngươi một phen, ngươi liền muốn đối sư tôn hạ độc thủ như vậy. Ngay sau, nếu là còn có người đắc tội ngươi, chẳng phải là muốn bị ngươi tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ngươi như thế làm, thế nào xứng với Lâm Giang Tiên danh dự, thế nào xứng làm ta đông được tu hành giới khôi thủ?" Giang Phong nghe xong lời nói này thậm chí đều chẳng muốn cười. Nghĩ thầm ngươi còn biết ta là đông được tu hành giới khôi thủ a? Vậy các ngươi còn dám như thế nói chuyện với ta? Giang Phong cong ngón đúng ra, một vệt kim quang trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc xóa đi Trung Sở Hình nửa người. Còn lại kia nửa người còn không có kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Giang Phong. Đáy mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, tiến tới biến thành không thể tin. Nàng cho đến chết trước cũng không nghĩ rõ ràng, Giang Phong vậy mà thật dám giết chính mình. Hắn thế nào dám a đinh, kiểm tra đến não tàn giá trị hạ xuống, trước mắt não tàn giá trị 75. Giang Phong đáy mắt không có chút nào gợn sóng, khinh thường khẽ cười một tiếng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta là ai đâu, nếu biết ta là đồng vực khôi thủ, ngươi còn dám như thế nói chuyện với ta, thật sự là không biết sống chết." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tư quá nhai câm như hến. Tất cả Vân Lan Tông đệ tử nhao nhao cúi đầu, từng cái không ngừng run rẩy. Thẳng đến Trung Sở Hình bỏ mình, bọn hắn mới nhớ tới đứng ở trước mặt đến tột cùng là cái gì người. Kia là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nửa bước tiên nhân, hoành ép toàn bộ thời đại bất thế thiên tiêu. Vẹn vẹn một mình hắn, liền có thể làm cho cả đông vực túi đầu xương thần, cam nguyện để một cái đại thừa kỳ nữ tử lãnh đạo đông vực chính đạo. Kia là tại thế Trích tiên nhân. Giờ phút này, đáy lòng của mọi người sợ hãi chân chính bị tỉnh lại. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, để bọn hắn từ bỏ đối Diệp Huyền cùng Trung Sở Hình ngập kính. Cường giả, không thể đủ. A a a. Diệp Huyền lúc này mới từ Trung Sở Hình bỏ mình trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem chỉ còn lại nửa người, liền ngay cả linh hồn đều bị tiên lực triệt để chôn vùi, lại không luân hồi khả năng Trung Sở Hình. Diệp Huyền chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gầm hét, nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống. Thấy tình cảnh này quanh mình các đệ tử lại bị Diệp Huyền cảm xúc lây nhiễm, nhao nhao căm tức nhìn Giang Phong. Trong đó một tên đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói, tu vi cao thế nào, tu vi cao liền có thể xem thường người sao? Chẳng lẽ tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm? Giang Phong có chút nheo lại con ngươi, đưa tay lăng không một chảo, tên này xì xào bàn tán đệ tử trong nháy mắt bị thu lấy đến trước mặt. Nhìn xem mình đột nhiên xuất hiện tại Giang Phong trước mặt, tên đệ tử này trong nháy mắt bị dọa đến mặt không có chút máu, run rẩy bờ môi một câu cũng nói không nên lời. Giang Phong lại là khẽ cười một tiếng, hỏi, thế nào không nói? Vậy thì tốt, ngươi không nói vậy liền ta tới nói. Ta cho ngươi biết, tu vi cao, chính là có thể muốn làm gì thì làm, tu vi cao liền là có thể xem thường người. Tu tiên vốn là nghịch tiên mà vì, tranh người bên ngoài không dám tranh cơ duyên, dò xét người bên ngoài không dám dò xét bí cảnh, nghịch tiên mà vì, đây mới là tu tiên. Nói đến đây, Giang Phong cư cao lâm hạ nhìn xuống tên đệ tử này. Âm thanh lạnh lùng nói, cái gì sự tình đều muốn người khác tới cân nhắc ngươi, bản tọa nhìn ngươi không thích hợp tu tiên, thậm chí không thích hợp làm người. Ngươi cũng không cần lại luân hồi chuyển thế, bản tọa để ngươi mãi mãi cũng không cần tại bị người khác cân nhắc. Nghe nói lời ấy, tên đệ tử này con ngươi thích chặt, run run rẩy rẩy muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Giang Phong căn bản không cho hắn cơ hội này. Đám người chỉ nhìn thấy kim quang lóe lên, tên đệ tử kia triệt để không có tồn tại với thế vết tích. Tiên pháp. Có trưởng lão thì thào lên tiếng nói. Nghe được lại là tiên pháp, đám người trong nháy mắt im lặng, từng cái hận không thể lại nằm xuống lại tới đất bên trên, chỉ cầu Giang Phong không muốn chú ý tới mình. Bởi vì tiên pháp có thể chặt đứt quá khứ tương lai, một khi bị tiên pháp đánh giết, liền liền chuyển thế luân hồi đều làm không được, là chân chính trên ý nghĩa chôn vùi tại thế gian này hết thảy tồn tại. Tiên nhân chi uy, kinh khủng như vậy. Diệp Huyền lúc này cũng nghe đến tiên pháp hai chữ, lập tức càng thêm kích động. Mắt đỏ chỉ hướng Giang Phong, giống to, ngươi thế nào có thể đối đồng môn thống hạ sát thủ? Giang Phong, ngươi quả nhiên là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Vân Lan Tông đối ngươi có ân, ngươi vậy mà như thế đại nghịch bất đạo, ngươi. Giang Phong không nhịn được nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái gì ngươi? Không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta. Vừa dứt lời, Diệp Huyền cũng cảm giác được mình hai mảnh bờ môi thật chặt khép kín ở cùng nhau. Đây là ngôn xuất pháp ủy, tiên nhân chân chính chi uy, một lời đã nói ra, pháp tắc tùy theo cải biến. Không có Diệp Huyền liễu lo không ngừng, Giang Phong bên thai cuối cùng là thanh tịnh. Đúng rồi, hệ thống, biểu hiện trước mắt não tàn giá trị, trước mắt não tàn giá trị 85.000, xem chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn có điều lên cao não tàn giá trị. Giang Phong hơi nhíu lên lông mày, đảo mắt một vòng, Giang Phong tìm được bệnh cất chỗ. Những này Vân Lan Tông đệ tử, mặc dù trên người mình cảm nhận được sợ hãi, nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy Diệp Huyền chính là sai. Người Giang Phong thực lực cường hãn, có thể để chúng ta ngoài miệng thần phục, nhưng ở trong lòng, bọn hắn vẫn như cũ tán thành Diệp Huyền. Thậm chí bởi vì Diệp Huyền vừa rồi thống khổ biểu hiện, mà đối với hắn càng thêm thương tiếc. Giang Phong không chút nghi ngờ, nếu có cơ hội, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không do dự giết chết chính mình. Nhìn về phía kia toàn thân trên dưới lộ ra đáng thương, để cho người ta nhìn lên một cái liền muốn bảo vệ tiểu sư đệ Diệp Huyền, Giang Phong minh bạch hết thảy. A, ta đây là xuyên qua đến nữ nhiều lần đoạn sủng văn đúng không? Giang Phong cười khẽ một tiếng, thế giới như thế này rõ ràng nhất chính là nhân vật chính sẽ bị chúng tinh phục nguyện, bị tất cả mọi người thích cùng bảo vệ. Vô luận làm cái gì đều là đúng, vô luận muốn làm cái gì đều sẽ có người giúp ngươi, đồng thời cũng sẽ tạo nên một cái vô địch nhân vật phản diện, thời khắc làm nhân vật chính thêm phiền. Nhưng chỉ cần nhân vật chính dựa vào lý lẽ biện luận, liền có thể để cái này chùm phản diện kinh ngạc. Giờ này khắc này, Giang Phong chính là chùm phản diện, mà Diệp Huyền chính là cái kia nhân vật chính. Giang Phong càng là biểu hiện được cương ngạnh, càng là biểu hiện được lãnh khốc vô tình. Những người đi đường này đối Diệp Huyền thì càng thương tiếc, càng là yêu thương. Chương 4, Tông môn đại sư Minh 4 chương 4, Tông môn đại sư Minh 4 minh bạch đây hết thảy về sau, Giang Phong rơi vào trầm mặc. Đặc biệt sao thế giới này có chút biến thái, a phải chăng cần tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, túc chủ dựa theo nhiệm vụ công lược liền có thể giảm xuống thế giới này nao tàn giá trị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Giang Phong lắc đầu. Chuyện này muốn xử lý nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng là đơn giản. Giang Phong nhìn phía dưới người người nhốn nháo Vân Lan Tông đệ tử, tha cười nói, đã không thể giáo hóa, vậy liền đều giết không được sao? Nếu như toàn bộ thế giới một người sống cũng không có, nao tàn giá trị còn không thể giảm xuống sao? Gặp hệ thống trầm mặc, Giang Phong cũng liền không còn tiếp tục hỏi nữa. Nao tàn giá trị quá cao, không có vấn đề a. Đã chọn lọc tự nhiên không thể đào thải các người, vậy liền để ta đến đào thải liền tốt. Nao tàn chết hết, cũng không chỉ còn lại người bình thường sao? Nghĩ tới đây, Giang Phong không chần chờ nữa, bên hông kiếm hổ phun ra ra vạn đạo kiếm mang. Trong khoảnh khắc toàn bộ Vân Lan Tông đều bị vô số kiếm mang bao phủ. Kinh khủng tiên lực uy áp phía dưới, Vân Lan Tông mấy vị lâu không xuất thế thái thượng trưởng lão nhao nhao xuất quan. Nhìn thấy lại là Giang Phong muốn xuất thủ, cả đám đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Giang Phong, đến cùng là thế nào chuyện? Ngươi nếu là có cái gì bất mãn chỗ, đại khái có thể cùng chúng ta những lao gia hỏa này nói, không cần thiết đi cực đoan a. Nhị trưởng lão cũng mở miệng phụ hòa nói, đúng vậy à, Giang Phong, chúng ta đều sinh hoạt tại một cái tông môn bên trong, muốn lẫn nhau lý giải tha thứ à. Bốn vị thái thượng trưởng lão nhao nhao mở miệng khuyên can. Giang Phong nhìn xem cái này bốn cái lao giả, tại trong trí nhớ tìm tòi một phen, phát hiện bốn người này còn tính là tương đối bình thường loại hình. Hơi bình phục một chút sắc ý, nhưng lại cũng không có triệt tiêu kiếm trận. Đã bốn vị thái thượng trưởng lao xuất quan, vậy bản tọa liền cho các ngươi một bộ mặt, mình đi thăm dò đi, rồi mới cho bản tọa một cái phúc đáp. Giang Phong bình tĩnh nói, loại này không chút nào cho thái thượng trưởng lão mặt mũi biểu hiện, lại làm cho bốn vị thái thượng trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn tuy nói là thái thượng trưởng lão, nhưng cũng chính là độ kiếp kỳ tu vi. Phóng nhãn toàn bộ đông vực, thực lực xem như không tệ, nhưng cùng nửa bước tiên nhân cảnh giới Giang Phong thế nhưng là hoàn toàn không so được. Giang Phong giết bọn hắn, cùng nghiền chết một con giun dế không có gì khác nhau. Bốn vị thái thượng trưởng lao chấn an một chút Giang Phong, lập tức bắt đầu ở trong đám người điều tra đến tột cùng phát sinh cái gì. Kia ngất đi Lâm Thanh Hàn cũng bị tỉnh lại, bốn vị thái thượng trưởng lao đối phát ra chất vấn. Giang Phong liền mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Không bao lâu, bốn vị thái thượng trưởng lao duy trì được trật tự, mang theo Lâm Thanh Hàn cùng Diệp Huyền đi vào Giang Phong trước mặt. Đại trưởng lao thở dài nói ra, Giang Phong, chuyện này liền như thế quên đi thôi. Nhị trưởng lão cũng là thái độ này, thấp giọng nói, Diệp Huyền là trời sinh thánh thể, tương lai đột phá độ kiếp kỳ không đáng kể, đây là chúng ta tông môn nội tình a. Tứ trưởng lão cũng khuyên can nói, Giang Phong, chuyện này kỳ thật ngươi cũng đã làm sai trước. Diệp Huyền cùng kia hoa hồ điều tình cảm thâm hậu, bản trưởng lão biết ngươi là ngộ sát, chuyện này Thanh Hàn tông chủ cũng đối ngươi tiểu trưởng đại giới qua. Đại trưởng lão lúc này nói tiếp, mà lại ngươi cũng giết Diệp Huyền người yêu chung sở hình, cũng coi là ra trong lòng một ngạn, thật sự là không cần thiết cùng Diệp Huyền quá nhiều so đo. Giang Phong bình tĩnh nghe những lời này, ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão hỏi, ngươi đây cũng là ý tứ này? Tam trưởng lão bình tĩnh nói, ta một ngoại nhân, không tốt phát biểu ý kiến. Giang Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tam trưởng lão là Vân Lan Tông cường đại về sau gia nhập Khách Khanh trưởng lão, cùng ba người khác khác biệt. Ba người khác đều là Vân Lan Tông đã từng thái thượng trưởng lão, sau đó bị Giang Phong luyện chế thọ nguyên đang kéo dài tuổi thọ. Lại tại thiên tài địa bảo tầm bổ phía dưới, thành tựu độ kiếp tu vi. Đây đều là tiền thân vì Vân Lan Tông làm sự tình. Thật ứng câu kia, hết thảy vì tông môn, hết thảy vì tông môn cường đại. Tiền thân từ đầu đến cuối tin tưởng, không có tông môn liền không có mình, không có tông môn cường đại, mình cũng chỉ có thể ven đường chờ chết đạo lý này. Kết quả, liền nuôi thành như thế ba cái ngồi không ăn bám phế vật. Ngược lại là nửa đường gia nhập tông môn Khách Khanh thái thượng trưởng lão, còn bảo lưu lấy người bình thường tư duy. Giang Phong không khỏi phát ra trận trận cười lạnh. Thấy tình cảnh này, đại trưởng lão trong lòng không vui. Âm thanh lạnh lùng nói, "Giang Phong, ta đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi thái độ này là ý gì? Hôm nay ngươi tức cũng đã hết rồi, ngươi cũng biết, ngươi cùng Diệp Huyền là đồng tông, càng là đồng môn sư đệ, chẳng lẽ cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền muốn đối sư đệ thống hạ sát thủ không thành?" Tứ trưởng lão nghiêm nghị nói, "Giang Phong, tông môn nuôi ngươi hộ ngươi, hiện tại Diệp Huyền liền cùng lúc trước ngươi, chẳng lẽ cũng bởi vì phạm vào một điểm sai, liền phải thân tử đạo tiêu?" Nhị trưởng lão vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ, "Chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều biết, ngươi là oán trách Lâm Thanh Hàn đem yêu thương đều đặt ở tiểu sư đệ trên thân. Nhưng Diệp Huyền dù sao chỉ có liên khí tu vi, ngươi làm đại sư minh, vẫn là được nhiều nhiều thông cảm mới là." Giang Phong có chút nhíu mày, chỉ cảm thấy bên tai giống như có vô số làm người ta ghét con rồi tại ong nóng gọi. Lúc này, Lâm Thanh Hàn sưng khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc đi tới. Đại trưởng lão chừng nàng một chút, Lâm Thanh Hàn lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, "Giang Phong, chuyện này là ta cái này làm sư tôn bất công, ta không nên không cân nhắc cảm thụ của ngươi. Từ hôm nay từ nay về sau, ta sẽ đem ngươi cùng Diệp Huyền đặt ở đồng dạng vị trí, đối xử như nhau đối với các ngươi tốt, quan tâm các ngươi." Lời nói này nói cực kỳ không tình nguyện, thậm chí nói ra khỏi miệng thời điểm, Lâm Thanh Hàn đều cảm giác được trận trận buồn nôn. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Phong căn bản không xứng làm đệ tử của mình. Mình chẳng qua là nói hắn vài câu, vậy mà liền dám đối với mình động thủ, thậm chí còn lộ ra sát ý. Đệ tử như vậy, mình năm đó nên giết hắn, mà không phải đem hắn mang về tông môn. Giang Phong đương nhiên nhìn ra được Lâm Thanh Hàn không tình nguyện, cười lạnh nói, "Ta tốt sư tôn, ngươi có phải hay không đang nghĩ, năm đó liền không nên mang ta về Vân Lan Tông, nên tại ven đường giết ta." Lâm Thanh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, đối mặt Giang Phong chất vấn không nói một lời. Giang Phong cười ha ha, đáy mắt hàn mang càng ngày càng thịnh. "Tốt một cái Vân Lan Tông, ta Giang Phong mang theo các ngươi từ một cái nhị lưu tông môn, tấn thăng thành đông vực thứ nhất tông môn, các ngươi chính là như thế báo đáp ta sao?" Đại trưởng lão cao mày nói, "Giang Phong, Vân Lan Tông có thể có hôm nay, ngươi cư công chi vĩ, nhưng cũng không thể phủ nhận mọi người cống hiến." Diệp Huyền cũng mặt lộ vẻ vẻ lo âu mở miệng nói ra, "Đại sư huynh, tu tiên hẳn là bình tâm tĩnh khí, ngươi lâm vào ma trướng." Giang Phong thở dài, đối Tam trưởng lão vẫy vẫy tay. Tam trưởng lão trên mặt nghi ngờ đi tới. Giang Phong hỏi, "Tam trưởng lão, ngươi lựa chọn đứng tại bên cạnh bọn họ, vẫn là đứng tại bên cạnh ta?" Tam trưởng lão không hề nghĩ ngợi, liền đứng ở Giang Phong phía sau. Loại này lựa chọn, không, cái này căn bản liền không phải lựa chọn. Nhưng phàm là cái có bình thường năng lực suy tính nhân loại, cũng sẽ không đặt vào bán tiên không chọn, mà đi lựa chọn những cái kia rác rưởi. Huống chi, hắn Tam trưởng lão gia nhập Vân Lan Tông, vốn là chạy Giang Phong đại lục này để nhất nhân tới, bằng không, Vân Lan Tông bằng cái gì mời chào mình? Chỉ bằng kia đại thừa kỳ tông chủ. Buồn cười. Chương 05, tông môn đại sư Minh Năm chương 05, tông môn đại sư Minh Năm Giang Phong, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi đứng tại ngươi bên kia? Đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, ngươi còn đem không đem mình xem như Vân Lan Tông đại sư Minh rồi? Ngươi chẳng lẽ là muốn phản bội chạy trốn tông môn không thành? Giang Phong cười lạnh hai tiếng, khinh thường nói, phản bội chạy trốn tông môn? Ha ha, các ngươi thật là tốt ý tứ nói. Bản tọa ở nơi nào, nơi đó chính là Vân Lan Tông, bản tọa ở nơi nào, nơi đó chính là đông vực đệ nhất thánh địa. Giang Phong một bên nói, một bên chậm rãi thăng đến giữa không trung. Bên hông kiếm hồ trong khoảnh khắc quang hoa đại thịnh, túi đầu thời điểm phảng phất tiên nhân nhìn xuống phàm trần. Ta nhìn các ngươi những này sâu kiến là còn chưa hiểu tình huống, bản tọa nguyện ý cùng các ngươi nói chuyện đã là thiên đại ban ân. Các ngươi lại còn vọng tưởng cùng bản tọa có kẻ mà cả. Thanh Liên kiếm trận, lên. Theo Giang Phong vũ bên hông kiếm hồ, trong chốc lát một tòa kiếm trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là đem toàn bộ Vân Lan Tông bao phủ trong đó. Đại trưởng lão thấy thế cả giận nói, Giang Phong, ngươi quả nhiên như là Diệp Huyền nói như vậy, đã rơi vào ma đạo. Hôm nay, chúng ta coi như liều mạng cái này mạng giả, cũng phải vì đông được diệt trừ ngươi cái tai họa này. Nói, ba vị thái thượng trưởng lão nhao nhao tế ra pháp khí, hướng phía Giang Phong công sát mà tới. Tam trưởng lão thấy thế còn muốn vì Giang Phong lập trận, lại bị Giang Phong đưa tay ngăn lại. Không cần, tông môn phát triển đến tận đây, quả nhiên là có chút rác rưởi hẳn là quét sạch một phen, đã bị tức heo làm tâm trí mê muội, vậy liền hẳn là đi chết. Giang Phong trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, sau một khắc quanh thân tiên nguyên quần quần phun trào. Đại thiên tạo hóa trưởng, một tay đưa ép, trên bầu trời lôi minh trận trận, một đạo to lớn giống như núi cao trưởng ấn từ không trung ngưng kết mà thành, hướng phía ba vị thái thượng trưởng lão chấn sát mà đi. Không được. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, cảm nhận được kia đại thiên tạo hóa trưởng như thế, trong lòng vậy mà dâng lên một loại không cách nào chống cự tử vong cảm giác. Phu một tiếng phun ra một ngụm tâm đầu huyết, lấy tâm huyết tế luyện bản mệnh pháp bảo, giận dữ hét, Giang Phong, ngươi cái này khi sư diệt tổ nghịch đồ, ngươi sẽ trở thành toàn bộ Vân Lan Tông tội nhân. Giang Phong đối với cái này lơ đễnh, âm thanh lạnh lùng nói, không có bản tọa, Vân Lam Tông vẫn là cái kia hoang thành nhị lưu môn phái nhỏ, ba người các ngươi cũng đã sớm tọa hóa tại trong độc phủ. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng bản tọa kêu gào, xem ra bản tọa thật sự là quá nhân từ. Lời còn chưa dứt, kia đại thiên tạo hóa trưởng đã đi tới ba vị trước mặt trưởng lão. Ba người dùng hết thiêu đốt nguyên thần một kích, tại đại thiên tạo hóa trưởng trước mặt giống như một loại trò đùa. Cái này giống như là tiện tay một bàn tay chụp chết ba con rồi đồng dạng. Kia ba vị thái thượng trưởng lão ngay cả ngăn cản cự trưởng một tơ một hào đều làm không được, trong khoảnh khắc liền bị đập thành bột mịn. Liền ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, triệt để chôn vùi tại này phương thế giới bên trong. Thấy tình cảnh này, Diệp Huyền bị dọa đến liên tục lùi lại. Giờ phút này, vị này thiên mệnh chi tử, toàn bộ thế giới nhân vật chính, cuối cùng làn nếm đến sợ hãi hương vị. Kia giữa không trung trích tiên nhân thân ảnh, tản mát ra vô biên uy thế, cả phiến thiên địa đều phảng phất tại hắn trong khống chế. Vô luận mình thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, có bao nhiêu sao bị người sủng ái. Tại cái này nam nhân thực lực vô địch trước mặt, đều chỉ là thoảng qua như mây khói, như là hoa trong gương, trăng trong nước. Kia là thiên nhân. Lâm Thanh Hàn lúc này đi tới, nắm lấy Diệp Huyền tay, nghiêm túc nói, "Đồ nhi, vi sư biết thiên phú của ngươi, vi sư đợi chút nữa sẽ đưa ngươi từ truyền tống trận rời đi, ngươi phải nhớ kỹ, cho vi sư báo thủ, giết tên nghịch đồ này thanh lý môn hộ." Diệp Huyền bị cảm động nước mắt chảy ròng. Nước nở nói, "Sư tôn, ta không muốn ngươi chết, sư tôn, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi." Lâm Thanh Hàn lộ ra một bộ cưng chiều mỉm cười, "Ngoan đồ nhi, vi sư tin tưởng ngươi. Ngươi vẫn tin tưởng chính ngươi đi." Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tự thân hậu chuyển tới. Lâm Thanh Hàn quay người, đối diện bên trên Giang Phong tia ánh mắt lạnh như băng, lập tức bị kinh hãi liên tục lùi lại. La lớn, "Đồ nhi đi mau, vi sư ngăn lại cái tên điên này." Diệp Huyền thấy thế liền muốn đào mệnh đi, lại bị Giang Phong bên hông kiếm hồ phun ra kiếm trận ngăn lại, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thanh Hàn thấy thế giận dữ hét, "Giang Phong, ngươi nếu là còn cảm niệm ngươi ta sư đồ tình cảm, liền bỏ qua ngươi tiểu sư đệ. Ta cái này làm sư phó, một mạng chống đỡ một mạng." Giang Phong cười lạnh nói, "Vậy thật đúng là sư đồ tình thâm đâu, thế nào đem ta đưa vào tư quá nhai thời điểm, không thấy ngươi như thế sư đồ tình thâm đâu." Giang Phong càng là nhìn Lâm Thanh Hàn cùng Diệp Huyền sư đồ tình thâm, càng là buồn nôn. Dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, mình cuối cùng nhất thế nhưng là bị cái này sư tôn tự tay đào ra linh căn đưa cho Diệp Huyền, chính là vì thành tựu Diệp Huyền vô thượng đại đạo. Cùng Diệp Huyền so sánh, mình cùng Lâm Thanh Hàn căn bản không tính là sư đồ, thậm chí tu sĩ ở giữa sơ giao, cũng so cái này cái gọi là sư đồ tình cảm phải sâu không ít. Dạng này chó danh thế giới, Giang Phong đã không kịp chờ đợi độc thủ. "Đã ngươi cùng Diệp Huyền như thế sư đồ chân tình, vậy ngươi nhất định không đành lòng nhìn Diệp Huyền chết thảm, không có chuyện gì, ta trước đưa ngươi rời đi." Giang Phong lộ ra nhe răng cười, thiện tay một vòng. Một giây sau, một đạo tiên nguyên trong nháy mắt hiện lên, Lâm Thanh Hàn tứ chi trong nháy mắt biến mất, miệng mũi cũng bị tiên nguyên phong kín, cả người bị chế thành người trệ. Toàn bộ thế giới bên trong, nhất làm cho Giang Phong chán ghét chính là Diệp Huyền, tiếp theo chính là cái này lệch ra tâm nhãn Lâm Thanh Hàn. Mình đến làm cho tất cả mọi người kiến thức đến, Lâm Thanh Hàn là cái gì hạ chẳng, mới có thể uy hiếp đến đám kia não tàn giá trị phá trần gia hỏa. Đương nhiên, cũng không thiếu khuyết chính Giang Phong muốn cho hạ giận tâm tư. Nhìn thấy sư tôn bộ dáng như thế, Diệp Huyền lần này là thật có chút bị sợ vỡ mật. Liên tục lùi lại, hoảng sợ nhìn về phía Giang Phong. "Đại sư huynh, ngươi quên sao, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ a." Diệp Huyền ý đồ tỉnh lại, đã từng cái kia đối tất cả Vân Lan Tông đệ tử đều hòa ái dễ gần, đều quan tâm đầy đủ Giang Phong. Nhưng liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy lần, cũng không nghĩ tới giữa hai người có cái gì sư huynh sư đệ ở giữa tình nghĩa thời khắc. Chỉ có thể dùng đồng môn loại này rác rưởi nói đến qua loa tất trách, ý đồ cầu xin tha thứ một mạng. Thật tình cũng biết, cái kia rùa đen Giang Phong đã triệt để chết đi, lại có mấy ngày, liền ngay cả linh hồn tàn phiến cũng sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mà đứng ở trước mặt hắn cái này, chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Giang Phong cong ngón đúng ra, mấy đạo kiếm khí trực tiếp xuyên tấu Diệp Huyền đan điền cùng tứ chi. Diệp Huyền trong lúc nhất thời phát ra như là như mổ heo kêu thảm. Nổi giận mắng, "Giang Phong, ngươi không niệm tình đồng môn, ngươi vậy mà đối sư đệ xuất thủ, ngươi chính là cái ma đầu." Trung quanh Vân Lan Tông các đệ tử, lúc này từng cái mặc dù không dám nhìn Giang Phong, nhưng âm thầm lại đều siết chặt nắm đấm. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Phong mới là cái kia chân chính tội nhân. Bán tiên chi cảnh thì sao? Một tay sáng lập bây giờ Vân Lan Tông thì sao? Hắn dám đối Diệp Huyền tiểu sư đệ ra tay, dám không tôn sư trọng đạo, dám ỷ vào thực lực liền muốn làm gì thì làm. Dạng này người, vì bọn họ chỗ khinh thường, chỗ chán ghét. Giang Phong cúi đầu nhìn về phía vạn bẹo thống khổ kêu rên Diệp Huyền, trong lòng có mình tính toán. Sở dĩ còn không có giết hắn, chính là vì câu ra cùng Diệp Huyền có liên quan người. Chỉ cần đem tất cả nghĩ đến cứu Diệp Huyền người đều giết, mình cũng không tin nao tàn giá trị hàng không đến 30 trở xuống. Nếu là thật không giảm xuống đi, vậy cũng chỉ có thể đi cực đoan nhất lựa chọn. Đồ diệt toàn bộ thế giới. Chương 06, Tông môn đại sư Minh 6 chương 06, Tông môn đại sư Minh 6 nhìn xem đã bị phế đi sửa vì cùng tứ chi Diệp Huyền, Giang Phong liền như thế ở bên cạnh hắn lấy ra cái ghế ngồi xuống. "Hô đi, to hơn một tí, đem ngươi có thể để tới át chủ bài đều gọi ra, bản tọa cũng muốn nhìn xem là ai đưa cho ngươi giúp khí." Giang Phong bình tĩnh lời nói, để Diệp Huyền có loại vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay đối phương cảm giác. Trong lúc nhất thời, nhục nhã, phẫn nộ, thống khổ, không cam lòng các loại cảm xúc xông lên đầu. Mắng to, "Giang Phong, ngươi chính là cái xuất sinh. Ngươi dám như thế đối ta, ngươi biết ta là ai sao?" Giang Phong bình tĩnh nói ra, "Thượng giới tiên tộc Diệp gia lưu lạc bên ngoài tiểu thiếu gia, ta nói đúng không?" Nghe thấy lời này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Giang Phong vậy mà tại biết thân phận của hắn tình huống dưới, còn dám đối với mình động thủ. Ngươi nếu biết, còn không buông ta ra, bằng không ngươi cái này khu khu bán tiên, ta Diệp gia cường giả hạ giới mà đến, tùy tiện liền có thể bóp chết ngươi. Diệp Huyền uy hiếp nghe vào Giang Phong trong lỗ tai, lại là không thèm để ý chút nào. Khẽ cười nói, hạ giới? Ngươi còn biết nơi này là hạ giới a? Quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Giang Phong cười nói, vậy ngươi có nhớ hay không, ta là cái gì tu vi a? Diệp Huyền trên mặt vừa dâng lên ý cười trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nghĩ tới trước mặt cái này đại sư Minh tu vi, thế nhưng là bán tiên cảnh giới. Mà hạ giới quy tắc là độ kiếp thành công liền muốn phi thăng lên giới. Thượng giới tiên nhân muốn hạ giới, cho dù là tiên vương, tiên đế, có thể phát huy thực lực cũng nhiều nhất chính là nửa tiên. Chớ nói chi là, mình chỉ là cái lưu lạc bên ngoài Diệp gia thiếu gia, thật có thể để loại kia cấp bậc cường giả hạ giới sao? Nếu tới cái kẻ yếu, thế nhưng là hoàn toàn đối giao không được Giang Phong. Diệp Huyền trong lúc nhất thời tuyệt vọng, hắn rõ ràng cảm nhận được sợ hãi hương vị. Nhìn thấy Diệp Huyền cái biểu tình này, Giang Phong khinh thường phát ra một tiếng cười nhạo lắc đầu. Chỉ có thể nói tiền thân phận đã là vô địch thiên hạ. Tại hạ giới, có được bán tiên tu vi, cho dù là thượng giới tiên nhân hạ giới, cũng tuyệt không phải đối thủ của mình. Hết lần này tới lần khác loại này cấp bậc cường giả, nguyên kịch bản bên trong lại bị dăm ba câu đào đi linh căn thân tử đạo tiêu. Đơn giản ngu không ai bằng. Mà hết thể này, nguyên nhân ngay tại cái này Diệp Huyền trên thân. Giang Phong móc ra mới vừa từ Diệp Huyền trên thân lấy đi ngọc bội, âm thanh lạnh lùng nói, là chính ngươi ra, vẫn là ta bắt ngươi ra. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một đạo hư ảo linh hồn thân ảnh từ trong ngọc bội xuất hiện. Nam tử kia phong thần tuấn lãng, một thân áo trắng, mái tóc đen nhánh như thác nước, giữa lông mày lại có ba phần ôn nhu lưu chuyển. Giang Phong thấy gọi là một cái buồn nôn, bởi vì ngay tại vừa mới, theo mình thấp xuống thế giới não tàn giá trị, càng nhiều kịch bản bị hệ thống giải tỏa. Nguyên lai thế giới này là cái đam mỹ văn thế giới, nhân vật chính là Diệp Huyền, một cái khác chính là ngọc bội kia bên trong trước mắt chỉ có linh hồn thân ảnh, Tô Tinh Hà. Đây cũng là Giang Phong đánh giết Trung Sở Hình cũng không có lọt vào trở ngại nguyên nhân. Trung Sở Hình nói là nữ chính, trên thực tế chính là nhìn hai người nam chủ anh em bóng đèn. Chân chính nữ chính là cái này Tô Tinh Hà. Trong ngọc bội một vị thượng giới tiên đế tàn hồn. Tô Tinh Hà hiện thân về sau, đầu tiên là quay người mắt nhìn Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền trên thân kia kinh khủng thương thế thời điểm, đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng không đành lòng cùng đau lòng, suy nghĩ về tới không biết bao lâu tuế nguyệt trước đó thời khắc. Mình cùng Diệp Huyền bị thế nhân chỗ không hiểu, song song tự sát bất tỉnh. Mình bảo hộ Diệp Huyền muôn đời luân hồi, chính là vì một ngày kia trở lại tiên giới, đối lại tiền duyên. Nhìn đủ rồi. Giang Phong thanh âm đánh gãy Tô Tinh Hà suy nghĩ. Tô Tinh Hà quay người lặng lẽ nhìn về phía Giang Phong, mở miệng nói ra, tu vi của ngươi không tệ, sự tình hôm nay, Diệp Huyền cũng có chút sai, ngươi đã phế đi tu vi của hắn, nên dừng tay. Giang Phong nghe thấy lời này không khỏi khẽ cười một tiếng. Ngươi gọi bản tọa dừng tay? Chỉ bằng ngươi cái này tiên đế tàn hồn, ngươi đủ tư cách sao? Giang Phong ngữ khí mười phần trương cuồng bá đạo, một chút cũng không cho vị này đã từng tiên đế mặt mũi. Người khác có lẽ sẽ sợ, nhưng mình tuyệt đối sẽ không. Bởi vì ở cái thế giới này thiết lập bên trên, mình làm giai đoạn trước lớn nhất nhân vật phản diện, thiết lập chính là hạ giới vô địch. Cũng chính là loại này vô địch tu vi, tại bị Diệp Huyền phản sát về sau, mới có thể hiện lộ rõ ràng ra toàn bộ thế giới đối Diệp Huyền được trời ưu ái ân sủng. Nhưng người nào lại có thể muốn lấy được, đã từng lao già chết tiệt kia thành tinh Giang Phong, đã nhanh muốn triệt để chết đâu. Tiếp nhận hắn, đã biến thành một người bình thường. Một cái có được hạ giới vô địch thực lực người bình thường. Nghe thấy Giang Phong, Tô Tinh Hà sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Quát lớn, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú, liền có thể tại hạ giới hô phong hoán vũ, có ít người ngươi là không chọc nổi. Một bên Diệp Huyền lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhất là nghe thấy kia tiên đế hai chữ, càng là kích động tột đỉnh. Cười to nói, Giang Phong, ngươi ỷ vào thực lực mạnh, khi sư diệt tổ, vũ nhục đồng môn. Ra sao? Hiện tại có tiên đế ở đây, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ngược lại đối Tô Tinh Hà thỉnh cầu nói, tiền bối, giết cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, vì ta tu hành giới ngoại trừ cái tai họa này. Tô Tinh Hà mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nếu như mình là Giang Phong đối thủ, lại thế nào sẽ thẳng đến Giang Phong điểm ra mình tồn tại mới hiện thân đâu? Sớm tại Diệp Huyền bị phế tu vi thời điểm, mình liền nên hiện thân. Tô Tinh Hà trong lòng rất rõ ràng, trước mặt người trẻ tuổi này, thể nội có để hắn cũng vì đó run rẩy lực lượng. Hắn muốn làm bây giờ, chỉ còn lại có từ Giang Phong trong tay bảo vệ Diệp Huyền tính mệnh. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong chốc lát thiên địa biến sắc, bầu trời vỡ ra đạo đạo vết nứt không gian, lộ ra trong đó hỗn độn hư không. Giang Phong cười lạnh nói, chỉ là tàn hồn, cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến, chết đi cho ta. Sau một khắc, bên hông kiếm hồ đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt trở nên như núi lớn lớn nhỏ. Miệng hồ lô bên trong phun ra vô tận kiếm mang, tiên nguyên lực quẩn quẩn tuôn ra, tán phát uy thế làm cho cả đông vực, thậm chí toàn bộ đại lục tất cả cường giả cũng vì đó run rẩy. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vân Lan Tông phương hướng, có ít người mặt lộ vẻ ngưng trọng chạy đến, có thì là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Mà tại Vân Lan Tông nơi này, Tô Tinh Hà cùng Giang Phong đưa trước tay trong nháy mắt tiện ý biết đến mình sai. Một vị có thể tại hạ giới tu hành đến bán tiên chi cảnh tuyệt thế thiên điều, coi là thật không phải mình cái này tiên đế tàn hồn có khả năng đối phó được. Nếu là tại tiên giới còn tốt, không có thế giới quy tắc áp chế. Nhưng bây giờ là hạ giới, là Giang Phong sân nhà. Giang Phong một mặt mây trôi nước chảy, mà Tô Tinh Hà lại là không ngừng lùi lại, chỉ có thể ngăn tại Diệp Huyền trước mặt đau khổ chèo chống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Giang Phong hừ lạnh một tiếng, cái này Diệp Huyền làm đoàn sủng liền đủ làm cho người ta chán ghét. Bây giờ lại nói với mình là đặc biệt sao đam mỹ thế giới. Giang Phong đã có muốn đổ diệt thế giới này ý nghĩ. Đương nhiên, nếu có thể cứu vớt não tàn đáng giá lời nói, Giang Phong cũng không muốn quá mức cực đoan. Nhưng nếu là không được, vậy liền không có cái gì dễ nói. Bất quá có một chút là đã xác định, đó chính là cùng Diệp Huyền có liên quan người đều phải chết. Chương 07, Tông môn đại sư Minh 7 chương 07, Tông môn đại sư Minh 7 Giang Phong ngươi làm thật muốn cùng bản đế không chết không thôi sao? Ngươi chỉ cần buông tha Diệp Huyền, bản đế coi như chuyện hôm nay chưa hề phát sinh qua, còn có thể chuyển cho ngươi bản nguyên đế pháp, giúp ngươi phi thăng tiên giới. Tô Tinh Hà áp lực to lớn, chỉ có thể hết lời ngon ngọt, vừa dỗ vừa dọa yêu cầu Giang Phong buông tha Diệp Huyền. Nhưng Giang Phong không nhúc nhích chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói, người sắp chết còn như thế nói nhảm nhiều, năm đó có thể để ngươi lưu lại tàn hồn là ngươi vận khí tốt, hôm nay đến phiên ta xuất thủ, ngươi đến thọ. Vừa dứt lời, Giang Phong bên hông từ đầu đến cuối không ra khỏi vỏ dài ba thước kiếm trong nháy mắt bay ra. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh lờ mờ, chỉ có một đạo kiếm mang nóng bỏng sáng tỏ, phản phất có thể xuyên thủng toàn bộ thế giới. Tô Tinh Hà dù là tiên đế tàn hồn, giờ khắc này ở đối mặt một kiếm này thời điểm cũng căn bản bất lực chống đỡ. Đợi đến đám người lại mở mắt ra thời điểm, Tô Tinh Hà trước ngực đã bị phá ra một cái độc lớn. Khí thế trên người tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Một kiếm, chỉ một kiếm, đã từng quát tra phong vân thượng giới tiên đế tàn hồn, ngay cả Giang Phong làm thật về sau một kiếm đều không tiếp nổi. Nhìn xem nam tử trước mặt, Tô Tinh Hà cảm nhận được tự thân linh hồn tiêu tán, cười khổ lên tiếng. Chẳng lẽ muôn đời luân hồi như vậy kết thúc sao? Chung quy là không cách nào đối kháng thiên mệnh à? Giang Phong chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nếu không phải cái này tiên đế tàn hồn thật là có hai lần, mình là thật không muốn tế ra thanh vân kiếm chém giết đối phương. Nguyên nhân liền hai chữ, buồn nôn. Sợ dơ của mình kiếm. Nhìn xem còn tại cảm khái Tô Tinh Hà, Giang Phong một chiêu đại thiên tạo hóa trưởng, trực tiếp đánh nát hắn tàn hồn, tránh khỏi hắn lại nói nhảm. Trong khoảnh khắc thiên địa ảm đạm vô quang, không trung lại quỷ dị hạ lên huyết vũ, trong tiếng gió tựa hồ trộn lẫn lấy kêu rên. Đây là tiên nhân vẫn lạc thiên địa dị tượng. Tô Tinh Hà, cái này đã từng tượng giới tiên đế, một người độc chiến toàn bộ tiên giới nhân vật truyền kỳ. Chết tại hạ giới, chết tại Giang Phong trong tay. Nhìn xem rơi xuống mưa máu, bắt đầu từ lúc nãy vẫn bị chấn động lấy Diệp Huyền chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, thống khổ không chịu nổi. Phản phất đối với mình đặc biệt trọng yếu đồ vật mất đi, muốn che ngực, lại bởi vì tứ chi bị đánh gãy căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có thể đối Giang Phong nổi giận mắng, ngươi tên xuất sinh này. Ngươi đến cùng tại sao muốn nhằm vào ta, ngươi liền như thế không thể gặp ta được không? Ngươi chẳng lẽ liền như thế ghen ghét ta sao? Giết hại sư phụ, lại đối tiền bối xuất thủ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, ngươi có phải hay không còn muốn đối những đồng môn khác xuất thủ, hủy diệt toàn bộ đông vực? Diệp Huyền rất có kích động tính, mặc dù nói đều là Giang Phong suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn mình cũng không biết. Con tưởng rằng như thế nói có thể để cho Giang Phong sốt ruột, hay là điều động lên những người khác phản kháng cảm xúc. Nhưng tại kiến thức đến Giang Phong thực lực về sau, Vân Lan Tông những đệ tử khác, dù là bất mãn trong lòng, cũng chỉ dám giấu ở trong lòng. Phản kháng hai chữ này, là muốn phân trường hợp. Đối mặt Giang Phong, trong lòng bọn họ liền ngay cả nghĩ một hồi phản kháng, đều sẽ không ngừng run rẩy. Mọi người là đối ngươi Diệp Huyền người tiểu sư đệ này yêu mến có thừa, thậm chí có chút sư tỷ sư muội, đều nguyện ý vì Diệp Huyền đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng kia dù sao không phải đại đa số. Đại đa số người, sẽ chỉ nước chảy bèo trôi, đi theo trào lưu đi. Lúc này đối mặt Diệp Huyền châm ngòi, bọn hắn căn bản không dám xuất đầu. Giang Phong lạnh lùng quét những đệ tử này một chút, trong lòng đương nhiên cũng minh bạch bọn hắn không chịu nổi giáo hóa. Bất quá bây giờ còn không phải giết bọn hắn thời điểm, hoặc là nói Giang Phong lười nhác độc thủ. Những người này, mình kiếm hồ liền đầy đủ giết mấy lần, hiện tại không giết, đơn thuần là xem kịch dù sao cũng phải có chút người xem. Liền tự mình một người, có ý gì? Móc ra Tô Tinh Hà gửi thân ngọc bội, ngay trước mặt Diệp Huyền, Giang Phong đem nó bóp thành một bịt. Cười nói, "Tốt, còn có hay không cái khác gác chủ bài có thể gọi ra tới, nếu là không có, ngươi còn sống nhưng là không còn cái gì dùng." Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, cắn răng đem đầu đường hướng một bên, phẫn hận trong lòng nếu có thể giết người, Giang Phong đã chết một vạn lần. Thấy thế, Giang Phong cũng là không nổi, trở lại trên ghế ngồi dựa vào xuống tới, liền như thế chờ lấy cùng Diệp Huyền có liên quan người đến. Thỉnh thoảng miễn hóa ra linh hồn trường tiên cho Diệp Huyền đến một chút hung ác. Kia đến từ linh hồn đau đớn, để Diệp Huyền phát ra tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên. "Nhanh lên đem ngươi át chủ bài giao ra, lại không người đến cứu ngươi, ta liền đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế tiếp nhận thống khổ nhất hình phạt." Giang Phong nhìn xem trước mắt còn có 60 não tàn giá trị, đông cảm giác không còn gì để nói. Thật sự không có mấu chốt tính nhân vật sao? Nếu là dựa theo tình huống này đến xem, mình giết Diệp Huyền về sau, chỉ sợ thật đến đại khai sát giới mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngay tại Giang Phong thở dài thời điểm, Vân Lan Tông nơi chân trời xa xuất hiện một đám thân ảnh. Cái này lập tức liền để Giang Phong hưng phấn lên. Lúc này đến Vân Lan Tông, ngoại trừ cho Diệp Huyền đứng này, Giang Phong nghĩ không ra còn có thể là ai. Quả nhiên, Giang Phong liếc mắt liền nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa huy hiệu, cùng phía trước nhất lâu thuyền bên trên đứng đấy đông ngược đệ nhất mỹ nữ Âu Dương Thiến. Kia Âu Dương Thiến 16 tuổi, ba búi tóc đen như thác nước, dáng người xinh xắn lanh lợi, một thân màu xanh nhạt thanh lịch váy dài, rất có một loại xuất trần tiên tử đã thị cảm. Lúc này đứng tại lâu thuyền phía trước, trong đôi mắt đẹp lóe ra rét lạnh qua mang. Khi nhìn thấy Diệp Huyền tu vi bị phế, chỉ có thể nằm trên mặt đất không chỗ ở kêu rên thời điểm, ánh mắt kia phẫn nộ càng là cháy hừng hực. Nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Giang Phong. Bên người lão giả nhìn thấy Vân Lan Tông tình huống này, có chút bận tâm tiến lên nhắc nhở, "Tiểu thư, cái này Vân Lan Tông mặc dù chỉ là những năm gần đây mới nhập thánh đi liệt, nhưng kia Giang Phong lại là thực sự đông vực đệ nhất nhân, tiểu thư ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính." Âu Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, "Cái gì đông vực đệ nhất nhân, chính là phụ thân cùng đại ca đều đang bế quan, trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương thôi. Hôm nay nếu là hắn đem Diệp ca ca giao ra, ta liền tha cho hắn một mạng, nếu là hắn không giao, bản tiểu thư liền để hắn biết biết, Thái Sơ Thánh Địa bằng cái gì là đệ nhất thánh địa. Nhìn thấy tiểu thư kiên trì như vậy, kia lão giả tóc trắng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng lui xuống. Hắn nói là tiểu thư lão sư, trên thực tế cũng chính là hộ vệ, địa vị càng là Âu Dương gia nô bộc. Nếu không phải tiểu thư nhìn hắn thuận mắt, hắn nào có tư cách làm tiểu tỷ lão sư. Chỉ là nhìn về phía kia tại thế Trích Tiên thân ảnh, lão giả trung quy là cảm giác một trận tim đập nhanh, móc ra truyền tấn thạch đem tiểu thư làm sự tình truyền về Thái Sơ Thánh Địa. Vân Lan Tông bên trong, nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa lâu thuyền trùng trùng điệp ra, Diệp Huyền đáy lòng lại dấy lên hy vọng. Nhất là trông thấy lâu thuyền bên trên kia Âu Dương Tiến thân ảnh, Diệp Huyền một chút liền nhận ra đây là mình bên ngoài đã cứu một nữ tử. Đây là tới báo ân. Nhìn về phía Giang Phong, cười lạnh nói, Giang Phong, tử kỳ của ngươi đến. Thái Sơ Thánh Địa chính là chính đạo khôi thủ, như ngươi loại này nghịch loạn chi đồ, Thái Sơ Thánh Địa nhất định sẽ vì tu hành giới làm gương mẫu, diệt trừ ngươi. Giang Phong bình tĩnh mở miệng a một tiếng, liền không còn phản ứng Diệp Huyền. Loại này chẳng hề để ý thái độ, quả thực là để Diệp Huyền lại một lần phá phòng. Lá bài tẩy của mình một cái tiếp một cái xuất hiện, nhưng Giang Phong kia nghiền ép tính thực lực, lại đem mình hy vọng lần lượt đánh nát. Loại cảm giác này, để Diệp Huyền thống khổ, thậm chí tuyệt vọng. Chương 08, Tông môn đại sư Minh 8 chương 08, Tông môn đại sư Minh 8 Vân Lan Tông một đám đệ tử, nhìn thấy là Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ đến, cũng nhao nhao giấy lên hy vọng. Thậm chí không ít người cũng dám đối Giang Phong trợn mắt nhìn. Theo Âu Dương Tiến rơi xuống đất, một đám Thái Sơ Thánh Địa cường giả đến, trong tràng bầu không khí trong nháy mắt nghiêm túc. Âu Dương Tiến tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Thái Sơ Thánh Địa tới chơi, Vân Lan Tông tông chủ ở đâu? Âu Dương Tiến là nhìn chằm chằm Giang Phong nói lời nói này, không thể nghi ngờ là tại trả đạp Giang Phong quyền uy. Thấy tình cảnh này, Giang Phong cũng là không buồn không giận. Câu nói kia thế nào nói đến lấy, càng là không có đồ vật, mới muốn càng là cường điệu mình có. Giang Phong thực lực là đại lục đệ nhất nhân, bán tiên chi cảnh tuyệt đối cường giả. Có loại thực lực này tại, mình chẳng lẽ còn cần ai đến cho địa vị mình hay sao? Một cái chỉ là nguyên anh cảnh giới tiểu cô nương, đang còn muốn trước mặt mình sĩ diện. Giang Phong ánh mắt nhìn về phía đứng tại Âu Dương Tiến bên người lão giả. Lão giả này là đại thừa kỳ tu vi, cũng là tới trong những người này tu vi cao nhất. Đương nhiên, theo Giang Phong đều là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ chú ý tới lão giả này, là bởi vì lão giả này là cùng Vân Lan Tông Tam trưởng lão đồng dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra thanh minh nhân vật. Hắn không phải cái náo tàn, mang theo như thế mấy cái con rể, là chuẩn bị tìm đến bản tọa phiền phức. Giang Phong không phải nói cho Âu Dương Tiến nghe, mà là nói cho lão giả kia nghe. Cảm nhận được Giang Phong trên thân tiên nhân kia cảm giác áp bách, lão giả toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiến lên một bước chắp tay nói, tại hạ Thái Sơ Thánh Địa Tần Tam, gặp qua Lâm Giang Tiên tiền bối. Vị này là ta Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ, cũng là tông chủ độc nữ Âu Dương Tiến tiểu thư. Nửa năm trước, quý tông đệ tử Diệp Huyền từng trong lúc vô tình đã cứu ta thánh địa thánh nữ một mạng, hôm nay đến đây, là vì báo ân mà đến, còn xin Lâm Giang Tiên giơ cao đánh khẽ. Tần Tam lời nói này có thể nói là cực điểm thấp, hoàn toàn không có đem mình Thái Sơ Thánh Địa đệ nhất thánh địa danh đầu coi ra gì. Giang Phong thấy thế cũng biết mình không nhìn lầm, cái này Tần Tam quả nhiên là không có bị nao tàn giá trị triệt để công lược nhân vật. Bình tĩnh nói, Diệp Huyền hôm nay hẳn phải chết, bản tọa nhìn ngươi là nhân tài, muốn mạng sống liền đi cùng Tam trưởng lão đứng chung một chỗ, bản tọa lưu ngươi một mạng. Tần Tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn không đợi nói chuyện lại bị một bên Tam trưởng lão kéo sang một bên. Đạo hữu, không cần thiết mở miệng. Ngươi là người thông minh không nên ngu trung, tiên nhân chi lực cũng không phải ngươi có thể ngăn cản được. Tần Tam một thanh tránh ra khỏi Tam trưởng lão, chất vấn, lời này của ngươi ý gì? Tam trưởng lão một mặt nhìn đồ đần biểu lộ, nghiêm túc nói, hôm nay qua sau, Thái Sơ Thánh Địa khả năng cũng không còn tồn tại, không muốn chết, cũng đừng cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Giang Phong hôm nay nguyện ý lưu ngươi một mạng, là vận mệnh của ngươi. Một bên khác, Âu Dương Tiến nhìn thấy Giang Phong không chỉ có không nhìn mình, càng là ở trước mặt đem Tần Tam cái này mình cận vệ đào đi, lập tức lên cơn giận dữ. Quát lớn, Giang Phong, ngươi chẳng qua là Vân Lan Tông chân truyền đệ tử mà thôi, nhìn thấy bản thánh nữ còn không quỳ xuống, ngươi phản nghịch làm loạn, lấy hạ khắc thượng, không tuân theo sư trưởng. Những chuyện này bản thánh nữ đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại thả Diệp Huyền còn có quay lại chỗ trống, ngươi nếu là khư khư cố chấp, ta Thái Sơ Thánh Địa có nghĩa vụ vì đông vực trảm trừ ngươi cái tai họa này. Giang Phong liếc mắt, thế nào những nhân vật này cả đám đều như thế vô nào đâu? Ngươi một cái nguyên anh kỳ, tự cho là có cái bướm miệng, liền thật là hoàng đế rồi. Thật sự cho rằng bị phong cái thánh nữ, trên đời này tất cả mọi người đến làm cho lấy ngươi rồi. Giang Phong cười lạnh hai tiếng, Thái Sơ Thánh Địa liền đến ngươi như thế cái không có đầu góc đồ vật sao? Xem ra Thái Sơ Thánh Địa cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Nghe nói như thế, Âu Dương Tiến giận tím mặt, chỉ vào Giang Phong quát lớn, cùng đồ. Rõ ràng, bản thánh nữ hiện tại nói cho ngươi, Thái Sơ Thánh Địa không thể đủ. Hiện tại liền xem như ngươi tự mình tiến về thánh địa buổi tội, cũng không thể tha thứ. Ta Thái Sơ Thánh Địa nhiều năm chưa từng xuất thủ, xem ra đâu bực là quên ai mới là phiến thiên địa này bá chủ. Âu Dương Tiến khí thế mười phần, không chút nào đem Giang Phong để vào mắt. Vung tay lên, lên. Hôm nay, bản thánh nữ liền để đông vực người nhìn xem, đắc tội Thái Sơ Thánh Địa là cái gì hạ tràng. Vân Lan Tông, hôm nay nên bị diệt. Nghe thấy Âu Dương Tiến, Giang Phong kém chút không có cười ra tiếng. Không hổ là não tàn giá trị phá trần thế giới, ngươi một cái chỉ là nguyên anh cảnh giới, chỉ là có cái thánh địa danh hào liền muốn diệt ta tại thế chân tiên. Những cái kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, lúc này cũng từng cái lộ ra cười lạnh, khống chế pháp bảo hướng phía Vân Lan Tông đánh tới. Vân Lan Tông là mới phát thánh địa, nội tình tự nhiên là cùng Thái Sơ Thánh Địa không cách nào sánh được. Những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, tu vi chí ít đều trên kim đan hạ, mà Vân Lan Tông đệ tử, cơ bản đều là trúc cơ làm chủ, một số nhỏ đệ tử là kim đan cùng nguyên anh. Liền ngay cả pháp bảo phẩm chất cùng công pháp phẩm giai cũng không phải đối thủ. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đối phó Vân Lan Tông đệ tử, cơ hồ chính là tồi khô lạc hủ nghiền ép mà qua. Giang Phong liền như thế mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có chút nào tính toán ra tay. Dù sao những người này đều phải chết, hiện tại chết nhiều một điểm, phía sau mình cũng tỉnh độc thủ. Nhưng loại thái độ này lại bị Âu Dương Tiến xem như là Giang Phong e ngại biểu hiện. Cười lạnh nói, "Giang Phong, thả Diệp ca ca, hôm nay ngươi Vân Lan Tông còn có sống sót khả năng, bản thánh nữ không phải thích gì thế hiếp người người, nhưng ngươi hôm nay làm sự tình quá phận." Giang Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tiến, hơi không kiên nhẫn cong ngón đúng ra, trong nháy mắt một đạo linh lực đem Âu Dương Tiến đánh bay ra ngoài. Âu Dương Tiến giữa không trung, cũng cảm giác toàn thân xương cốt kinh mạch đều chuyển đến không chịu nổi gánh nặng đau đớn, không khỏi phát ra thanh âm thống khổ. Giang Phong lại là vẫy tay một cái, bay rất ra ngoài, Âu Dương Tiến bị hắn trực tiếp thu lấy đến trước người. Bình tĩnh mở miệng nói ra, "Bảo ngươi Thái Sơ Thánh Địa lão già tới cứu ngươi, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Âu Dương Tiến căm tức nhìn Giang Phong, khoe miệng máu tươi chảy xuôi, đôi mắt bên trong càng là oán hận vô cùng. Móc ra trong túi chữ vật truyền tấn thạch, Âu Dương Tiến trực tiếp đem nó bóp nát. Lập tức lạnh giọng uy hiếp nói, "Dám đối bản thánh nữ xuất thủ, ngươi Vân Lan Tông đã có đường đến chỗ chết." Một bên Diệp Huyền lúc này vẫn không quên ra soát một chút tồn tại cảm. Mở miệng phụ hòa nói, "Âu Dương tiểu thư đừng sợ. Giang Phong loại này phản nghịch tặc tử, thiên hạ người chính đạo người đến mà chu diệt, hắn sống không được lâu đâu." Âu Dương Tiến nhìn về phía Diệp Huyền, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Ôn Nhu an ủi, "Diệp ca ca, ngươi yên tâm, chỉ cần phụ thân ta cùng đại ca đến, ta nhất định sẽ cầu bọn hắn vì ngươi khôi phục đan điền linh căn, cũng sẽ để bọn hắn giết Giang Phong báo thù cho ngươi." "Âu Dương tiểu thư." Diệp Huyền trong mắt rưng rưng, tràn đầy cảm kích nhìn về phía Âu Dương Tiến, tình cảm của hai người nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Giang Phong nhìn xem dưới loại tình huống này, còn có thể lẫn nhau tán tỉnh hai người, cũng là một trận phiền chán. Tu tiên liền hảo hảo tu tiên, nói chuyện yêu đương liền hảo hảo nói chuyện yêu đương. Không phải tại tu tiên thế giới nói chuyện yêu đương, còn kéo giẫm chính mình cái này tại thế chân tiên, cái này có ý tứ sao? Người khác nhìn không ra, nhưng Diệp Huyền cùng Âu Dương Tiến rõ ràng là cảm thấy có ý tứ. Ánh mắt hai người lại lần nữa trở lại Giang Phong trên thân, kia đáy mắt ý tứ rất là rõ ràng. "Các ngươi chết đi, đợi lát nữa ngươi liền chết không nơi tán thân." Chương 09, Tông môn đại sư Minh Chính. Chương 09, Tông môn đại sư Minh Chính. Trung Châu Thái Sơ Thánh địa bên trong, Thái Sơ Thánh chủ đột nhiên từ bế quan trạng thái mở to mắt. Hai đạo tinh mang từ trong mắt bắn ra, cả người khí thế liên tục tăng lên. Cảm nhận được trong ngực đưa tin phủ chấn động, Thái Sơ Thánh chủ một câu không nói, phá quan mà ra thẳng đến đông ngực tiến đến. Cùng một thời gian, Bắc Hoang Thái Sơ Thánh tử cũng cảm ứng được muội muội cầu cứu, đang cùng hoang thú chiến đấu hắn lo lắng bất phần. Bất chấp gì khác, trực tiếp lấy thương đổi thương, dùng tụ thương đại giới cưỡng ép đánh chết hoang thú. Liền ngay cả hoang thú thi thể cũng không kịp xử lý, liền vội vội vàng chạy tới đông ngực. Hai thân ảnh như trường hồng đồng dạng tại không trung hiện lên, trên đường không ít người đều nhìn thấy cái này một hùng vĩ tráng cảnh. Nhất là cảm nhận được trên thân hai người tán phát uy áp, càng là kinh khủng đến cực điểm. Ven đường vô luận là người tu hành vẫn là yêu thú, cảm nhận được cố khí tức này đều là run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Cũng có kiến thức rộng rãi người nhận ra đây là Trung Châu Thánh Địa Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ khí tức. Liên tưởng đến trước đây không lâu Vân Lan Tông xuất hiện biến cố, không khó suy đoán Thái Sơ Thánh Chủ là muốn đi đâu. Không ít người cũng đều đi theo chạy tới Vân Lan Tông. Độ kiếp kỳ Thái Sơ Thánh Chủ lúc này sắc mặt âm trầm như nước, cơ hồ là đã dùng hết tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Lan Tông. Tâm tình lại là vô cùng nghiêm trọng. Đông vực Vân Lan Tông, đây là một cái gần nhất trăm năm mới hưng khởi tông môn. Mặc dù nội tình nông cạn, nhưng lại có một tôn cường giả chân chính tọa chấn, một tôn tại thế tiên nhân. Những năm gần đây, Thái Sơ Thánh Chủ một mực tại chú ý Vân Lan Tông. Nói điểm trực bạch, nhưng thật ra là một mực tại chú ý Giang Phong người này. Ngắn ngủi trăm năm từ một phạm nhân thành tựu bán tiên chi cảnh, làm sao có thể để cho người ta không chú ý đến hắn tồn tại? Chỉ bất quá đang quan sát đối phương về sau, Thái Sơ Thánh Chủ lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn phát hiện cái này Giang Phong đầu óc không đủ dùng. Đường đường bán tiên cảnh giới, toàn bộ đại lục hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Vậy mà trông coi một cái đại thừa kỳ cái gọi là sư tôn, trông coi một cái ngoại trừ lục đục với nhau, tình tình yêu yêu bên ngoài cái gì đều không có hứng thú tông môn, cam nguyện vì loại này tông môn nỗ lực hết thảy. Thái Sơ Thánh Chủ tại hiểu rõ đây hết thảy về sau, cũng liền không còn đem Giang Phong để ở trong lòng. Loại người này, chú định chỉ có thể trở thành người khác áo cưới. Bán tiên lại như thế nào? Không có một viên lòng cầu đạo, liền xem như thành thần cũng bất quá là mộ bên trong xương khô. Giang Phong chính là loại người này. Chỉ là Thái Sơ Thánh Chủ thế nào cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua là hơi thư giãn một chút, vậy mà liền đạt được nữ nhi tại Vân Lan Tông gửi tới cầu cứu tin tức. Trên đường giải một chút chuyện tình huống, càng là đạt được một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Mình nữ nhi Âu Dương Thiến, vậy mà mang theo một chút đệ tử đánh lên Vân Lan Tông. Tin tức này không thể nghi ngờ là để số ngàn năm Thái Sơ Thánh Chủ đều không muốn minh bạch, mình nữ nhi chẳng lẽ là đầu góc bị chó gặm hay sao? Hắn bây giờ muốn làm, liền là mau chóng đuổi tới Vân Lan Tông, ngăn cản chuyện phát triển thêm một bước. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể đắc tội Giang Phong vị này tại thế chân tiên. Một bên khác Thái Sơ Thánh Tử, thái độ lại cùng Thái Sơ Thánh Chủ hoàn toàn tương phản. Hắn là cái muội khống, muội muội tại Vân Lan Tông phát tới khẩn yếu nhất tin cầu cứu. Mình liền xem như đánh vỡ 33 trọng trời, cũng muốn cứu muội muội. Lúc này, Vân Lan Tông bên trong, Giang Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bao trùm toàn bộ đông vực tiên thức, cảm ứng được một vị cường giả đến, trên người đối phương tản ra giống như Âu Dương Thiên khí tức. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương liền hẳn là Thái Sơ Thánh Chủ. Chỉ bất quá đối phương cho dù là toàn lực đi đường, tốc độ cũng vẫn là quá chậm, Giang Phong lười chờ. Vung tay lên, tiên pháp động thiên thủy nguyệt thi triển. Vừa bước vào Đông Đột Thái Sơ Thánh Chủ, chỉ cảm thấy mình bị lực lượng vô hình trong nháy mắt giam cầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Vân Lan Tông Sơn môn phía dưới. Cái này, Thái Sơ Thánh Chủ trợn tròn mắt, hắn biết Giang Phong thân là tại thế tiên nhân, thực lực nhất định là khó mà lường được. Nhưng dù là mình đã đem hết toàn lực tưởng tượng Giang Phong cường đại, bây giờ chân chính đối mặt thời điểm, lại như cũng là như đom đóm nhìn Hạ Nguyệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Thái Sơ Thánh Chủ không chút nghi ngờ, Giang Phong nếu là muốn giết mình đã chết. Nhìn xem trước mặt 9999 bậc thang, Thái Sơ Thánh Chủ minh bạch Giang Phong ý tứ. Hắn không có lựa chọn trực tiếp vượt qua trên bậc thang núi, mà lại như là phạm nhân nhất giai từng bước mà lên. Giang Phong cảm nhận được Thái Sơ Thánh Chủ thái độ, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Xem ra thế giới này cũng không hoàn toàn là náo tản, cái này Thái Sơ Thánh Chủ chính là người bình thường, coi như có cứu. Đợi đến Thái Sơ Thánh Chủ đi vào trước mặt mọi người, một đám Thái Sơ Thánh địa đệ tử cuối cùng là gặp được chủ tâm cốt. Nhao nhao vây quanh ở Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt, lên án Giang Phong đủ loại hành vi, thỉnh cầu Thánh Chủ vì bọn họ chủ trì công đạo. Âu Dương Tiến càng lớn tiếng la lên, "Phụ thân, cái này Giang Phong đem nữ nhi một thân tu vi đều phế đi, phụ thân nhất định phải cho nữ nhi báo thù à? Còn có Diệp ca ca, chính là hắn cứu được nữ nhi một mạng, nữ nhi nguyện ý một mạng đổi một mạng, còn xin phụ thân mau cứu Diệp ca ca đi." "Âu Dương tiểu thư." Diệp Nguyên nhìn về phía Âu Dương Tiến, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng một màn này xem ở Thái Sơ Thánh Chủ trong mắt, lại dẫn không dậy nổi mảy may gợn sóng. Thái Sơ Thánh Chủ từ lúc nhìn thấy Giang Phong, một thân lực chú ý liền đều đặt ở người trẻ tuổi kia trên thân. Bao nhiêu lần nghe nói Giang Phong thực lực cùng thiên tư bất phàm, bây giờ thật nhìn thấy, mới hiểu được hết thể hình dung đều là tái nhợt vô lực, Giang Phong cường đại, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể lý giải. Thái Sơ Thánh Chủ đi đến Giang Phong trước mặt, chắp tay thi lễ nghiêm túc nói, "Thái Sơ Thánh Chủ, gặp qua Lâm Giang Tiên. Đây là ngang hàng lễ nghi, làm trên danh nghĩa chính đạo khôi thủ, Thái Sơ Thánh Chủ không tốt hạ thấp tư thái, Giang Phong cũng là lý giải." Cười nói ra, "Đã Thái Sơ Thánh Chủ tới, vậy bản tọa muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Cũng muốn cùng ngươi nữ nhi này, cùng bản tọa đối nghịch sao?" Giang Phong ngữ khí bình thản, dạng như vậy tựa như là nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng lại để Thái Sơ Thánh Chủ áp lực tăng gấp bội. Hắn biết rõ, một khi câu trả lời của mình để Giang Phong không hài lòng, mình liền sẽ chết. Giang Phong thậm chí không có tản mát ra một chút xíu sắc ý, liền đã để Thái Sơ Thánh Chủ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chờ mong nữ nhi, Thái Sơ Thánh Chủ căn bản không có do dự, giận dữ hét, "Nghịch nữ, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Vì một cái phế vật, ngươi cũng dám đối Lâm Giang Tiên bất kính? Ngươi vẫn xứng được ta Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nữ chi vị sao?" Thái Sơ Thánh Chủ quát lớn, lập tức để Âu Dương Tiến ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, phụ thân trước tiên lại là quát lớn mình, mà không phải đối bị trọng thương mình biểu thị quan tâm. Lập tức, một loại bị phản bội cảm giác, nhục nhã cùng phẫn hận tràn ngập Âu Dương Tiến nội tâm. Nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống, la lớn, "Ta vốn là không thích cái này Thái Sơ Thánh Nữ, ta chính là ta chỉ muốn truy cầu hạnh phúc, là ngươi nhất định để ta làm cái này thánh nữ. Chỉ cần ngươi cứu Diệp ca ca, cái này Thái Sơ Thánh Nữ chi vị, ta trả lại ngươi chính là, hai chúng ta không thiếu nợ nhau." Chương 10, Tông môn đại sư Minh 10 chương 10, Tông môn đại sư Minh 10 Thái Sơ Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình nữ nhi. Giống như hôm nay mới nhận biết nữ nhi này, ánh mắt bên trong thật sự là để lộ ra một chút lạ lẫm tới. Nhất là nghe xong Âu Dương Tiến lời nói này, càng là giận quá thành cười. "Tốt tốt tốt, không quan tâm tông môn, không quan tâm ngươi cái này Thái Sơ Thánh Nữ vị trí là đi." Thái Sơ Thánh Chủ vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta Thái Sơ Thánh Chủ Âu Dương Trấn, hôm nay ở đây lấy thánh chủ chi danh chiêu cáo thiên hạ, ta chi đích nữ Âu Dương Tiến, không tuân theo giáo hóa, không coi ai ra gì, tức đoạt Thái Sơ Thánh Nữ chi vị." Nói đến đây, Thái Sơ Thánh Chủ còn quan sát một chút Giang Phong biểu lộ, phát hiện đối phương bình tĩnh như trước như nước, trong lòng biết tự mình làm còn chưa đủ, nhớ kỹ xuất ra đầu tiên trang web bực tên. Ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục nói ra, "Âu Dương Tiến, từ đó trục xuất Âu Dương thị tộc, ta Âu Dương Trấn không có nữ nhi này, Thái Sơ Thánh Địa cũng không có cái này thánh nữ." Lời này vừa nói ra, ở đây Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, bao quát Vân Lan Tông đệ tử, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên hạ ai không biết, Thái Sơ Thánh Địa tắc phong làm việc từ trước đến nay lấy bao che khuyết điểm làm chủ. Mặc kệ ai sai, Thái Sơ Thánh Địa đều chỉ quản đối ngoại cương ngạnh, lại đối nội duy trì trật tự, chưa từng có vì ngoại nhân đứng đài tiền lệ. Hôm nay, Thái Sơ Thánh Chủ lại công nhiên đem mình con gái ruột trục xuất gia tộc, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Liền ngay cả Âu Dương Tiến cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua là uy hiếp một câu, vậy mà thật bị phụ thân trục xuất gia tộc, còn tước đoạt thánh nữ chi vị. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn về phía Giang Phong, ngữ khí mười phần cung kính nói ra, "Âu Dương Tiến đã cùng Thái Sơ Thánh Địa, cùng ta Âu Dương gia lại không có liên quan, lão phu này đến, cũng không phải vì cùng Vân Lan Tông phát sinh xung đột tới. Người ta tông môn đều là chính đạo làm gương mẫu, Giang đạo hữu càng là sau lên chi tú, tương lai chính đạo chức thủ khoa trừ người ra không còn có thể là ai khác. Hy vọng chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng chúng ta hai tông hữu nghị." Giang Phong nhìn một chút Thái Sơ Thánh Chủ, mặc dù mình cũng không thế nào thích lao già này, nhưng ở trước mắt toàn thế giới đều náo tàn tình huống dưới, có thể có như thế cái không náo tàn người tồn tại, kéo thấp náo tàn giá trị tỷ lệ, vẫn là đáng giá chúc mừng. Giang Phong bình tĩnh nói ra, "Đã không phải địch nhân, bản tọa nhưng cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đứng ở một bên liền tốt, không nên quấy rầy bản tọa." Thái Sơ Thánh Chủ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật trước khi tới, hắn vẫn là có chỗ do dự, muốn bảo vệ nữ nhi của mình. Nhưng ở kiến thức đến Giang Phong thực lực về sau, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Âu Dương Tiến là mình nữ nhi, hơn nữa còn là đích nữ. Nhưng này thì sao? Tại nữ nhi cùng tông môn cùng giữa gia tộc làm lựa chọn, Âu Dương Chấn không chút do dự liền sẽ lựa chọn tông môn cùng gia tộc. Còn như Âu Dương Thiến, Thái Sơ Thánh chủ mình thế nhưng là độ kiếp kỳ tu vi, thọ nguyên tiếp cận 3000 năm, bây giờ chỉ là hơn 1000 tuổi mà thôi. Chính vào trắng niên, chẳng lẽ không thể mở lại một lò, luyện thêm một cái tiểu thảo? Nhất là khi hắn kiến thức đến, mình nữ nhi Âu Dương Tiến như thế ngu xuẩn, thậm chí có chút không thể nói lý thời điểm, càng là xác định ý nghĩ này. Lúc này, Âu Dương Tiến mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía phụ thân. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phụ thân vậy mà thật từ bỏ mình, thậm chí ngay cả một điểm do dự đều không có. Ban đầu là phẫn nộ, không hiểu, cùng oán hận. Nhưng theo Thái Sơ Thánh chủ đứng ở Giang Phong phía sau, kia ánh mắt lạnh lùng không chút nào mang thương tiếc thời điểm, Âu Dương Tiến sợ hãi. Nàng vốn cho rằng có thể uy hiếp phụ thân, lại không nghĩ rằng lại bị vô tình vứt bỏ. Không có Thái Sơ Thánh nữ danh hiệu, đã mất đi Âu Dương gia tộc đại tiểu thư thân phận. Giờ khắc này, Âu Dương Tiến thật sợ hãi. Đúng lúc này, Diệp Huyền mở miệng, cười khổ nói, "Âu Dương tiểu thư, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, ngươi giết ta đi, chỉ cần ta chết đi, kia Giang Phong sẽ không làm có ngươi." Nghe thấy Diệp Huyền lời nói này, nguyên bản thần trí vừa có chút thanh minh Âu Dương Tiến, trong nháy mắt lại bị não tản chiếm lĩnh cao điểm. Lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Chấn, nổi giận nói, "Âu Dương Chấn, ngươi như vậy tham sống sợ chết, mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi cũng không xứng làm phụ thân của ta, càng không xứng làm Thái Sơ Thánh địa thánh chủ." Âu Dương Chấn cười lạnh một tiếng, thậm chí đều chẳng muốn đáp lời, bởi vì loại lời này thật sự là quá phận ngu xuẩn. Nhìn thấy Âu Dương Chấn vậy mà không nhìn mình, Âu Dương Tiến càng thêm phẫn nộ. Còn không đợi nàng nói chút cái gì, Giang Phong lại cảm nhận được một đạo cùng Âu Dương gia cha con hai người không kém bao nhiêu khí tức chạy đến. Đồng dạng tiên pháp hoa trong gương, trăng trong nước thi triển, một giây sau Thái Sơ Thánh tử Âu Dương Hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng Âu Dương Chấn cẩn thận khác biệt, Âu Dương Hoa lần đầu tiên chú ý tới mình muội muội thảm trạng, lập tức giận dữ. "Muội muội, nói cho ta, nói cho đại ca, đến cùng là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Đại ca báo thủ cho ngươi." Âu Dương Hoa giống giận, đại thừa đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Nếu như không phải Giang Phong xuất hiện, thì Âu Dương Hoa chính là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Loại thực lực này, tự nhiên là chèo chống nổi hắn cuồng ngạo cùng bá đạo. Tiến lên hai bước liền chuẩn bị vì muội muội trị liệu. Một bên Âu Dương Chấn thấy thế lại cấp tốc xuất thủ, trực tiếp chế phục Âu Dương Hoa. Âm thanh lạnh lùng nói, "Cái gì muội muội, ngay tại vừa mới, Âu Dương Tiến đã bị tước đoạt thân là Âu Dương nhất tộc tộc nhân tư cách, càng không phải là Thái Sơ Thánh địa thánh nữ. Nàng cũng không còn là muội muội của ngươi, chú ý ngôn từ." Âu Dương Chấn quát lớn tại Âu Dương Hoa trong đầu quân quẩn. "Muội muội, không có. Muội muội không phải Âu Dương gia người. Muội muội cũng không phải thánh nữ rồi." Trong lúc nhất thời, Âu Dương Hoa cả người đều ở vào ngộng bức biên giới. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía kia thống khổ vạn phần Âu Dương Tiến, cuối cùng vẫn cắn răng một cái phẫn nộ nói, "Ta mặc kệ. Ta Âu Dương Hoa chỉ có một người muội muội, đời này cũng chỉ nhận cái này một người muội muội. Phụ thân, ngươi nếu là cảm thấy muội muội làm sai cái gì, còn xin không muốn trách phạt nàng, liền để ta cái này làm ca ca, thay thế muội muội bị trừng phạt đi." Âu Dương Hoa lời nói này nói gọi là một cái tình chân ý thiết. Liền ngay cả Giang Phong cũng không khỏi đến cảm khái tốt một cái muội không tình hâm. Nhưng rất rõ ràng, cảm khái thì cảm khái, cái này Âu Dương Hoa là não tàn giá trị bạo giảm tồn tại, hắn phải chết. Lạnh lùng nhìn mình cái này nhất ký thác kỳ vọng trưởng tử, Âu Dương Chấn bình tĩnh khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là không nghe thấy bản thánh chủ. Âu Dương Tiến đã không còn là Âu Dương gia người, nàng không phải muội muội của ngươi." Âu Dương Hoa hai tay ôm đầu, thống khổ kêu rên nói, "Không, phụ thân. Muội muội nàng mặc dù tính cách hương ngạnh một chút, làm việc thiếu chút cân nhắc, nhưng ta cái này làm ca ca nhất định có thể giáo dục hảo muội muội, còn xin ngài cho ta một cơ hội, liền một lần." Âu Dương Chấn cắn răng, mặc dù trong lòng phi thường nghĩ bảo vệ con cái của mình, nhưng hắn rõ ràng hơn, mình tuyệt đối không có năng lực này. Mà Giang Phong cũng sẽ không bỏ qua mình cái này một trai một gái. Quả nhiên, Giang Phong đứng ở một bên nhìn trận trò hay về sau, chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn về phía Âu Dương Hoa ánh mắt cực kỳ khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói, "Ngu xuẩn một cái, bản tọa đều chẳng muốn đưa ngươi vãng sinh cực lạc, ô uế bản tọa tay." Chương 11, Tông môn đại sư Minh 11 chương 11, Tông môn đại sư Minh 11 Thái Sơ Thánh chủ nghe thấy lời nói này, minh bạch đây là Giang Phong nói cho mình nghe. Vì Thái Sơ Thánh địa, vì Âu Dương gia, Thái Sơ Thánh chủ cắn răng một cái. "Ngươi tử, Âu Dương gia quả nhiên là nuôi không ngươi cái này Bạch Nhãn Lang. Ngươi bây giờ tu vi, huyết mạch của ngươi, ngươi khí vận, kỳ ngộ, như thế không phải gia tộc và tông môn cho. Ngươi vậy mà cùng cái này nghịch nữ đồng dạng." Thái Sơ Thánh chủ nghiêm nghị quát lớn, "Đã ngươi cũng không quan tâm gia tộc và tông môn, kia tông môn cũng không quan tâm ngươi. Ngươi muốn đi theo cái này nghịch nữ, vậy liền cùng với nàng đến cùng đi. Kể từ hôm nay, Thái Sơ Thánh địa thánh tử chi vị, không còn là ngươi, ta Âu Dương Chấn, cũng đã không còn ngươi đứa con trai này." Nghe thấy lời nói này, Thái Sơ Thánh tử lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Âu Dương Chấn, chất vấn, "Phụ thân, ngươi như thế đối đầu nổi mẫu thân của ta sao? Ngươi không phải phụ thân ta, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem phụ thân ta trả lại." Âu Dương Chấn nghe thấy Thái Sơ Thánh tử nói mình mẫu thân, lập tức càng thêm phẫn nộ. Chỉ vào Thái Sơ Thánh tử mắng, "Ngươi cũng xứng nhắc lên mẹ của ngươi. Hôm nay các ngươi huynh muội hai cái khư khư cố chấp, chẳng lẽ liền xứng đáng mẫu thân ngươi, xứng đáng tông môn cùng gia tộc sao?" Gặp Thái Sơ Thánh chủ muốn cùng hai người liên lụy ra năm xưa bản án cũ, Giang Phong trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. "Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng." Một tay phất lên, tiên nguyên lực hội tụ mà thành kinh khủng cự trưởng, trong khoảnh khắc hướng phía Âu Dương Tiến cùng Thái Sơ Thánh tử đè xuống. Liền ngay cả thời gian phản ứng đều không có, Thái Sơ Thánh Chủ liền như thế nhìn xem nhi nữ ở trước mặt mình, bị một kích này vành thần hồn câu diện, liền liền chuyển thế đầu thai đều không thể làm được. Chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên đau xót, há miệng còn chưa nói cái gì, liền phốc thử một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Giang Phong mặc dù không có hài tử, cũng chưa từng làm cha làm mẹ, nhưng cũng minh bạch con cái liên tâm thống khổ. Vung tay lên, thiên nguyên lực hóa thành nhu hòa lực lượng che lại Thái Sơ Thánh Chủ tâm mạch. Thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ngu xuẩn truyền nhân sẽ để cho ngươi Thái Sơ Thánh địa triệt để chôn bụi, cũng may ngươi không phải cái người ngu xuẩn. Thái Sơ Thánh Chủ cảm thụ được đạo này tiên nguyên lực cường đại, không khỏi lộ ra cười khổ. Nhưng rất nhanh lại chuyển biến thành cấp sau quãng đời còn lại may mắn. Hắn may mắn mình không có cùng Giang Phong động thủ, may mắn mình làm ra quyết định chính xác. Thái Sơ Thánh địa bảo vệ, Âu Dương gia cũng bảo vệ. Còn như con của mình cùng nữ nhi, dùng hai người bọn họ tính mệnh, đổi lấy Giang Phong vị này tại thế chân tiên buông tay, đơn giản không nên quá có lời. Thái Sơ Thánh Chủ cung kính nói, là ta giáo tử vô phương, để Lâm Giang tiên chê cười. Giang Phong khỏe miệng mang theo một vòng tiếu dung, cái này Thái Sơ Thánh Chủ đúng là có chút khí phách ở trên người. Mắt nhìn hệ thống não tàn giá trị, trước mắt đã hạ thấp 40. Chỉ cần hạ thấp 30 nhiệm vụ của mình liền xem như hoàn thành. Vỗ bên hông kiếm hổ, vô số kiếm khí phun ra mà ra. Tất cả Vân Lan Tông đệ tử, từ trên xuống dưới, từ trưởng lão đến tạp dịch đệ tử, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Kinh khủng kiếm ý tứ ngược, toàn bộ Vân Lan Tông cảnh nội, trừ bỏ Giang Phong, Tần Tam, Tam trưởng lão cùng Thái Sơ Thánh Chủ bên ngoài, cũng liền vẫn còn dư lại Diệp Huyền cùng Lâm Thanh Hàn, giống một đống giống như chó chết nằm trên đất. Giang Phong đưa tay ở giữa hủy diệt Vân Lan Tông cảnh tượng, thật sâu khắc ở mọi người tại đây trong đầu. Nhất là Thái Sơ Thánh Chủ, hắn thậm chí đều không có phát giác được, mình tại không tự chủ được phát run. Trong lòng có một cái đáng sợ tưởng niệm đang bị hắn áp chế gắt gao. Có lẽ, mình nếu là không làm ra lựa chọn chính xác, hôm nay Vân Lan Tông chính là sau một khắc Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Chủ dùng mình một cái, lấy lại tinh thần nhìn về phía Giang Phong, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Ngắn ngủi trăm năm, phiến thiên địa này lại có như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ sợ đến tiên giới, hắn cũng có thể xông ra một phiến thiên địa đi. Diệp Huyền lúc này đã ngay cả chửi mắng Giang Phong khí lực cũng bị mất. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, mình nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt đều bởi vì trước mặt cái này nam nhân trôi sụp đổ. Diệp Huyền hận a, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng. Nhưng đây hết thảy hết thảy, tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Hắn căn bản là không có cách phản kháng một tôn tại thế chân tiên. Giang Phong nhìn xem Diệp Huyền cùng Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn còn không biết có hay không cùng nàng tương quan, não tàn giá trị phá trần gia hỏa tìm tới cửa, cho nên tạm thời không giết. Mà lại mình còn không có tra tấn đủ, loại này buồn nôn sư tôn, liền như thế giết thật sự là lợi cho nàng. Còn như Diệp Huyền, Giang Phong cũng nghĩ nhìn xem, có phải hay không còn sẽ có người tới cứu hắn. Mà lại, loại này đam mỹ văn nam chính, thật sự là để cho mình buồn nôn vô cùng. Liền xem như rút gân lột ra, cũng không đủ quá đáng. Hiện tại điểm ấy hình phạt, mới cái nào đến đâu con a. Phất tay cuốn lên hai người, Giang Phong mang theo Thái Sơ Thánh Chủ bọn người, mấy cái trong nháy mắt liền về tới Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Chủ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Loại này hôm nào địa tạo hóa vĩ lực, lần lượt soát tân hắn đối Giang Phong thực lực nhận biết. Dạng này người, không, Giang Phong đã là chân chính tiên. Nhìn về phía Thái Sơ Thánh Chủ, Giang Phong cười nói, Âu Dương đạo hữu, ta hy vọng Thái Sơ Thánh Địa không có giống như Âu Dương tiến ngu xuẩn, người như vậy sẽ chỉ ô nhiễm Thái Sơ Thánh Địa. Ngươi có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta sao? Nghe thấy loại vấn đề này, Thái Sơ Thánh Chủ làm sao có thể nghe không hiểu? Lập tức biểu thị tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong tra rõ bất kỳ cái gì nắm giữ cùng Âu Dương Tiến giống nhau quan niệm người, ngay tại chỗ giết chết. Giang Phong đối với cái này biểu thị hết sức hài lòng, Thái Sơ Thánh Chủ là người thông minh. Dù là không có Giang Phong, kỳ thật hắn trở lại Thái Sơ Thánh Địa về sau, cũng sẽ như thế làm. Bởi vì hảo vận sẽ không tổng chiếu cố một người. Hôm nay Giang Phong tha Thái Sơ Thánh Địa một lần. Tương lai nếu là còn ra hiện Âu Dương Tiến ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một vị khắc cường giả lại tha thứ Thái Sơ Thánh Địa một lần hay sao? Âu Dương Tiến dạng này người, chính là khởi nguồn của hòa loạn. Nên giết. Giết 100 lần đều không đủ. Xử lý Vân Lan Tông cái này náo tàn ổ, chuyện còn lại chính là nước chảy thành sông. Thái Sơ Thánh Địa có Giang Phong tọa chấn, Âu Dương chấn cũng không dám không theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành giới đều chấn động lên. Không ít người chết bởi bỏ mạng, nhưng nhiều nhất vẫn là những cái kia cùng Diệp Huyền, có thể rõ ràng bị cảm giác được không bình thường người. Hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, Giang Phong cảm giác được hẳn là sẽ không còn có cùng Lâm Thanh Hàn có liên quan người xuất hiện. Lúc này cũng đem Lâm Thanh Hàn tra tấn đến thần hồn sắp tiêu tán tình trạng là thời điểm cho nàng một thông khoái. Trực tiếp dùng tiên nguyên lực xóa đi Lâm Thanh Hàn tồn tại, liền liền chuyển thế luân hồi đều làm không được. Đồng thời còn có Diệp Huyền. Chỉ bất quá tại giết Diệp Huyền thời điểm, xuất hiện một điểm biến cố. Theo Diệp Huyền thân tử đạo tiêu, Giang Phong rõ ràng cảm giác được, thượng giới truyền đến một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng hệ thống nhắc nhở trước mắt não tàn giá trị đã thấp với 30 nhiệm vụ hoàn thành có thể rời đi thế giới này. Giang Phong đương nhiên không có lý do tiếp tục lưu lại, lúc này lựa chọn rời đi. Còn như sau này còn có hay không cơ hội trở về, đến lúc đó lại nói. Nếu là thật có cơ hội, Giang Phong cũng nghĩ gặp một lần kia thượng giới ánh mắt chủ nhân. Chương 12, hối hận tổng giám đốc một chương 12, hối hận tổng giám đốc một ý thức tránh về, Giang Phong đi tới một chỗ vô ngần hư không bên trong. Tại kia hư không chính giữa, một cái cự hình ý thức thể ngay tại lóe ra hào quang chói sáng. Người chính là hệ thống. Không sai. Ngươi thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ, hiện tại có thể nhận lấy phần thưởng. Giang Phong không có giày vò khốn khổ, nhận lấy đại thừa kỳ đối ứng tu vi ban thưởng. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể mình bắn ra. Mặc dù chỉ là đại thừa kỳ, nhưng thực tế sức chiến đấu lại mạnh hơn với trước đây bán tiên cảnh giới. Hệ thống hợp thời giải thích nói, chư thiên đại thừa kỳ tu vi cùng tiểu thế giới đại thừa kỳ tu vi tự nhiên là khác biệt. Tại một chút bên trong đại thế giới, tiểu thế giới đại thừa kỳ thực lực khả năng chỉ trở với đại thế giới kim đan. Mà phần thưởng của ngươi đặt ở chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào thế giới đều là đại thừa kỳ. Trông thấy loại này giải thích, Giang Phong vui vẻ tiếp nhận, lập tức hỏi, vậy ta tiếp xuống nhiệm vụ đâu? Kế tiếp thế giới là đê võ thế giới, phải chăng lựa chọn xuyên qua? Giang Phong hơi có chút chần chờ, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết trong lòng ta nghĩ là cái gì à? Tại lấy được ngươi đồng ý tình huống dưới, ta mới có thể đọc đến suy nghĩ của ngươi, lúc khác sẽ không. Vậy ta liền nói thẳng đi, vừa rồi thế giới kia rất không thích hợp, ta cần biết nhiệm vụ của ta là vì cái gì? Giang Phong thẳng thắn nói, bổn hệ thống là chư thiên vạn giới ý thức tập hợp thể, cũng có thể xưng là trí cao thiên đạo. Không biết từ thời điểm nào lên, bổn hệ thống quản hạt trong vũ trụ bắt đầu xuất hiện, như là virus ôn dịch đồng dạng có thể truyền bá lây nhiễm đặc thù thế giới chi nhánh, bị ảnh hưởng đến người sẽ trở nên năng lực kém lại nhược trí, lấy não tàn trị giá là trực quan thể hiện. Một khi kia phương thế giới não tàn giá trị đạt tới 100 liền sẽ triệt để thoát ly bổn hệ thống trường khống. Mà ngươi cần làm chính là trợ giúp bổn hệ thống thanh lý não tàn giá trị chỉ có một mình ta. Giang Phong hơi nghi hoặc một chút. Vô số thời không song song, vô số ta từng làm qua vô số nếm thử, cuối cùng chỉ có ngươi, hoặc là nói chỉ có Giang Phong thành công. Giang Phong nhún vai, cười nói, vậy ta trên người gánh vẫn rất nặng, tốt không nói, xuyên qua đi. Xuyên qua bắt đầu lần này xuyên qua phó bản, hối hận tổng giám đốc. Phó bản giới thiệu văn tắt, ngươi là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, giá trị bản thân vạn vạn ước thế giới nhà giàu nhất, vì để cho ngươi ánh trăng sáng hoàn thành nàng độc lập tự chủ nguyện vọng, ngươi âm thầm giúp đỡ nàng 20 năm, lại bị nàng tự tay cướp đi hết thảy, thẳng đến ngươi sau khi chết nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận rõ mình một trái tim đã sớm thuộc về ngươi hạn chế, chỉ có thể phát huy ra thế giới này hạn mức cao nhất lực lượng, trước mắt hạn. Mức cao nhất, kim đăng kỳ, ban thưởng, vạn giới độ kiếp tu vi. Giang Phong nhìn xem cái này phó bản giới thiệu văn tắt, không khỏi có chút nhíu mày. Lần trước là đam mỹ văn, lần này chính là hối hận văn đúng không? Thật sự là một lần so một lần độc. Tổng giám đốc, Bạch tiểu thư phụ thân bệnh tình có chút nghiêm trọng, thuộc hạ đã mời tốt nhất khối u khoa y sư từ nước ngoài nghiên thảo hội chuyên chạy về, dự tính xế chiều hôm nay liền có thể rơi xuống đất khai triển giải phẫu. Ngay tại Giang Phong hồi ức kịch bản thời điểm, mình cố thân thể này thiếp thân nam thư ký đẩy cửa đi đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng đem văn kiện đưa cho Giang Phong, thở không ra hơi nói ra, tổng giám đốc, hiện tại còn kém chữ ký của ngươi, máy bay liền có thể bay lên, dùng chính là đường dây riêng cùng ngài máy bay tư nhân. Giang Phong nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt văn kiện, tiện tay ném vào thùng rác. Ngươi biết máy bay tư nhân cất cánh một lần phải tốn bao nhiêu tiền không? Ngươi biết ta hàng năm vì tư nhân đường thuyền đầu tư bao nhiêu tiền không? Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói, đầu này tư nhân đường thuyền là ta dùng để cùng các quốc gia thủ lĩnh giao lưu kinh tế kế hoạch dùng. Cái gì cầu thí khối ưu ý sư cũng xứng ngồi ta máy bay tư nhân đi thuyền tại ta tư nhân đường thuyền bên trên. Giang Phong đột nhiên biến hóa, để thư ký có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời đúng là sững sờ ngay tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Sửng sốt một hồi lúc này mới nhỏ giọng nói ra, tổng giám đốc, vị y sư kia là vì Bạch tiểu thư phụ thân chữa bệnh, đó là ngươi tự mình ra lệnh. Giang Phong mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hơi buông tay, hiện tại cũng là ta ra lệnh, kia cái gì y sư không cần đều, người tự có thiên mệnh, ta tin tưởng chỉ cần tín niệm đủ mạnh, chiến thắng ung thư cũng không phải cái gì vấn đề. Cái này, thư ký trên mặt biểu lộ đừng đề cập nhiều đặc sắc, nhưng lại nhìn thấy Giang Phong kia mang theo hàn ý ánh mắt về sau, hắn lập tức hiểu được, quay người rời đi văn phòng. Giang Phong đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, phòng làm việc của mình nằm ở Mado cao nhất cao ốc MS tầng cao nhất. Đứng tại phía trước cửa sổ, phản phất toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Mà trên thực tế, mình cố thân thể này thân phận cũng xác thực được xưng tụng toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Thân phận của mình là thỏa thỏa Long Ngạo Thiên Nam Chính. Tiền thân 3 tuổi kinh thương, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào lần lượt nguy cơ cùng lợi ích cùng tồn tại đầu tư, tại 27 tuổi, liền thành giá trị bản thân vạn vạn ước thế giới nhà giàu nhất. Đừng nói là mình hiện nay thân ở Trung Quốc, chính là toàn bộ thế giới mạch máu kinh tế đều nắm giữ phía trước thân trong tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiền thân thương nghiệp đế quốc sẽ truyền thừa tiếp, cuối cùng trở thành thống trị một khóa tinh cầu khổng lồ tập thể. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đó là không có khả năng. Tiền thân một cái ánh trăng sáng xuất hiện, cũng chính là vị kia Bạch tiểu thư, Bạch Thanh Linh. Năm đó tiền thân còn tại này ăn mày thời điểm, Bạch Thanh Linh từng có một cái bánh bao ân tình. Phần ân tình này, để tiền thân đời này khó mà quên. Tại thu hoạch được thành công về sau, liền bắt đầu các loại trợ giúp Bạch Thanh Linh. Lúc này, Bạch Thanh Linh lại bắt đầu quen thuộc thao tác. Ta không phản đối ngươi đối ta đầu tư, nhưng ta lại muốn hiển lộ rõ ràng mình độc lập tự chủ, cho rằng những này đầu tư đều là bố thí, là đang vũ nhục nhân cách của nàng. Mỗi lần tiếp nhận xong đầu tư về sau, đều muốn đối tiền thân nhục nhã một phen. Không ở ngoài không có thèm tiền thúi của ngươi, không có ngươi ta đồng dạng có thể thành công loại hình. Dựa theo kịch bản phát triển, tiếp xuống liền hẳn là âm thầm yên lặng ủng hộ, rồi mới nữ chính Bạch Thanh Linh một đường hát vang tiến mạnh, đem Giang Phong chế tạo thương nghiệp đế quốc một ngụm nuốt vào. Rồi mới đối Giang Phong đủ kiểu ngược thân ngược tâm, chính là vì trả thù lúc trước Giang Phong bố thí. Cuối cùng nhất Giang Phong thống khổ chết đi, rồi mới Bạch Thanh Linh mới bừng tỉnh đại ngộ, mình nguyên lai là yêu tha thiết Giang Phong. Cuối cùng nhất trình diễn âm dương lưỡng cách, nhưng Bạch Thanh Linh hối hận trùng thân tiết mục, có thể nói là cầu huyết đến cực điểm. Mắt nhìn hệ thống não tàn giá trị nhắc nhở, thế giới hiện tại não tàn giá trị 95, nhiệm vụ mục tiêu não tàn giá trị 20, nhiệm vụ ban thưởng tích pháp tiên ý, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Trông thấy cao tới 95 não tàn giá trị, Giang Phong cũng là không khỏi một trận líu lưỡi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là không khó lý giải. 3 tuổi kinh thương, 27 tuổi liền có thể giá trị bản thân bạn vạn ức. Có thể phát sinh loại sự tình này thế giới, nao tàn giá trị tuyệt đối là thấp không được. Chương 13, hối hận tổng giám đốc 2 chương 13, hối hận tổng giám đốc 2 Giang Phong cẩn thận suy tư một phen, trước mắt đến xem, thế giới này não tàn giá trị hẳn là đều tụ tập tại nữ chính Bạch Thanh Ninh, cùng mình cô thân thể này bên trên. Muốn giảm xuống não tàn giá trị, Bạch Thanh Ninh không chỉ có phải chết, càng là đến làm cho nàng hoàn thành hối hận thế giới chủ tuyến. Bởi vì là hối hận văn thế giới, cho nên hối hận mới là hải tâm. Đồng dạng, chính Giang Phong đại khái suất cũng không thể giống trước thế giới như thế, thông qua thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp nghiền ép lên đi, mà là cần cải biến tất cả mọi người đối với mình cách nhìn mới được. Ngay tại vừa mới, mình tiếp thân thư ký đạt được mệnh lệnh của mình về sau, loại kia vẻ mặt bất khả tư nghị, Giang Phong còn nhớ đây. Toàn bộ thế giới đều cho rằng mình đối Bạch Thanh Ninh tốt là nhất định, tựa như là đói bụng ăn cơm, khát uống nước đồng dạng quy luật tự nhiên đồng dạng. Tình huống này không đảo ngược, mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt thế. Nhưng Giang Phong kỳ thật cũng không muốn làm như vậy tuyệt. Chủ yếu là mỗi lần xuất hiện diệt thế ý nghĩ thời điểm, đều sẽ cảm giác được một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Mặc dù hệ thống cũng không có nói diệt thế sẽ mang đến cái gì, nhưng là trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không mình chọn giết chết có quan hệ kịch bản chủ tiếng người, lại sẽ không lựa chọn diệt thế. Nhìn về phía dưới phồn hoa đại đô thị, Giang Phong khỏe miệng mang theo một vòng tiêu dung. Lớn nữ chính, hối hận, có ý tứ, vậy ta liền để ngươi hảo hảo nếm thử hối hận tư vị. Giang Phong đáy mắt hiện lên hàn mang, trước thế giới là trên sinh lý khó chịu, thế giới này chính là trên tâm lý khó chịu. Mình nhất định phải hảo hảo trị thế giới này náo tàn đáng giá. Thích hối hận đúng không? Hối hận có thể có tại chỗ báo thủ sảng khoái sao? Ma đô số 4 trại an dưỡng. Nơi này là chỉ cung cấp cho cấp tỉnh trở lên quan lớn gia thuộc chuyên dụng trại an dưỡng, muốn tiến nơi này đại môn, tổ tiên đời thứ 3 không có chút bối cảnh kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch gia đương nhiên là không đủ tư cách, nhưng xem ở Giang Phong trên mặt mũi, Bạch Kính Nghiệp vẫn là tiến vào số 4 trại an dưỡng. Trong phòng bệnh, hơn 10 người y tá mọi thời tiết 24 giờ không ngừng quan trắc lấy Bạch Kính Nghiệp sinh mạng thể trưng. Cả nước nhất quyền uy chuyên gia liên hiệp hội xem bệnh, chính là vì để Bạch Kính Nghiệp có thể chiến thắng bệnh ma. Phòng bệnh bên ngoài, Bạch Thanh Ninh một thân ổn bao mưa váy, già dặn nữ sĩ khoản tiểu tây giả, một đầu mái tóc đen nhánh ôm thành đơn đuôi ngựa, trong đôi mắt thật to tràn đầy nữ cường nhân mới có cao ngạo cùng băng lãnh. Để cho người ta nhìn lên một cái, trong đầu liền sẽ không tự chủ hiện ra bốn chữ: Băng Sơn tổng giám đốc. Bạch tiểu thư, Trần chuyên gia là khối ưu phương diện tuyệt đối quyền uy, chỉ cần Trần chuyên gia đến lệnh tôn bệnh nhất định không có vấn đề. Trại an dưỡng Chu viện trưởng ngay tại đối Bạch Thanh Ninh cười bồi. Hắn biết rõ, vị này chính là Giang Phong coi trọng nữ nhân. Còn như Giang Phong kia là cái gì người? Đây chính là thực sự thế giới nhà giàu nhất, mà lại là tại hắn về sau những phú hào kia cộng lại, cũng không có Giang Phong một người tài sản nhiều cái chủng loại kia. Nhưng nếu là dạng này, còn chưa đủ lấy để hắn vị này số 4 trại an dưỡng viện trưởng cười bồi. Mấu chốt nằm ở, vị này Bạch tiểu thư, đây chính là Giang Phong yêu mà không được nữ nhân. Giang Phong từng nói qua, ai có thể để Bạch tiểu thư vui vẻ, người đó là ân nhân của hắn. Câu nói này phân lượng, nặng với Thái Sơn. Ngay tại Chu viện trưởng đối Bạch Thanh Ninh trái một cái cam đoan, phải một cái không có vấn đề thời điểm, Giang Phong nam thư ký đi tới. Nhìn thấy đối phương đến, Chu viện trưởng nụ cười trên mặt căng đậm. Vội vàng nên đón tiếp lấy, mười phần hòa ái ân cần thăm hỏi nói, "Lý bí thư, chút chuyện nhỏ này thế nào loay hoay lấy ngươi tự mình đến một chuyến đâu? Có lao hủ tại, Bạch tiểu thư cùng Bạch gia lão gia tử một điểm vấn đề cũng sẽ không có, ta bằng vào ta làm nghề y hơn 50 năm danh dự đảm bảo." Một bên Bạch Thanh Ninh nhìn thấy Lý bí thư thời điểm, trên mặt hàm ý càng đậm, thậm chí còn mang tới mấy phần khinh thường cùng chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, Lý bí thư bất quá là Giang Phong một con chó thôi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, cũng không phải cái gì hàng tốt. Lý bí thư không để ý đến Bạch Thanh Ninh ánh mắt, nhìn về phía Chu viện trưởng bình tĩnh nói ra, "Giải phẫu có thể bắt đầu, vị kia khối u chuyên gia sẽ không tới." Có thể, giải phẫu tùy thời có thể lấy bắt đầu, chỉ cần Trần chuyên gia." Chu viện trưởng nói được nửa câu mới ý thức tới không thích hợp. Cái gì gọi khối u chuyên gia sẽ không tới? Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có Giang Phong không mời được người sao? Một bên Bạch Thanh Ninh càng là đôi mi thanh tú cao lại, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi nói lời này là ý gì? Kia khối u chuyên gia tại sao không đến? Đem lời nói rõ ràng ra." Lý bí thư bình tĩnh quét mắt Bạch Thanh Ninh, chính là mặt chưa ý tứ, "Bạch tiểu thư, ta còn có việc phải đi trước." Trước khi rời đi nhìn về phía Chu viện trưởng, Lý bí thư cho đối phương một cái ý vị sâu xa biểu lộ. Chu viện trưởng có chút không rõ nội tình, nhưng người già thành tinh, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Thanh Ninh cùng Giang Phong ở giữa giống như xảy ra chuyện. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Bạch Thanh Ninh quát lớn, cũng không để cho Lý bí thư có chút dừng lại ý tứ. Thân là Giang Phong bên người, Lý bí thư có thể lấy nam tính thân phận ngồi vào vị trí này. Không chỉ có là bởi vì Giang Phong đối Bạch Thanh Ninh toàn tâm toàn ý, bên người một nữ nhân đều không có. Càng là bởi vì Lý bí thư năng lực thật sự hơn người. Nhìn mặt mà nói chuyện, đều là đơn giản nhất thủ đoạn. Lý bí thư có thể nói là ngoại trừ Giang Phong bên ngoài, hiểu rõ nhất Giang Phong người. Hôm nay Giang Phong đột nhiên biến hóa, tự nhiên là trốn không thoát Lý bí thư con mắt. Mặc dù không biết mình lão bản tại sao giống như biến thành người khác, nhưng có một chút Lý bí thư là rõ ràng. Đó chính là lão bản đối Bạch tiểu thư, không có trước đó loại kia chó trông thấy phân đồng dạng xúc động. Lão bản, chán ghét. Mà không lão bản người trong lòng thân phận Bạch Thanh Ninh, có cái gì tư cách để cho mình cái này tỉnh bộ cấp quá lớn, đều phải tự mình nên tiếp thư ký dừng lại năng lực sao? Đáp án là, không có. Nhìn xem Lý bí thư không nói một lời rời đi, Bạch Thanh Ninh phổi đều muốn tức nổ tung. Dưới cái nhìn của nàng, Lý bí thư bất quá là dựa vào Giang Phong cáo mượn oai hùng cho thôi. Loại người này chẳng có một chút gan dạng, lại còn dám cho sắc mặt mình nhìn. Trong lòng Lâm thầm hạ quyết tâm, chờ xem chờ ta thành lập mình thương nghiệp đế quốc, đến lúc đó hôm nay nhục nhã, ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Một bên khác, Chu viện trưởng tự nhiên là cảm nhận được Lý bí thư thái độ biến hóa. Làm Giang Phong bên người người, Lý bí thư thái độ, trình độ nhất định liền đại biểu Giang Phong thái độ. Chu viện trưởng cũng không phải cái kẻ ngu, nguyên bản nhiệt tình thái độ trong nháy mắt lạnh xuống. Bạch tiểu thư, nếu nói như vậy, vậy ta đề nghị lập tức khai triển giải phẫu lệnh tôn bệnh không thể kéo. Nghe thấy Chu viện trưởng Bạch Thanh Linh cắn răng một cái. Cái kia khối u chuyên gia, ta tự mình mời hắn tới, không có vạn toàn chuẩn bị, không thể cho phụ thân ta khai đao. Nghe thấy Bạch Thanh Linh lời nói này, Chu viện trưởng trong lòng một trận khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Giang Phong nói mời, kia Trần chuyên gia ước gì mình mọc cánh bay tới. Ngươi nói mời? Trần chuyên gia nhận biết ngươi là cái éo gì sao? Chương 14, hối hận tổng giám đốc 3 chương 14, hối hận tổng giám đốc 3 mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng Chu viện trưởng minh bạch, có một số việc mình thế nhưng là không thể quên bảo. Đã Bạch tiểu thư chuẩn bị tự mình đi mời, kia lệnh tôn giải phẫu liền phóng tới ban đêm lại làm xong. Nói đến đây, Chu viện trưởng biểu lộ trở nên nghiêm túc không ít. Bạch tiểu thư, nhưng có chuyện ta cần sớm nói rõ, lệnh tôn bệnh tình kéo lên một phút, nguy hiểm liền sẽ tăng lên một phần. Hiện tại mổ, ta có 30 xác suất thành công, nếu như đến ban đêm Trần chuyên gia còn chưa tới, vậy ta cũng chỉ có 10 nắm chắc. Nghe được lời nói này, Bạch Thanh Linh không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng, mí môi. Vậy nếu như Trần chuyên gia đến đây? Chu viện trưởng cười nói, đó là đương nhiên là không thành vấn đề, Trần chuyên gia xuất thủ, tỷ lệ thành công là 100. Lão hủ là mặc cảm a. Đạt được kết quả này, Bạch Thanh Linh quyết định chắc chắn, vậy thì tốt, ta cái này đi mời Trần chuyên gia, viện trưởng nhất định phải chiếu cố tốt phụ thân của ta. Kia là tự nhiên. Chu viện trưởng miệng đầy đáp ứng. Nhìn xem rời đi Bạch Thanh Linh bóng lưng, Chu viện trưởng cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói, xem ra vị kia cũng không phải truyền ngôn như vậy ngu xuẩn, trước đó liếm cầu nhất thiết, đều là diễn trò hay sao? Có ý tứ. Trong văn phòng, Giang Phong đã chuẩn bị xong kế hoạch. Ngươi Bạch Thanh Linh không phải tự xưng là độc lập, chưa từng tiếp nhận bất luận người nào trợ giúp sao? Tốt. Vậy ta hiện tại liền thật để ngươi độc lập. Thế giới này không phải hối hận văn sao? Nguyên kịch bản bên trong, mình thông qua tử vong để Bạch Thanh Linh hồi tâm chuyển ý, nhưng người sống đã qua đời lại không nối lại tiền duyên khả năng, đây là hối hận. Nhưng kỳ thật trọng điểm không nằm ở mình chết, mà là tại với hối hận hai chữ. Mình hoàn toàn có thể bất tử, liền đạt thành hối hận điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tính toán thời gian, vị này nữ chính cũng nên đến. Ngay tại Giang Phong như thế nghĩ thời điểm, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Bạch tiểu thư, ngài không thể vào. Lan đi. Bạch tiểu thư, ngài thật không thể vào. Ta kêu ngươi cút mở có nghe thấy không? Phình một tiếng, văn phòng đại môn bị một cước đá văng. Bạch Thanh Linh nổi giận đùng đùng đi đến Giang Phong trước mặt, chất vấn, tại sao ngươi hủy bỏ Trần chuyên gia vì phụ thân ta trị liệu, ngươi muốn làm cái gì? Giang Phong nhìn từ trên xuống dưới vị này lớn nữ chính, doanh doanh một nắm vòng eo, trắng non chân mềm khuôn mặt, vừa đúng ngũ quan, lãnh lược bằng xương khí chất. Sắc thực được xưng tụng một câu nhân gian tuyệt sắc, cũng là khó trách tiền thân như vậy thích nữ nhân này. Nhưng phàm là cái nam nhân, ai sẽ không thích mỹ nữ đâu? Đương nhiên Diệp Huyền ngoại trừ. Bất quá, Giang Phong cũng không phải đầu nhỏ khống chế đầu to người. Giá trị bản thân vạn vạn ước công ty, còn có tính mạng của mình, đổi một cái bình hoa vẫn là chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Loại này mua bán nếu là làm, 10 năm tắc máu não cũng phải bị khí thông suốt lạc. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Bạch Thanh Linh, Giang Phong bình tĩnh nói ra, Trần chuyên gia nếu là ta mời, ta không muốn mời, hắn đương nhiên liền sẽ không tới. Bạch Thanh Linh nghe thấy lời này không khỏi lộ ra một bộ vẻ khinh thường. Mở miệng nói, Giang Phong, ta lúc đầu cho là ngươi còn tính là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bị ổi. Ngươi không phải liền là muốn dựa vào uy hiếp ta phụ thân, để cho ta đối ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Giang Phong lông mày nhíu lại, khinh thường cười cười, Bạch tiểu thư, ngươi ít nhiều có chút đem mình đánh giá quá cao chút. Ta Giang Phong muốn cái gì dạng nữ nhân nếu không tới? Còn như dùng loại thủ đoạn này. Đứng người lên, Giang Phong bình tĩnh nhìn hướng Bạch Thanh Linh, từng chữ nói ra, mà lại, đối phó ngươi, cũng không cần ta như thế làm. Ngươi? Bạch Thanh Linh nghe thấy câu nói này thật sự là có chút phá phòng. Cả giận nói, ngươi đang dùng ta cùng bên ngoài những cái kia thấy tiền sáng mắt tiện nhân đối đầu so sao? Ngươi thế nào dám? Giang Phong móc móc lỗ tai, cô gái này chủ khác không được, giọng ngược lại là thật lớn. Thư ký. Giang Phong kêu một tiếng, Lý bí thư đẩy cửa ra đi đến. Tổng giám đốc, ngài gọi ta. Nhìn thấy Lý bí thư, Bạch Thanh Linh càng là nổi giận, chỉ vào Lý bí thư nói với Giang Phong, ngươi đem người bí thư này mở cho ta ngoại trừ. Ta nhìn hắn không thuận mắt. Lời này vừa nói ra, Lý bí thư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái chán không tự chủ toát ra mồ hôi tới. Nếu là mình đoán sai, tổng giám đốc vẫn là trước kia tổng giám đốc, vậy mình 100% sẽ bị khai trừ. Hiện tại, liền nhìn tổng giám đốc có phải thật vậy hay không thay đổi tâm ý. Giang Phong cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì tư cách để cho ta khai trừ Lý bí thư, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hôm nay ba fan mới bận bị Giang Phong trách cứ, cái này khiến lòng tự trọng cực mạnh Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy cả người đều muốn tức nổ tung. Lúc này lần nữa bị Giang Phong mở miệng niệm ai, Bạch Thanh Linh rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Giống to, Giang Phong, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói tiếp, ngươi nếu là đem Trần chuyên gia tiếp trở về, lại đem người bí thư này khai trừ. Ta coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, bằng không ta liền. Giang Phong đều chẳng muốn nghe Bạch Thanh Linh, tiện tay vung lên không nhịn được nói, "Oanh ra ngoài. Sau này không phải cái gì người đều có thể đi vào cao ốc Empire, hiểu không?" Lý bí thư nhẹ nhàng thở ra, lập tức chỉ huy bảo an đem còn tại dãy rủa hô to Bạch Thanh Linh đỡ ra cửa. Trước khi rời đi, Giang Phong không quên nhắc nhở, đúng rồi, đem tin tức tràn ra đi, ta Giang Phong cùng Bạch Thanh Linh nhất đao lưỡng đoạn. Đời ta còn không có nhận qua bất luận người nào uy hiếp. Thông chi số 4 trại an dưỡng bên kia, săn sóc đặc biệt phòng bệnh để chính Bạch tiểu thư dùng tiền, Bạch tiểu thư không phải không thích ta bẩn tiền sao? Đúng, nhớ kỹ đem ta lấy yêu đương vì quan hệ, có thủ lao đưa cho Bạch tiểu thư lễ vật liệt kê một cái danh sách, ta tin tưởng Bạch tiểu thư sẽ như số hoàn trả. Lý Bí Thư khỏe miệng có chút co rúm, tổng giám đốc đây là muốn đem Bạch Thanh Linh vào chỗ chết bức a, bất quá dạng này cũng tốt, mình đã sớm nhìn xem Bạch Thanh Linh không vừa mắt, hiện tại xem như có cơ hội trừng trị nàng. Bạch Thanh Linh nghe được Giang Phong lời nói này, cũng là bị tức hàm răng ngứa. La lớn, Giang Phong, ngươi cho rằng cái này có thể để cho ta khuất phục? Ngươi nằm mơ. Ta Bạch Thanh Linh không có ngươi cũng có thể thành công. Ngươi cho ta đồ vật, chưa hề đều không phải là ta chủ động muốn, đều là ngươi áp đặt cho ta. Hiện tại ngươi muốn trở về, tốt, ta cũng như thế cũng sẽ không lưu lại. Bạch Thanh Linh một thanh quẳng xuống trong tay túi sách, cởi xuống đồng hồ cùng dây chuyền, trực tiếp ngã cái hiếm nát. Cả giận nói, hiện tại ngươi hài lòng sao? Ta hôm nay xem như nhìn tấu ngươi. Ngươi chính là cái lòng dạ hẹp hòi, lại vô năng hèn nhát. Giang Phong chỉ trên mặt đất vỡ vụn bảo thạch mảnh vỡ, bình tĩnh nói ra, sợi dây chuyền này dùng chính là cực phẩm đế vương lục phỉ thúy, giá trị hơn 1000 vạn, bớt cho ngươi, tính 1000 vạn, nhớ kỹ đánh tới ta thẻ bên trên. Nói xong, tiện tay bung lên, bảo an tiếp tục kéo lấy Bạch Thanh Linh rời đi. Không bao lâu, đã bị đuổi ra cao ốc MS Bạch Thanh Linh đứng tại ven đường kinh ngạc phát ra ngốc. Điện thoại lúc này vang lên, Chu viện trưởng thanh âm vang lên. Bạch tiểu thư lệnh tôn bệnh tình ngay tại chuyển biến xấu, nếu là còn chưa động thủ thuật, kết quả coi như không biết, Trần chuyên gia còn chưa tới sao? Bạch Thanh Linh nhìn về phía cao ốc MS tầng cao nhất, mơ hồ có thể cảm giác được Giang Phong ngay tại cư cao lâm hạ nhìn xem chính mình. Nàng chỉ cảm thấy một trận khuất nhục cùng không cam lòng. "Mở đi." Bạch Thanh Linh trầm giọng nói câu, rồi mới trực tiếp cúp điện thoại, gắt gao nắm chặt điện thoại. Trong mắt tràn đầy ngọn lửa báo thù, trong lòng quyết định, nhất định phải đem hôm nay lấy được khuất nhục, gấp trăm lần nghìn lần còn cho Giang Phong. Nhất định. Chương 15, hối hận tổng giám đốc 4 chương 15, hối hận tổng giám đốc 4 tổng giám đốc, Bạch tiểu thư dưới lầu thời điểm, ánh mắt phi thường băng lãnh, dạng như vậy tuyệt đối là hận tố ngải. Nghe thấy Lý Bí Thư báo cáo, Giang Phong chật chật lưỡi. Nhớ kỹ xuất ra đầu tiên trang web bực tên. Xem ra là tự mình làm còn chưa đủ. Hiện ra một điểm quyền lực nho nhỏ tùy hứng, cũng không thể để Bạch Thanh Linh ý thức được quyền lực đáng sợ, sẽ chỉ kích thích đối phương nghịch phản tâm lý. Vậy cũng đừng trách mình hiện ra một chút quyền lực thật to tùy hứng. Đi, tìm hai cái người tin cận, đem nàng chân đánh gãy, đừng lưu lại cái gì vết tích. Giang Phong bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, Lý Bí Thư lập tức mở to hai mắt nhìn. Không thể tin hỏi, tổng giám đốc, làm như vậy không phải? Giang Phong không nhịn được vung tay lên, lề mề chậm chạp, nàng vừa rồi nói cho ta, nói muốn khai trừ ngươi, ngươi ngay cả trả thù cũng không dám. Vẫn là nói ta thật hẳn là khai trừ ngươi rồi. Lý Bí Thư lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lên tiếng rời khỏi phòng. Đồng thời, Giang Phong lại gọi tới công ty kế toán, đem mình những thời giờ này cho Bạch Thanh Linh các loại chuyển chướng, còn có xa xỉ phẩm tiêu phí ghi chép cho quá khứ. Căn dặn đối phương nhất định phải làm cho Bạch Thanh Linh đem đây hết thể đều phun ra. Đối với cái này, kế toán biểu thị đây chính là hắn cường hạng. Mà lại chuyện này đã quan hệ đến Giang Phong, pháp viện bên kia nhanh nhất 2 ngày thời gian liền có thể đi đến chương trình, cho đến lúc đó, Bạch Thanh Linh nghĩ còn cũng phải trả, không muốn trả, vậy cũng phải còn. Kế toán rời đi về sau, Giang Phong khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Không phải thích hối hận sao? Không phải cảm thấy phía trước thân các loại che chở phía dưới, trôi qua thời gian còn vô cùng thống khổ sao? Đã như thế không biết tốt xấu, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính thống khổ. Phân phó xong đây hết thảy, Giang Phong về tới biệt thự của mình. Nói đến buồn cười, nơi này không chỉ có là Giang Phong nhà, cũng là Bạch Thanh Linh nhà. Mặc dù Bạch Thanh Linh chưa hề thừa nhận Giang Phong cùng mình quan hệ, nhưng nàng đối với Giang Phong hết thảy nỗ lực cũng cho, xưa nay sẽ không cự tuyệt, vẫn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng tỉ như căn phòng này. Ma đô giá phòng tấp đất tấp vàng, Giang Phong căn này biệt thự giá trị vượt qua 1 tỷ, nằm ở phồn hoa nhất bờ sông. Mỗi ngày đi làm chỉ cần đi bộ mười mấy phút, lái xe càng là mấy phút liền có thể đến. Nhưng coi như thế, Bạch Thanh Linh vẫn là mỗi ngày phàn nàn ở chỗ này quá thống khổ. Giang Phong về đến nhà, bảo mẫu Lưu Di đã làm tốt một bàn cơm tối. Đẩy cửa ra nghe được mùi cơm chín, Giang Phong một ngày ý xấu tình tốt hơn nhiều. Lưu Di là mình tiền thân 14 năm bảo mẫu, bởi vì tiền thân là cô nhi, cho nên đem Lưu Di trở thành người nhà đối đãi, cũng không có làm thành người hầu. Nhìn thấy Giang Phong trở về, Lưu Di cười tiến lên đón, đem Giang Phong cởi ra quần áo tiếp nhận đi chuẩn bị thay giặt. Nhưng khi nàng trông thấy Giang Phong phía sau vậy mà không có một hai thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Nghi ngờ nói, thiếu gia, Bạch tiểu thư thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về? Giang Phong hiện tại vừa nghe thấy có người nhắc lên Bạch Thanh Linh, liền không nhịn được bực bội. Lạnh giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, Bạch Thanh Linh liền không ở tại trong nhà của ta, vừa vặn đêm nay đem gian phòng của nàng thu thập ra, trong nhà có quan hệ đồ đạc của nàng đều ném ra bên ngoài lại mua mới. Lưu Di nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Đi đến Giang Phong trước mặt, dùng trưởng bối răn dạy van bối ngựa khí nói ra, Giang Phong, hôm nay chuyện này Lưu Di nhưng phải cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Người ta Bạch tiểu thư như vậy tốt một người, ngươi là một đại nam nhân, hẳn là nhiều thông cảm nàng, hẳn là nhiều che chở nàng mới là. Ngươi là đại tổng tài, nhưng Bạch tiểu thư lại chỉ là cái viên chức nhỏ, nàng cùng với ngươi sẽ cảm thấy áp lực, ngươi hẳn là đối Bạch tiểu thư tốt hơn mới đúng. Giang Phong bình tĩnh nhìn Lưu Di không nói một lời. Lưu Di thấy thế còn tưởng rằng Giang Phong nghe lọt được mình, tiếp lấy nói ra, nhà. Tình cảm loại sự tình này, Lưu Di là người từng trải, nào có không gặp đến. Nghe Lưu Di, ngươi bây giờ cho Bạch tiểu thư chịu nhận lỗi, đem Bạch tiểu thư mời về, ta cùng Bạch tiểu thư hãy nói một chút lời hữu ích, chuyện này liền đi qua. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực thực tình, các ngươi một ngày nào đó có thể cùng một chỗ. Giang Phong nghe xong lời này thật sự là không có biện xuất, cười lạnh thành tiếng. Chính mình cũng lười nhác phản bác như thế nghịch thiên ngôn ngữ. Lạnh giọng hỏi, Lưu Di, ngươi cùng Bạch Thanh Ninh quan hệ tốt giống rất không tệ a. Lưu Di lúc này còn không có tỉnh táo lại, gật gật đầu thừa nhận nói, Bạch tiểu thư tốt bao nhiêu một người a, một chút tiêu ngạo đều không có, đối xử mọi người khoan hậu nhiệt tình, là cô gái tốt. Giang Phong nhớ lại một chút nguyên chủ ký ức, lúc này mới phát hiện cái này Lưu Di vậy mà cũng là ẩn tàng náo tàn quái nhân. Mỗi ngày cho nguyên chủ tiếp tục tẩy não, cái gì nam nhân liền phải để cho nữ nhân, nam nhân liền phải vô điều kiện che chở nữ nhân loại hình. Dựa vào nguyên chủ thiếu khuyết gia đình yêu mến nguyên nhân, Lưu Di cho Giang Phong tạo nên một cái mười phần liếm cho thế giới quan. Có thể nói, mặc dù không có Lưu Di, nguyên chủ cũng sẽ đi đến hối hận văn nhân vật chính con đường, dù sao đây là hối hận văn thế giới. Nhưng nếu là không có Lưu Di châm ngòi thổi gió, tiền thân cũng không còn như tại đưa qua trình bên trong thụ nhiều như vậy nhiều khổ. Rõ ràng những ngày về sau, Giang Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Mình vào xem lấy đối phó Bạch Thanh Ninh, quên còn có người lão già này muốn thu thập đúng không? Lưu Di cảm nhận được Giang Phong ánh mắt lạnh như băng, lập tức có chút sợ hãi. Giang Phong à, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành con của ta đến đối đãi, ngươi cũng không thể từ bỏ Bạch tiểu thư a. Bạch tiểu thư thật là một cái cô nương tốt, Lưu Di là người từng trải, nhìn cũng tệ. Lưu Di còn ý đồ mê hoặc Giang Phong, đối với cái này, Giang Phong chỉ là cười ha ha. Lưu Di, ta nhớ không lầm, Bạch Thanh Ninh giống như luôn luôn mang ngươi ra ngoài mua sắm, soát giống như đều là ta lưu tại ngươi nơi đó thẻ a. Nghe thấy Giang Phong câu nói này, Lưu Di sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vâng vâng vâng, là Bạch tiểu thư để cho ta. Giang Phong nhìn thấy nàng cái biểu tình này, cũng là ngoạn vị cười cười. Ngắt lời nói, ha ha, để cho ta tới đoán xem nhìn. Khó trách ngươi tổng cho Bạch Thanh Ninh nói tốt, để cho ta ngẫm lại, Bạch Thanh Ninh nhất định cùng ngươi nói, nếu là ta tra được chứng, liền nói là nàng soát thẻ đúng không? Lưu Di nhìn thấy Giang Phong một câu nói toạc ra chân tướng, lập tức mồ hôi lạnh thuận thái dương tuột xuống. Không phải như vậy, không phải như vậy, là Bạch tiểu thư. Giang Phong không nhịn được vung tay lên, được rồi, lúc đầu ta còn không có nghĩ đến đối ngươi ra sao, không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra ngoài. Ta cho ngươi biết, Bạch Thanh Ninh đã bị ta khởi tố, hai ngày này liền phải đem ta đưa cho nàng tất cả mọi thứ cũng còn trở về, vẫn chưa trở lại liền cần theo giá bồi thường. Ngươi đã như thế thích Bạch Thanh Ninh, vậy ngươi liền đi tìm nàng làm lão bản của ngươi tốt. Giang Phong tránh ra cổng, chỉ vào bên ngoài lạnh lẽo tiếng nói, hiện tại, ngươi bị khai trừ, ngươi đi tìm ngươi miệng bên trong cái gì đều là tốt nhất Bạch Thanh Ninh, để nàng mỗi tháng cho ngươi mở 5 vạn khối mời ngươi làm bảo mẫu. Nói đến đây, Giang Phong bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra nói bổ sung, nhà, ta còn quên kiện chuyện trọng yếu. Ngươi tại ta thẻ bên trên soát tiền, một phân tiền không thể thiếu đều phải đưa ta. Trộm soát cố chủ thẻ tín dụng, ngươi nếu là không trả, ta không ngại nhiều cáo một người, dù sao cũng là tiền đường. Chương 16, hối hận tổng giám đốc năm chương 16, hối hận tổng giám đốc năm Lưu Di giờ phút này là thật luống cuống. Mình tại Giang Phong nơi này cầm cơ hội là bảo mẫu tối cao tiền lương, mỗi ngày cái gì những chuyện khác đều không cần làm, chính là dọn dẹp một chút phòng làm một chút cơm. Giang Phong càng là đối với nàng vô cùng tốt, mỗi tháng thậm chí còn có 7 ngày có lương nghỉ ngơi, ra ngoài du lịch đều có thể thanh lý một bộ phận. Loại công việc này, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Hiện tại mình không chỉ có muốn mất đi công việc, càng là muốn vì trộm soát thẻ tín dụng phụ trách. Lưu Di đừng đề cập nhiều hối hận, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thỉnh cầu Giang Phong không nên khai trừ chính mình. Chỉ nghe thấy Giang Phong quyết tuyệt lại vô tình thanh âm. Đã ngươi như thế thích cho Bạch Thanh Ninh nói chuyện, vậy bây giờ liền lăn đi tìm Bạch Thanh Ninh đi, nếu ngươi không đi, ta gọi bảo an. Giang Phong chỉ vào ngoài cửa, ánh mắt bên trong không chút nào mang do dự. Lưu Di toàn thân run lên, lề mà lề mề muốn chờ Giang Phong hồi tâm chuyển ý, nhìn thấy Giang Phong từ đầu đến cuối không động với chung, cuối cùng là khóc ròng ròng cầu khẩn Giang Phong không nên khai trừ nàng. Còn như thẻ tín dụng sự tình, nàng cũng biết sai, nhất định sẽ trả lại. Giang Phong đối với cái này không nhúc nhích chút nào. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết rời đi ta liền rốt cuộc tìm không thấy như thế tốt đồ đần, cút đi. Giang Phong một tay mang theo Lưu Di hành lý, hơi chút dùng sức trực tiếp thuận đại môn ném ra ngoài. Tình huống nơi này sớm đã bị bảo an chú ý tới. Là ma đô đỉnh cấp hào trạch, nơi này bảo an biện pháp tự nhiên là không cần nhiều lời. Lập tức liền có mười mấy người cao mã đại bảo an lao đến. Hiểu rõ Giang Phong ý tứ về sau, cũng mặc kệ Lưu Di có phải hay không dãy rủa, trực tiếp kéo lấy liền đuổi ra khỏi khu biệt thự. Trong phòng chỉ còn lại Giang Phong một người, cuối cùng là thanh tĩnh. Nhìn xem bàn kia đồ ăn, Giang Phong khẽ nhíu mày. Nghĩ đến đây là Lưu Di làm, mình liền không có khẩu vị. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Lý Bí thư, gọi đối phương phái cái bảo mẫu tới. Nhà giàu nhất trong nhà chiêu bảo mẫu, cho dù là lấy lại tiền cũng có rất nhiều người nguyện ý tới. Điện thoại buông xuống không cao hơn nửa giờ, cửa phòng liền bị gõ. Mở cửa, đứng ở phía ngoài chính là một thân cao 1m7, vóc người nóng bỏng, tướng mạo diễm lệ nữ tử. Giang tiên sinh, ta gọi Đào Khanh, tốt nghiệp với nước Pháp cung đình quản gia học viện, là ngài mới tiếp thân bảo mẫu. Giang Phong nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp, ít nhiều có chút không quá tin tưởng. Người nấu cơm ăn ngon. Ân. Được rồi, vào đi. Vốn còn muốn chất vấn một chút, nhưng nghĩ mình cũng sẽ không ở cái thế giới này đợi quá lâu. Cái này Đào Khanh dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, đặt ở bên người đẹp mắt cũng được. Đào Khanh thái độ rõ ràng so Lưu Di thật tốt hơn nhiều, chuyên nghiệp quản gia, học tập chính là như thế nào vì Giang Phong dạng này đỉnh tiêm quyền quý phục vụ. Rất nhanh đồ ăn làm tốt, Giang Phong nếm thử một miếng liền khen không dứt miệng. Cơm này đồ ăn nhưng so sánh Lưu Di làm ăn ngon nhiều lắm. Hiểu phân tức, dung mạo xinh đẹp, còn làm một tay thức ăn ngon. dạng này bảo mẫu mới đối nổi thân phận của mình mà. Thật không biết tiền thân đều bị cái gì tội. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Linh ngồi tại bờ sông tuổi gió sông, nhìn xem hai bên bờ phồn hoa như gấm, Bạch Thanh Linh trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Mình cuối cùng là rời đi Giang Phong Ma Trảo, sau này nhất định có thể sáng tạo ra thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Cho đến lúc đó, cái thứ nhất trả thù chính là kia Giang Phong. Còn như phụ thân, Bạch Thanh Linh chỉ có thể ở trong lòng vì phụ thân cầu nguyện. Đối với lúc này tại sao không ở thủ thuật cửa phòng chờ lấy? Bạch Thanh Linh thuyết phục lý do của mình là mình muốn tại bờ sông vì phụ thân cầu phúc. Trên thực tế, chỉ là không dám đối mặt, đang trốn tránh bởi vì chính mình, dẫn đến khối u chuyên gia không đến, phụ thân giải phẫu xác suất thành công sụt giảm sự thật. Ngay tại Bạch Thanh Linh nghĩ đến mình chiếm đoạt Giang Phong tập đoàn về sau, muốn thế nào đem những này nhục nhã từng kiện trả lại thời điểm. Hai người mặc mổ tờ phục mang theo mổ tờ mũ giáp, cưới bùng núi mổ tờ nam tử vánh lấy chân ga lao đến. Đi vào Bạch Thanh Linh bên người, không nói hai lời trực tiếp móc ra gậy bóng chày, hướng phía Bạch Thanh Linh kia tuyết trắng trên bàn chân đập xuống. Chỉ nghe thấy rợn người răng rắc một tiếng. Chân ga tiếng oanh minh che giấu Bạch Thanh Linh thống khổ kêu rên, chờ đến kia hai cái cưới mổ tờ nam tử rời đi, Bạch Thanh Linh làm người ta sợ hãi kêu thảm mới tiếng vọng tại bờ sông. Rất nhanh liền tới xe cứu thương đem Bạch Thanh Linh cứu đi, cảnh sát đến đây giải một chút sự tình cũng đội vàng rời đi. Đám người chung quanh bên trong không ít đều đập tới một màn này, nhưng chờ bọn hắn muốn đem chuyện này phát đến trên mạng thời điểm, lại phát hiện vô luận thế nào phát đều phát không đi lên. Thật giống như có một con bàn tay vô hình, khống chế được hết thảy đồng dạng. Đã bị đau nhức ngất đi Bạch Thanh Linh, lại mở mắt ra thời điểm mình đã nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh đứng đấy y tá, chính nếu mày ghi chép cái gì? Nhìn thấy Bạch Thanh Linh tỉnh lại, y tá gọi tới trực ban bác sĩ. Vị tiểu thư này, chân trái của ngươi xương bắp chân gãy, cần mau chóng tiến hành giải phẫu, vừa vặn ngươi đã tỉnh, giao một chút giải phẫu cùng tiền nằm bệnh viện đi. Nghe thấy đại phu, Bạch Thanh Linh trong lúc nhất thời có chút kích động, nhưng hơi động một cái, chân trái truyền đến thấu xương đau đớn, liền để nàng cái chán toát ra mồ hôi lạnh tới. Bác sĩ bình tĩnh nói ra, vị tiểu thư này, còn xin không nên động, bắp chân của ngươi hiện tại còn ở vào gãy xương trạng thái. Bạch Thanh Linh không thể tin nhìn về phía đại phu, chất vấn, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Một bên y tá không nhịn được nói, nơi này là bệnh viện, có vấn đề ngươi đi hỏi cảnh sát, hiện tại ngươi giao tiền, hoặc là gọi người nhà tới giao tiền, chúng ta tốt làm cho ngươi giải phẫu. Bạch Thanh Linh cắn răng nghiến lợi nhìn về phía tên này y tá, trong lòng đã ghi hận, cái này đối với mình hô tới quát lui tiểu hộ sĩ. Móc bóp ra, đem thẻ đưa cho y tá. Y tá rời đi không nhiều lắm một hồi, thối lấy khuôn mặt trở về, đem thẻ hướng Bạch Thanh Linh một ném. Âm thanh lạnh lùng nói, thẻ đã bị đông cứng, đổi một trường. Bạch Thanh Linh mặt mũi tràn đầy không thể tin, thế nào khả năng? Ta đây chính là hắc kim thẻ, ai có quyền lợi có thể đông kết tấm thẻ này? Y tá cũng là thấy qua việc đời, khinh thường cười nói, ai có thể? Đương nhiên là thẻ chủ nhân có thể, bằng không ai có thể a? Ta à? Bạch Thanh Linh nhất thời nghẹn lời, chương này hắc kim thẻ chủ nhân là Giang Phong. Cắn chặt răng, Bạch Thanh Linh đối Giang Phong phẫn nộ càng sâu. Móc ra mình thẻ đưa cho y tá. Y tá không nhịn được tiếp nhận thẻ, đi không bao lâu lại trở về, đem thẻ một ném âm dương quái khí mà nói, vị tiểu thư này là thật biết ta công tác một ngày nóng rất à, hai tấm thẻ đều là lạnh như băng đông lạnh thành một đoàn, ta thật sự là đa tạ ngươi nữa nha. Nhưng là cái này hai tấm đông kết thẻ, cũng không thể trị được ngươi chân gãy. Bạch Thanh Linh nghe nói như thế lập tức nhíu mày, chất vấn, chương này là chính ta thẻ, bên trong có hơn 1000 vạn, thế nào khả năng bị đông cứng? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi có phải hay không Giang Phong phái tới người? Nhất định là hắn, thật sự là hèn hạ, các ngươi bệnh viện này cũng là hèn hạ. Mắt thấy Bạch Thanh Linh liền muốn áo, đại phu lạnh giọng cảnh cáo nói, vị tiểu thư này, trên đời này không ai không biết Giang Phong. Nhưng nơi này là quốc lập bệnh viện, thuộc về quốc gia không thuộc về bất luận cái gì người, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Chương 17, hối hận tổng giám đốc 6 chương 17, hối hận tổng giám đốc 6 Bạch Thanh Linh bị tức hàm răng ngứa, nhưng nàng cũng ý thức được nơi này không phải mình có thể gây chuyện địa phương. Móc móc túi tiền, miễn cưỡng gom góp tiền nằm bệnh viện. Nghĩ đến đem đồng hồ đeo tay đặt ở quầy thu ngân, nhưng bệnh viện biểu thị mình nơi này cũng không phải hãng cầm đồ, chỉ lấy tiền mặt. Bất đắc dĩ, Bạch Thanh Linh chỉ có thể ở trong phòng bệnh chào hàng đồng hồ tay của mình. Cũng may Giang Phong trước đây mua cho nàng xa xỉ phẩm đều là hạn lượng khoản, tại ma đâu người có tiền này khắp nơi trên đất đi địa phương, loại này hạn lượng khoản thế nhưng là cũng không đủ cầu. Rất nhanh liền đổi được giải phẫu cần tiền. Chờ Bạch Thanh Linh từ phòng giải phẫu lúc đi ra, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nằm tại trên giường bệnh, nàng không nghĩ tới Giang Phong vậy mà làm như thế tuyệt. Vậy mà dừng lại mình hắc thẻ, còn không biết dùng cái gì thủ đoạn đông kết thẻ ngân hàng của mình. Lấy điện thoại cầm tay ra lật xem, Bạch Thanh Linh biểu lộ cứng đờ. Điện thoại di động của mình bên trên nhận được hai đầu pháp viện đưa tin nhắn. Giang Phong lại đem mình khởi tố. Đáng chết. Giang Phong, ta không tha cho ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Thanh Linh tìm tới Giang Phong phương thức liên lạc đánh qua. Lúc này Giang Phong đang dùng cơm, trông thấy là Bạch Thanh Linh điện thoại buồn đến nghĩ cúp máy, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông, mình muốn nghe xem Bạch Thanh Linh hiện tại là cái gì tình huống. Điện thoại vừa mới kết nối, Bạch Thanh Linh liền phẫn nộ hét lớn, Giang Phong, ngươi đơn giản chính là dưới gầm trời này dưới nhất làm, vô sỉ nhất người. Ngươi bằng cái gì dừng hết ta hát thẻ? Giang Phong liếc mắt, nữ nhân này quả nhiên là não tàn đáng giá đầu vườn. Một bên nói tại bên cạnh mình là thống khổ, một bên lại chất vấn mình tại sao dừng hết nàng hát thẻ. Tự xưng là độc lập nữ tính, nhưng mình vừa dừng hết đối nàng tiền tài giúp đỡ, chưa hề không cho tiền thân gọi qua điện thoại nàng, lập tức liền đem điện thoại đánh tới. Lại làm lại lập, nói chính là như vậy. Giang Phong bình tĩnh nói, ta không chỉ có dừng hết ngươi hát thẻ, còn có ngươi thiếu tiền của ta, còn có các loại quý giá phẩm, ngươi cũng đến trả lại cho ta. đương nhiên, nghệ tình chúng ta tình cũ phía trên, ta không tự mình tìm ngươi muốn, luật sư của ta sẽ thay thế ta cùng ngươi giao lưu, treo, đừng liên hệ. Giang Phong nói xong trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời kéo hát xóa bỏ phục vụ dây chuyền. Bệnh viện Bạch Thanh Linh lại nghĩ gọi điện thoại chửi mắng Giang Phong dừng lại thời điểm, đã phát hiện đối phương mở ra lập thể phòng ngự, đơn giản muốn đem nàng khí đến đau bụng kinh. Cũng liền tại lúc này, không biết thế nào lấy Lưu Di vậy mà tìm được nơi này. Nhìn thấy Bạch Thanh Linh thời điểm, Lưu Di đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, nhưng rất nhanh lại đổi phó gương mặt. Mặt mũi tràn đầy đáng thương đi tới, hỏi, đây là thế nào rồi? Thế nào thụ như thế nặng tổn thương, có đau hay không a? Nhìn thấy Lưu Di, Bạch Thanh Linh sắc mặt dễ nhìn không ít. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là Giang Phong phái Lưu Di tới. A, nam nhân, không phải liền là muốn chơi dục cầm cố túng trò xiết sao? Ngươi cho rằng ta Bạch Thanh Linh là ai a? Sẽ lên như ngươi loại này đang. Nhưng nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Linh vẫn là dùng mình rất cần tiền lập nghiệp ý nghĩ, thuyết phục mình hơi cùng Giang Phong phục cái mềm. Chỉ mình trong thẻ có hơn 1.000 vạn tài chính khởi động, số tiền kia mình đến cầm về. Gạt ra một bộ tiếu dung nhìn về phía Lưu Di, không có chuyện gì Lưu Di, giải phẫu rất thành công, ngươi thế nào biết ta tại cái này? Lưu Di sắc mặt có chút xấu hổ, nghĩ thầm là mình bảo mẫu bầy bên trong phát Bạch Thanh Linh đại náo phòng bệnh video, bị nàng nhìn thấy mới biết. Nhưng loại lời này nói ra được, Bạch tiểu thư như thế sĩ diện người, đây không phải đắc tội với người à? Lưu Di cười ngượng ngùng một tiếng giải thích nói, một người bạn nói cho ta biết, Giang tiên sinh hắn cũng rất quan tâm Bạch tiểu thư ngươi đây. Bạch Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, tự nhiên mà vậy đem Lưu Di trong miệng bằng hữu trở thành Giang Phong. Âm thanh lạnh lùng nói, quan tâm ta? Ta hiện tại cùng Giang Phong đã không có bất kỳ quan hệ gì, không. Hai chúng ta từ đầu đến cuối, liền chưa bao giờ qua bất kỳ quan hệ gì. Lưu Di thấy thế thầm nghĩ không ổn, mình còn chuẩn bị tác hợp Bạch Thanh Linh cùng Giang Phong, thật nặng mới trở lại biệt thự đương bảo mẫu đâu. Nếu là hai người đều thái độ này, mình nhưng là không còn hí. Vội vàng nói lên lời hữu ích đến, Bạch tiểu thư, kỳ thật Giang tiên sinh đối ngươi vẫn là rất để ý, ngài cùng ta về một chuyến biệt thự, đến lúc đó ta tự mình giúp ngươi hai giải thích một chút, không có cái gì sự tình là không giải được. Giang tiên sinh đối ngươi thế nhưng là toàn tâm toàn ý, hắn cái gì thân phận, những năm này bên người một nữ nhân đều không có, đây chính là Bạch tiểu thư ngươi nhìn ở trong mắt. Nếu là đổi lại trước đó Bạch Thanh Linh, nghe thấy Lưu Di nói loại lời này, sẽ chỉ đem Giang Phong dèm pha không còn gì khác. Bởi vì khi đó nàng còn không biết cái gì gọi là mất đi. Mà bây giờ kinh lịch những chuyện này về sau Bạch Thanh Linh, mặc dù trong lòng vẫn như cũ đối Giang Phong chẳng thèm ngó tới, nhưng Giang Phong biểu hiện hôm nay, thật sự là để nàng có chút trong lòng bất an. Trầm mặc một hồi gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá chuyện này đều là Giang Phong sai, hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Lưu Di vội vàng cười đáp ứng, tốt tốt tốt, ta hiểu rõ nhất Giang tiên sinh, hắn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trong lòng vẫn là chứa Bạch tiểu thư ngươi. Lưu Di liền như thế bồi bảo hộ ở Bạch Thanh Linh bên người, trong lòng vẫn như cũ làm lấy trở lại Giang gia biệt thự mộng. Mà Giang gia trong biệt thự, Giang Phong đã ăn xong cơm tối, tại Đào Khanh phục thị chìm xuống ngủ say đi. Đừng hiểu lầm, Đào Khanh làm chuyên nghiệp thiếp thân quản gia, đối với xoa bóp phương diện này vẫn là có rất đào tạo sâu nghệ. Theo xong về sau, Giang Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều thư thản không ít, hai ngày này khẩn trương đều biến mất một chút. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong tỉnh lại thời điểm, Đào Khanh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hơi rửa mặt một phen, ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, chuông cửa vang lên. Đào Khanh chủ động đi qua nhận điện thoại, rồi mới cung kính hỏi, "Lão bản, là tiền nhiệm bảo mẫu cùng một vị họ Bạch nữ sĩ nói muốn gặp ngài." Giang Phong cười lạnh thành tiếng, cái này hai đống tức chó quả nhiên là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã tụ cùng một chỗ. Chỉ tiếc, mình cũng không phải tiền thân cái kia chết liếm chó. Hai người bọn họ còn có thể tìm trở về, nói rõ trong lòng còn có ảo tưởng không thực tế. Vậy mình vừa vặn để các nàng minh bạch chân tướng tàn khốc. Để bọn hắn vào đi, để bảo an cùng theo. Giang Phong bình tĩnh nói. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, cho Lý Bí Thư gọi điện thoại, để hắn phái phóng viên cũng tới. Đào Khanh chính cống thi hành Giang Phong mệnh lệnh. Không lâu sau, bảo an vây quanh phía dưới Lưu Di cùng Bạch Thanh Linh liền tới đến trước biệt thự vườn hoa, gặp được Giang Phong. Hai người một chút liền chú ý tới đứng tại Giang Phong bên người Đào Khanh. Đào Khanh tuổi trẻ xinh đẹp, trải qua hệ thống quản gia học tập về sau, trên thân càng là có loại khí chất cao quý điển nhã. Trong lúc nhất thời, Lưu Di cùng Bạch Thanh Linh đều cảm nhận được uy hiếp. Lưu Di đang lo lắng, một khi Bạch Thanh Linh không trở về được ra, mình nhưng làm sao đây? Bạch Thanh Linh thì là không khỏi cảm giác được Đào Khanh trên người uy hiếp, đối phương giống như muốn cướp đi Giang Phong. Nhưng ngay sau đó là phẫn nộ với mình đối Giang Phong bị cướp đi vậy mà lại cảm giác được uy hiếp. Nàng vẫn như cũng không thể tiếp nhận mình là dựa vào lấy Giang Phong mới có thể tại Ma Đô sinh tồn sự thật này. Nhìn xem biểu lộ khác nhau hai người, Giang Phong tựa như là nhìn trong vườn thú giống như con khỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức nghiền ngẫm. Nhất là trông thấy Bạch Thanh Linh kia vừa làm giải phẫu chân gãy, trong lòng đối Lý Bí Thư ra tay sạch sẽ lưu loát, đưa cho khẳng định. Chương 18, hối hận tổng giám đốc 7 chương 18, hối hận tổng giám đốc 7 ai nha, Giang tiên sinh, ngài nhìn ta dựa theo yêu cầu của ngươi, đã đem Bạch tiểu thư tiếp trở về. Lưu Di cười ha hả đi tới, một bên đỡ lấy Bạch Thanh Linh, một bên chào hỏi Giang Phong tới nâng một chút. Vừa đi chưa được hai bước, lại bị Đào Khanh ngăn lại. Đào Khanh âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là cái gì người, không có ta mệnh lệnh của lão bản, không cho phép gần thêm bước nữa. Lưu Di thấy thế sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. La lớn, ta là cái gì người? Ta là trong nhà này cho Giang tiên sinh làm 4 năm bà mẫu. Mắt thấy Đào Khanh bất vi sở động, lại chỉ hướng Bạch Thanh Linh nói bổ sung, vị này Bạch tiểu thư là Giang tiên sinh bạn gái. Ngươi cái gì người cái gì thân phận, dám cản Bạch tiểu thư? Bạch Thanh Linh vô ý thức muốn phản bác Lưu Di, mình chán ghét Giang Phong chán ghét cực kỳ, vừa nghe thấy bạn gái ba chữ này liền sinh lý khó chịu. Có thể nghĩ đến tối hôm qua quấn bách, Giang Phong lại ngừng nàng hấp thẻ đồng kết thẻ ngân hàng. Bạch Thanh Linh cắn răng không nói cái gì, phản phất chấp nhận bạn gái cái thân phận này đồng dạng. Dưới cái nhìn của nàng, mình cho Giang Phong điểm ấy chỗ tốt đã đầy đủ. Ta đều thừa nhận là bạn gái của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang Phong nhìn xem Bạch Thanh Linh biểu lộ một trận buồn cười. Mặc dù mình sẽ không độc tâm thuật, nhưng này ăn cơm ăn ra nửa cái con rồi chết biểu lộ, mọc mắt người đều có thể nhìn ra được. Lưu Di đưa tay muốn lay mở Đào Khanh, lại bị Đào Khanh một tay bóp lấy cổ tay, thuận thế một tách ra đau Lưu Di ngào ngào trực hiếu. Ai 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 ai, ngươi thế nào trực tiếp động thủ a? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết đây là cái nào sao? Lưu Di chỉ vào phía sau bảo an quát lớn, các ngươi những người an ninh này ăn càn cơm a? Không nhìn thấy cái này có người động thủ a? Đem nàng cho ta hoanh ra ngoài. Bảo an cho nàng một cái to lớn bạch nhãn. Giang Phong ngày lễ ngày Tết liền cho bọn hắn phát hồng bao, những người này cái nào không bị qua Giang Phong ân huệ? Ai nghe ngươi một cái mụ già? Ngươi cái nào dễ hành? Giang Phong giờ phút này liền đứng tại cách đó không xa, mặt mỉm cười nhìn xem cái này ra hài kịch. Không có khác, buồn cười, mà lại là đặc biệt tốt cười. Một cái cáo mượn oai hùng, một cái khác giả vờ giả vịt. Quả nhiên thật muốn luận diễn kỹ, chỉ có diễn kỹ kém mới có thể làm vua màn ảnh. Diễn kỹ tốt, đều tại câu khải tử. Nhìn một lát, Giang Phong cũng coi là nhìn đủ loại này về vui. Quát lớn, đủ rồi. Chỉ huy bảo an đem Lưu Di cùng Bạch Thanh Linh kéo ra, Giang Phong ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua. Đúng lúc này, Lý Bí Thư phái tới phóng viên cũng theo tới. Rõ ràng sự tình hôm nay không phải cái gì nghiêm túc buổi trình diễn thời trang, cho nên mới đều là báo nhỏ cùng lưới báo phóng viên. Những người này thích nhất minh tinh bắt quái, đường biển tin tức. Giang Phong thế giới này nhà giàu nhất đường biển tin tức, kia liền càng đừng đề cập có bao nhiêu thích. Trông thấy báo nhỏ phóng viên vào chỗ, Giang Phong rõ ràng chính mình là thời điểm ra mặt. Một tay lấy Đào Khanh bảo hộ ở phía sau, lạnh giọng quát lớn, đủ rồi. Ta đã nói, ta và ngươi Bạch Thanh Linh lại không bất luận cái gì liên quan, còn như ngươi Lưu Di, tối hôm qua liền đã bị ta khai trừ. Ngươi trộm soát tín dụng của ta thẻ, hiện tại còn tới ta chỗ này náo sự, thế nào? Là không có đem ta Trung Quốc pháp luật để vào mắt. Lưu Di ấp úng không biết nói cái gì tốt. Nhưng Bạch Thanh Linh lúc này lại lai liếu kình. Chỉ vào Giang Phong hô lớn, cái gì gọi lại không bất luận cái gì liên quan, giữa chúng ta trước kia cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng điểm xuống ba lạm thủ đoạn, liền có thể buộc ta làm nữ nhân của ngươi, ta nhổ bảo, si tâm vọng tưởng. Giang Phong trong lòng trong bụng nở hoa. Quả nhiên, nữ nhân này chính là như vậy. Lại làm lại lập. Bất quá trước đó tất cả mọi người cho là ngươi Bạch Thanh Linh là cái gì Bạch Liên Hoa, mình làm nhà giàu nhất truy cầu một cái không có gia thế không có bối cảnh nữ hải. Loại chuyện này không biết mê hoặc nhiều ít ngây ngô tiểu cô nương. Trên internet đối Giang Phong truy cầu Bạch Thanh Linh sự tình, chưa hề đều là do làm thần tiên quý nữ, trong tiểu thuyết tình yêu đến miêu tả. Hiện tại, đến phiên mình phản kích. Đã như vậy, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, vậy ngươi ăn mặc chi phí, còn có ngươi trên người những này xa xỉ phẩm, đừng quên phải trả cho ta. Giang Phong bình tĩnh nói, đây đều là ta mua cho bạn gái của ta, đã ngươi chưa từng cùng ta từng có bất kỳ quan hệ gì, vậy cái này không coi là tặng cùng. Bạch Thanh Linh cắn răng, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng mình thẻ ngân hàng cùng hắc thẻ đều bị đông cứng, thì phải làm thế nào đây? Cam tức nhìn Giang Phong, la lớn, trả thì trả. Ta chưa hề liền không cùng ngươi muốn qua bất kỳ vật gì. Những này vốn chính là ngươi cường ngạnh muốn tặng cho ta, không nghĩ tới ngươi còn dày hơn nhan vô sỉ muốn trở về, ta thật sự là nhìn thấu ngươi. Giang Phong buông tay, nhưng ngươi cũng chưa từng cự tuyệt không phải sao? Tốt, ta cũng lười cùng ngươi cãi cọ. Quay người phân phó Đào Khanh, để nàng mang theo mấy cái bảo an đem trong biệt thự có quan hệ Lưu Di, cùng Bạch Thanh Linh hết thảy vật tất cả đều rời ra. Giang Phong lạnh lùng nói ra, tốt, hiện tại mang theo những vật này, biến mất tại trong tầm mắt của ta đi. Nha. Giang Phong còn giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, ta còn quên sự kiện, đem ta đưa cho ta bạn gái hắc thẻ trả lại cho ta. Bạch Thanh Linh cắn răng, móc ra hắc thẻ bột một tiếng quẳng xuống đất. Chỉ vào Giang Phong quát lớn, ai mà thèm tiền túi của ngươi? Lại móc ra thẻ ngân hàng của mình, Bạch Thanh Linh chất vấn, ngươi bằng cái gì đồng kết ta tấm thẻ này? Trong này đều là chính ta tiền. Đây không phải ta đông kết, đây là ngân hàng cùng pháp viện đông kết, quan ta cái gì sự tình? Giang Phong một mặt vô tội nói. Tốt tốt tốt. Giang Phong, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cho ta nhục nhã, ta nhất định phải gấp 10, gấp 100 lần hoàn trả. Hãy đợi đấy. Bạch Thanh Linh quật cường quay người cũng không quay đầu lại rời đi Giang Phong biệt thự. Lưu Di nhìn xem Đào Khanh, lập tức biết vậy chẳng làm. Nếu là tối hôm qua mình không có lắm miệng, không có cho Bạch Thanh Linh nói tốt, hiện tại mình còn có thể lưu tại Giang gia. Để nàng đem đây hết thảy trách tội đến Giang Phong trên thân, Lưu Di là không dám. Đương nhiên, nàng liền đem đây hết thảy đều do tội đến Bạch Thanh Linh trên thân. Nếu không phải Bạch Thanh Linh nói mình tùy tiện quét thẻ, liền nói là cho nàng soát Giang Phong liền sẽ không hỏi tới lời nói, mình cũng không còn như soát mấy ngàn vạn cho nhi tử tiền đặt cọc mua phòng. Đây hết thảy đều là Bạch Thanh Linh sai. Nghĩ tới đây, Lưu Di quay người hướng phía khập khiễng Bạch Thanh Linh đuổi theo. Bạch Thanh Linh, người tiện nhân này, đều là ngươi hại ta ném đi công việc, đều là ngươi. Lưu Di giống như điên dại, hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, ở đâu là Bạch Thanh Linh cái này được nữ tử có thể đánh được. Chớ nói chi là Bạch Thanh Linh lúc này còn gãy chân. Lưu Di xông lại đối Bạch Thanh Linh chính là vừa bắt vừa đánh, miệng đầy âu ngôn ngữ, một bên tinh thần công kích một bên vật lý công kích. Bạch Thanh Linh trong lúc nhất thời đều bị đánh ngộng, thẳng đến bảo an kéo ra Lưu Di đều chỉ là ngồi yên ở trên mặt đất chưa tỉnh hồn lại. Những cái kêu báo nhỏ phóng viên lúc này đều muốn điên rồi. Tin tức này tuyệt đối có thể bá bảng trang đầu đầu đề. Quả thực là quá kinh bạo. Nguyên lai trên mạng một mực thổi phồng thần tiên quý nữ, vương tử cùng cô bé lọ lem hiện thực bản. lại là câu khải tử biển sau, cùng hoàn toàn tỉnh ngộ thần quy nam cố sự. Không nghĩ tới Bạch Thanh Linh nhìn như vậy thanh thuần, như vậy băng lãnh, như vậy cao quý, sau lưng lại là dạng này người. Chương 19, hối hận tổng giám đốc 8 chương 19, hối hận tổng giám đốc 8 xế chiều hôm đó, các trang web lớn cùng xã giao bình đại liền xuất hiện có quan hệ Bạch Thanh Linh chuyện báo đạo. Những này báo đạo thuần một sắc đảo hướng Giang Phong, phía sau nguyên nhân dĩ nhiên không phải những người này đầu góc trở về, mà là Giang Phong thế giới nhà giàu nhất lực ảnh hưởng. Ai dám phát không vụ lợi Giang Phong tin tức, một giây sau liền sẽ tiếp vào mạnh nhất luật sư đoàn luật sư văn kiện. Tại quyền lực nho nhỏ tùy hứng trước mặt, hết thảy đều phải cho Giang Phong nhường đường. Cùng một thời gian, Bạch Thanh Linh hết thảy nguồn kinh tế toàn bộ ngừng. Nguyên bản nàng tại Giang Phong công ty đi làm, tuy nói là đi làm, nhưng thực tế chỉ là treo cái tên tuổi ăn tiền lương. Căn bản không làm bất kỳ công việc gì, mỗi ngày chỉ lo mân mê mình lập nghiệp kế hoạch. Hiện tại Giang Phong đem nàng khai trừ, lập tức liền thiếu đi mỗi tháng 10 vạn khối tiền lương. Thông qua pháp viện cùng ngân hàng quan hệ, Giang Phong lại đồng kết Bạch Thanh Linh hết thảy tài sản cố định. Đợi đến Bạch Thanh Linh từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã là ngồi tại công viên trên ghế nằm, đã mất đi hết thảy trạng thái. Cẩn thận một chút muốn, cũng không tính là mất đi hết thảy. Dù sao Giang Phong còn đưa nàng tiếp cận 200 triệu thiếu nợ. Kia bị nàng ngã nát cực phẩm đế vương lục dây chuyền, vòng tay, vòng hai, còn có chút bị phá hư xa xỉ phẩm. Cùng Giang Phong mang theo nàng xuất nhập cấp cao nơi trốn tiêu phí, cùng các loại chuyển chướng tiền mặt. Những vật này có chút là cộng đồng tiêu phí, Giang Phong kỳ thật không có cái gì lý do muốn trở về. Nhưng rất đáng tiếc, quyền lực nho nhỏ tùy hứng ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là cần phải cũng không nên, đó là đương nhiên chính là muốn. Nhìn xem trong điện thoại di động không ngừng truyền đến pháp viện đưa tin, cuối cùng nhất thiếu nợ như ngừng lại hơn 180 triệu. Bạch Thanh Linh trong lúc nhất thời, thậm chí không cách nào từ đả kích cực lớn bên trong lấy lại tinh thần. Mở ra túi tiền, chỉ có đáng thương hơn 3000 khối tiền mặt. Bạch Thanh Linh cắn răng một cái, hung hăng nói, "Giang Phong, chớ xem thường ta. Hôm nay mất đi hết thảy, ta đều sẽ đoạt lại. Ngươi năm đó có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta cũng như thế có thể." Bạch Thanh Linh nói không sai, nàng mặc dù không phải cái gì thương nghiệp kỳ tài, nhưng làm hối hận văn nhân một chính, nàng coi như không có Giang Phong trợ giúp, cũng có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có một cái nào thế giới nhà giàu nhất tại sau lưng của nàng hạ độc thủ. Giang Phong cũng mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cho dù là ngươi muốn ăn cơm, ta cũng phải sắp xếp người trộn ngươi thức ăn ngoài. Chuyện này giao cho Lý Bí Thư đi làm. Rất nhanh, Bạch Thanh Linh liền cảm nhận được thế giới này đối nàng tràn đầy ác ý, lúc đầu nghĩ đến thông qua mình tài chính tri thức, là một cái cổ phiếu người đại diện. Kết quả cả nước có danh tiếng cổ phiếu công ty, nhao nhao biểu thị không tiếp thụ Bạch Thanh Linh nhập chức. Rơi vào đường cùng, Bạch Thanh Linh chỉ có thể nhập chức một nhà duy nhất nguyện ý tiếp nhận công ty của nàng, làm lên cổ phiếu người đại diện. Này nhà công ty không cần suy nghĩ nhiều, chính là Giang Phong bao giá công ty. Rất nhanh, Bạch Thanh Linh vừa tìm được một con tiềm lực, chỉ cần bán đi, kiếm cái mấy trăm vạn không thành vấn đề. Cho đến lúc đó, nàng liền có lòng tin dựa vào cái này món tiền đầu tiên xoay người. Trong lúc này, Bạch Thanh Linh tràn đầy nhiệt tình. Mỗi ngày gặm màn thầu cũng không chê nghẹn, đi làm đi một cái tiếng đồng hồ hơn liền vì tỉnh xe buýt tiền cũng không chê mệt mỏi. Nhìn xem ven đường xa xỉ phẩm trong tiệm xinh đẹp váy áo cùng túi sách, mặc dù đầy mắt khát vọng, nhưng tuyệt không dừng bước lại. Nếu không phải Giang Phong biết nàng như thế làm, là vì để cho mình chết không có chỗ chôn, đều nhanh muốn cảm động đi lên. Nhưng tất cả những thứ này, kỳ thật đều là Giang Phong bày cả bẫy. Rất nhanh, cái này cổ phiếu bán ra. Nguyên bản sẽ phóng đại cổ phiếu, không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Nhà này bao giờ công ty bạo lôi liên đới lấy cổ phiếu công ty phá sản, Bạch Thanh Linh làm cái này cổ phiếu người đại diện, không những một phân tiền không kiếm được, còn trực tiếp ngược lại thiếu hơn ngàn vạn lợn ẩn. Một máy mắt, Bạch Thanh Linh từ lúc đem leo lên núi đỉnh, thẳng tắp rơi xuống đến đáy cốc. Màn đêm buông xuống, nàng ngồi tại công viên trên ghế dài mặc cho nước mưa đập ở trên người. Nhìn cách đó không xa đèn đốt sáng trưng ngựa xe như nước, Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy trong mồm một trận đắng chát. Đột nhiên, hắn vậy mà nhìn thấy Giang Phong rồn rợn sợ tỏa giá. Bộ kia điều khiển đã từng độc thuộc về vị trí của nàng, giờ phút này ngồi chính là Đào Khanh. Đào Khanh một thân hàng hiệu cắt xén lễ phục dạ hội, xinh đẹp khuyên thai tinh xảo trang dung. Hai người liền như thế tại nàng cách đó không xa xuống xe, đi vào một gian cần sớm một năm dự định thất tinh cấp phòng ăn. Liền cách một cái cửa sổ thủy tinh, Giang Phong cùng Đào Khanh cùng đi ăn tối. Một bên khác, Bạch Thanh Linh đội mưa, trong ngực là buổi sáng ăn để thừa nửa khối bánh mì. Giờ khắc này, Bạch Thanh Linh lần thứ nhất cảm nhận được hối hận hương vị. Thu được hệ thống nhắc nhở, trước mắt não tàn giá trị đã hạ thấp 70. Giang Phong không khỏi nết miệng lên một vòng tiêu dung. Không sai. Từ ngày đó Bạch Thanh Linh rời đi về sau phát sinh hết thảy đều tại Giang Phong tính toán bên trong. Thậm chí bao gồm đêm nay cái này đỗng nhiên tại Bạch Thanh Linh trước mặt bữa tối. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên ngoài Bạch Thanh Linh biểu lộ, Giang Phong biết mình kế hoạch hiệu quả rất không tệ. Bạch Thanh Linh hiện tại đã sơ bộ cảm nhận được hối hận hương vị. Chỉ cần nàng không phải tại Giang Phong sau khi chết mới hối hận, não tàn kịch bản liền sẽ sụp đổ, thế giới này não tàn giá trị liền có thể cấp tốc hạ. Đây chính là Giang Phong trong khoảng thời gian này thăm dò rõ ràng tình huống. Giống như là trước thế giới tông môn đại sư mình, tự mình làm đồng dạng là sụp đổ nguyên bản kịch bản, đánh vỡ não tàn logic liên. Chỉ cần não tàn logic liên không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp, như vậy thế giới này não tàn giá trị liền sẽ tương ứng hạ xuống. Đồng dạng, một khi dựa theo não tàn kịch bản đi xuống, cho dù là chính Giang Phong cũng có thể bị não tàn kịch bản sáng tạo logic liên sở đoạt bỏ. Cho đến lúc đó, nhưng là không còn cứu được. Quét mắt bên ngoài vẫn ngồi ở trong mưa Bạch Thanh Linh, hai người ánh mắt liếc nhau một cái. Bạch Thanh Linh trong lòng hơi động, nàng xác định Giang Phong trông thấy mình. Ngay sau đó, vậy mà lại trông thấy Giang Phong đứng người lên đặt vào cả bàn mỹ thực không ăn, kéo Đào Khanh đi ra. Bạch Thanh Linh mím môi, thầm nghĩ, nếu là Giang Phong hiện tại nguyện ý tới xin lỗi, vãn hồi một chút mình liền cố mà làm đồng ý đi. Tưởng tượng lấy một màn này phát sinh, Bạch Thanh Linh lại ngâm một hồi lâu mưa cũng không nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Mở mắt nhìn lại, lại trông thấy Giang Phong tại bảo tiêu hộ tống hạ đã lên. Xe phát động thời điểm, Giang Phong còn hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia băng lãnh, để Bạch Thanh Linh cảm giác được lạ lẫm. Nhìn xem đội xe rời đi, Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy một trận bất lực. Vậy liền giống như là ngươi sớm ăn một hồi tiệc sinh nhật phải dùng bánh gà tổ, nhưng ngươi còn không phải cái kia thọ tinh. Vậy liền giống như là ngươi đã chuyển tiền thuê phòng, mở cửa phòng lại phát hiện là cái chiếu lừa gạt còn không lùi khoản. Một loại chưa từng có xuất hiện tại Bạch Thanh Linh trong sinh hoạt cảm giác, giờ phút này tràn ngập nội tâm của nàng. Cái loại cảm giác này, tên là xúc động về sau hối hận. Giang Phong trong khoảng thời gian này ngược lại là thanh nhàn cực kỳ. Chính mình cái này thế giới nhà giàu nhất ấn lý tới nói hẳn là loay hoay muốn chết mới đúng. Nhưng ở trong thế giới này, tại não tàn kịch bản logic dây xích phía dưới, mình mỗi ngày chỉ cần nói chuyện yêu đương hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Cái khác toàn bộ giao cho thủ hạ là được rồi. Chương 20, hối hận tổng giám đốc 9 chương 20, hối hận tổng giám đốc 9 như thế nhàn nhã sinh hoạt, ngược lại để Giang Phong có chút không muốn rời đi. Bất quá cũng chính là như thế tưởng tượng, thật muốn làm lựa chọn, đồ đần cũng biết thế nào tuyển. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Đào Khanh đẩy cửa đi đến. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có phát triển ra siêu việt lao bản cùng thuộc hạ quan hệ. Giang Phong tự nhận vẫn là cái tương đối cứng nhắc nam nhân. Mình chú định không thể ở cái thế giới này đợi quá lâu, nếu là Đào Khanh cũng là tùy tiện chơi của người, còn thì thôi. Nhưng Đào Khanh vẫn là cái trong sạch nữ nhân, mình không cần thiết thai họa người ta. Lão bản, đây là Bạch Thanh Linh trong khoảng thời gian này tình hình gần đây. Giang Phong tiếp nhận tấm phẳng, phía trên là mình phái người theo dõi Bạch Thanh Linh, tổng kết xuống tới Bạch Thanh Linh tình hình gần đây. Từ ngày đó đêm mưa qua sau, Bạch Thanh Linh tựa như là nhận rõ hiện thực đồng dạng. Lại tìm một công việc, nhưng lại không phải cổ phiếu người quản lý, mà là phù hợp nàng kinh tế học phổ thông tốt nghiệp căn cứ chính xác khoản công việc. Mỗi tháng không đến 1 vạn tiền lương, đặt ở Ma Đô chỉ có thể nói là phổ thông. Nhưng Bạch Thanh Linh thoạt nhìn vẫn là rất thỏa mãn, lần lượt đả kích, giống như để nàng biến thành người bình thường. Nhưng Giang Phong minh bạch, Bạch Thanh Linh nếu là bình thường, vậy thế giới này coi như không bình thường. Gọi Lý Bí Thư phái chứng giám hội người đi tra, nhà này chứng khoán công ty nhất định có vấn đề, cũng gọi ngân hàng điều tra thêm bọn hắn nước chảy, ngươi nhớ kỹ, này nhà công ty nhất định có vấn đề, hiểu không? Đào Khanh Phi thưởng thức thời gật đầu rồi mới rời đi. Không lâu sau, mang theo Lý Bí Thư liền đi tiền đến. Lý Bí Thư nhìn thấy Giang Phong nhẹ gật đầu, lão bản ngươi nói không sai, nhà này chứng khoán công ty quả nhiên có vấn đề, ta đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng xử lý. Giang Phong cười cười, làm không tệ, nhớ kỹ ra tay sạch sẽ lưu loát. Minh bạch lão bản. Nhìn xem Lý Bí Thư rời đi bóng lưng, Giang Phong khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Ngươi Bạch Thanh Linh là thế giới này nhân vật chính, kết quả ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, ai cho phép ngươi từ bỏ? Ngươi từ bỏ, thế giới này não tàn giá trị thế nào xử lý? Nhiệm vụ của ta thế nào xử lý? Bạch Thanh Linh nhất định phải dựa theo ý nghĩ của mình đi xuống, không muốn đi, vậy cũng đừng trách lòng dạ độc ác. Ban đêm hôm ấy, nhà này chứng khoán công ty dính líu chức vụ phạm tội, làm giả, trốn thuế lậu thuế trực tiếp liền bị điều tra. Cùng một thời gian, có quan hệ Bạch Thanh Linh là tài chính ôn thần tin tức cũng bắt đầu ở các đại kim tan cơ cấu bên trong lưu truyền. Liên tiếp hai nhà cơ quan tài chính, tại Bạch Thanh Linh nhập chức không có mấy ngày tình huống dưới trực tiếp bạo lôi. Loại chuyện này, tất cả mọi người là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bạch Thanh Linh lần nữa lưu lạc đầu đường, liền ngay cả tìm một công việc đều đã là hy vọng xa vời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn trở lại Giang Phong bên người. Khu biệt thự bên ngoài, Bạch Thanh Linh nhìn xem trước kia đối với mình túi đầu không lưng bảo an, muốn đi vào khu biệt thự lại bị vô tình ngăn lại. Vị tiểu thư này không phải chúng ta khu biệt thự các gia đình đi, không có hộ gia đình đồng ý, ai cũng không cho phép đi vào. Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, cả giận nói, ngươi không biết ta. Ta là Bạch Thanh Linh. Ta ở tại chữ thiên số 1 viện. Tên kia bảo an đương nhiên nhận biết Bạch Thanh Linh, nhưng hắn vẫn là câu nói kia, không có cư xá hộ gia đình đồng ý, hoặc là gác cổng thẻ. Thiên Vương lão tử tới, cũng chỉ có thể từ hắn thi thể bên trên bước qua đi. Bạch Thanh Linh không có cách nào, chỉ có thể đánh trước gác cổng, kết nối chính là Đào Khanh, lúc này liền cho nàng giật máy. Lại nghĩ gọi điện thoại liên hệ Giang Phong, lại phát hiện đối phương hết thảy thông tin thủ đoạn toàn đem mình kéo đen. Các loại xã giao bình đài cũng đều mở không ra Giang Phong trang chủ. Giờ khắc này, Bạch Thanh Linh mới thật ý thức được, Giang Phong rời đi chính mình. Nhưng nàng không cam tâm, hoặc là nói, đã không có biện pháp khác, chỉ có thể ngồi chờ tại cửa tiểu khu, hy vọng có thể nhìn thấy Giang Phong một mắt. Trong lòng y nguyên còn có huyễn tưởng, nàng không cảm thấy Giang Phong gặp lại nàng, có thể không động với chung. Liên tiếp 2 ngày, lại là ngay cả Giang Phong ô tô đuôi khói đều người không thấy. Thẳng đến ngày thứ 3, mới cuối cùng là gặp được Giang Phong, không để ý bị đụng nguy hiểm ngăn ở Giang Phong trước xe. Nhìn xem trên thân hàng hiệu cao định đổi thành cửa hàng hàng, trên mặt cũng mất tinh xảo trang dung, ngắn ngủi nửa tháng già 17 mấy tuổi, không còn trước đây loại kia băng sơn nữ tổng giám đốc khí chất Bạch Thanh Linh, Giang Phong nội tâm không có chút nào dao động. Đi xuống xe tới, lạnh giọng hỏi, có việc. Lần nữa nhìn thấy Giang Phong, Bạch Thanh Linh một nháy mắt quẹo mắt dừng, chỉ cảm thấy nước mắt có chút khống chế không nổi muốn chảy xuống. Vội vàng đi mau 2 bước, sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo, lộ ra một bộ tự nhận là đẹp nhất tiểu dung. Ôn Nhu nói ra, Giang Phong, ta biết sai, ngươi có thể hay không tha thứ ta lần này? Giang Phong nghe thấy lời này trong lòng lộ ra giễu cợt, trước theo rồi sau đó cùng, thật sự là buồn cười. Nhìn xem Bạch Thanh Linh lạnh lùng nói ra, ngươi cần ta tha thứ sao? Hoặc là nói, ngươi sai cái nào rồi? Giang Phong lắc đầu, ngươi không sai, nhưng thật ra là ta sai rồi mới đúng. Ta liền không nên ở trên thân thể ngươi hạ như thế đại công phu, cũng không nên bởi vì năm đó một cái bánh bao, đối ngươi quan tâm đầy đủ. Hiện tại hối hận. Không không không, ngươi không phải hối hận đã mất đi ta, ngươi là ném không hạ kia cẩm y ngọc thực, mỗi ngày đều có người như chó bị ngươi hô tới quát lui thời gian thôi. Mạch Thanh Linh nghe được lời nói này, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Vội vàng giải thích nói, không phải như vậy, không phải ngươi nghĩ rằng này. Thân thể của ta giá cùng ngươi kém nhiều lắm, ngươi như vậy thành công, ta trước đó chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi, chỉ là muốn ngươi biểu hiện ra tốt hơn thái độ đối với ta. Bạch Thanh Linh trong mắt chứa nước mắt, nước nở nói, ta bây giờ nhìn rõ ràng, ngươi mới là yêu ta nhất, ai tốt với ta cái kia, ta thấy được ngươi thật tình. Chúng ta, và được rồi, có được hay không, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Bạch Thanh Linh lúc này biểu lộ tựa như là sắp ngâm nước người, nhìn thấy bên bờ đưa qua tới nhánh cây đồng dạng. Giang Phong nhìn lên một cái đều cảm thấy sinh lý khó chịu, buồn nôn. Cho tới bây giờ, Bạch Thanh Linh vẫn như cũ chỉ là đem mình làm nàng cuộc sống tốt đẹp vé vào cửa. Bạch Thanh Linh không có chân chính hối hận, nàng chỉ là bởi vì chất lượng sinh hoạt hạ xuống, muốn tìm có tiền khải tử treo lên thôi. Quả nhiên, tự mình làm còn chưa đủ. Giang Phong lạnh lùng quét mắt Bạch Thanh Linh, khinh thường nói, bằng cái gì? Nói đưa tay chào hỏi Đào Khanh xuống xe. Cùng lúc này Bạch Thanh Linh so sánh, Đào Khanh đơn giản chính là quý phụ nhân, trên thân loại kia ưu nhã khí tức đập vào mặt. Đừng nói là hiện tại đến Bạch Thanh Linh, liền xem như trước đây bị Giang Phong nâng trong tay nàng, cũng chính là cùng Đào Khanh nhan giá trị khí chất sàn sàn với nhau. Giờ phút này càng là lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy Đào Khanh, Bạch Thanh Linh trợn tròn mắt. Ngay sau đó là không cách nào nói rõ phẫn nộ. A, Giang Phong, ngươi thế nào có thể như thế làm, ngươi thế nào có thể như thế làm? Bạch Thanh Linh hô lớn, ngươi chính là vì nàng mới vứt bỏ ta đúng không? Ngươi chính là vì nàng. Ta xem như nhìn thấu ngươi, ngươi chính là cái tiểu nhân vô sỉ, chính là cái bị ổi xuất sinh. Giang Phong tùy ý Bạch Thanh Linh ở một bên chó sủa, không có chút nào sinh khí ý tứ. Lạnh lùng nhìn đối phương một chút về sau, lên xe mang theo Đào Khanh nên ngang rời đi, chỉ để lại đôi khói cùng Bạch Thanh Linh hối hận tiếng nghẹn nào. Chương 21, hối hận tổng giám đốc 10 chương 21, hối hận tổng giám đốc 10 tổng giám đốc, ngươi liền mặc cho người kia như thế mà ngươi, chẳng lẽ không tức giận sao? Nghe thấy Đào Khanh vấn đề, Giang Phong mỉm cười. Đương nhiên sinh khí, nhưng ven đường dã cầu hướng ngươi kêu lên hai tiếng, ngươi chẳng lẽ còn đến mắng lại sao? Đào Khanh trong mắt chứa ý cười nhìn xem Giang Phong, ta không chỉ có sẽ mắng lại, chó nếu là dám cắn ta, ta sẽ còn cắn trở về. Giang Phong nghe thấy loại này trả lời không khỏi sưng sở, lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Ngươi nói rất đúng. Ngược lại là ta có chút bị thân phận của mình trói buộc lại, đi. Giang Phong quả quyết đánh tay lái, về tới Bạch Thanh Linh nơi này. Trông thấy Giang Phong lái xe trở về, Bạch Thanh Linh đã ngã vào đáy cốc, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Đầy mắt nước mắt nhìn về phía Giang Phong, giờ này khắc này, Giang Phong ở trong mắt nàng, tựa như là cứu vớt công chúa Bạch Mã Vương Tử. Nhưng rất nhanh, Bạch Thanh Linh liền ý thức được mình nhìn lầm. Vậy căn bản không phải Bạch Mã Vương Tử, kia là cái võ trang đầy đủ, cầm kỵ thương hướng mình gọi tới giết chóc kỵ sĩ. Giang Phong mặc dù ở cái thế giới này chỉ có thể phát huy kim đan kỳ thực lực, nhưng vẫn như cũ có thể nói là cử thế vô địch. Muốn cho Bạch Thanh Linh một chút giáo huấn, đơn giản lại nhẹ nhõm cực kỳ. Một cái là mình, Bạch Thanh Linh cũng không kịp trốn tránh, cả người liền bị một bàn tay trùng điệp đập bay ra ngoài. Giữa không trung ngất đi, lại bị đau nhức tỉnh lại. Tại hôn mê cùng thức tỉnh lại hôn mê lại thức tỉnh ở giữa kinh lịch nhiều lần, lúc này mới bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Há miệng, hoa một tiếng phun ra mấy quả nát răng. Che lấy sưng lên lão ca mặt, Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy bên tai một mảnh bù bù, trước mắt Giang Phong càng là xuất hiện bóng chồng. Giang Phong âm thầm dùng linh lực che lại Bạch Thanh Linh đầu góc, bằng không một tát này, đầy đủ đem nàng cả người đều dán ở trên tường. Đi đến Bạch Thanh Linh trước mặt, như là thần minh nhìn xuống sâu kiến bình tĩnh nói, giữa chúng ta chưa hề liền không có quan hệ, đây là ngươi đã nói. Bạch Thanh Linh, lại đến quấy rầy ta liền muốn ngươi chết, ngươi biết ta làm được. Bạch Thanh Linh giờ này khắc này không còn dám đối Giang Phong có oán hận, nàng chỉ còn lại có sợ hãi. Có câu nói hay lắm, nắm đấm không rơi vào trên người mình, là không biết đau. Bạch Thanh Linh chính là người như vậy. Nàng chưa từng cảm thấy lập nghiệp có cái gì khó khăn, thẳng đến nàng thật bắt đầu lập nghiệp. Nàng chưa từng cảm thấy Giang Phong đối nàng tốt, cũng không phải là nàng theo lý thường nên được. Thẳng đến Giang Phong rời đi nàng. Hiện tại, nàng nếm đến tên là sợ hãi hương vị. Nhìn xem cơ hồ bị sợ mất mật Bạch Thanh Linh, Giang Phong trong lòng một trận chán ghét. Lẫn yếu sợ mạnh, không có chút nào đạo đức liêm sỉ, càng mấu chốt chính là nàng là hại chết mình tiền thân kẻ cầm đầu. Dạng này người, nếu không phải vì thế giới nhiệm vụ, mình cần phải tại cái này cùng nàng lãng phí thời gian sao? Đổi lại là trước thế giới, mình đã sớm một bàn tay đem nàng thần hồn đều chôn bụi. Ai? Giang Phong bất đắc dĩ thở dài, vẫn có thể dùng nắm đấm giải quyết thế giới thoải mái a, giống như là thế giới này, mình mặc dù cử thế vô địch, nhưng muốn dựa vào bạo lực giảm xuống não tàn giá trị, vậy liền mang ý nghĩa muốn đối phó toàn bộ thế giới. Chỉ có thể phát huy ra kim đan kỳ tu vi, vẫn là quá thấp chút. Nếu là có hợp thể kỳ, Giang Phong 89/10 liền lười nhắc lãng phí thời gian, mà là trực tiếp lựa chọn giết mặc vào. Túc chủ tận khả năng không muốn lựa chọn giết sạch thế giới nhiệm vụ, những thế giới này đều là đại thiên thế giới chân thực tồn tại, giết sạch sẽ ảnh hưởng quy tắc cân bằng. Nhất định phải. Giang Phong cau mày hỏi. Cũng không phải là, chỉ là khuyên cáo, hết thảy quyền quyết định đều tại túc chủ ý chí. Giang Phong nhún vai, liền cùng mình trước thế giới muốn lưu lại kia cầu thí sư tôn, liền vì độ dung hợp soát đầy đồng dạng. Giang Phong rất rõ ràng chính mình là cái lại bình thường bất quá người bình thường. Không có hệ thống, mình lại khái suất ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời, khả năng ngay cả cưới cũng sẽ không kết, cuối cùng nhất chết tại ai cũng không thèm để ý nào đó trong một đoạn thời gian. Mình hết thảy đều là hệ thống cho, đã hệ thống nói, vậy mình liền nguyện ý đi làm. Còn như cái này phía sau có hay không cái gì âm mưu? Không muốn mặt mà nói, kia là mình hẳn là cân nhắc sao? Dù sao hết thảy đều là hệ thống cho, đã hệ thống muốn thu về, vậy chỉ thu về được rồi. Giang Phong gật gật đầu, trong lòng nói cho tự hệ thống tận lực sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu là thực sự nhịn không được, vậy cũng không có cách nào. Hệ thống không có trả lời, Giang Phong cũng không có truy vấn. Không có mấy ngày trôi qua, phương thế giới này não tàn giá trị đã hạ thấp 40. Làm hối hận văn hạch tâm bạch thanh linh, lúc này đã triệt để tiếp nhận mình bình thường, cùng hối hận tại sao không có thể bắt ở Giang Phong, cái này đã từng yêu mình yêu đến phát cuồng nam nhân. Thoát ly nội dung chính tuyến, càng là tại Giang Phong còn chưa có chết thời điểm liền đặt thành hối hận điều kiện. Tự nhiên mà vậy, theo não tàn logic liên vỡ nát, não tàn giá trị cũng bắt đầu xuống hàng. Giang Phong cũng minh bạch, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Mang theo Đào Khanh, Giang Phong đi tới một gian phổ thông nhà hàng đỏ. Đây là Bạch Thanh Linh làm công địa phương. Từ khi bị Giang Phong thưởng một bàn tay về sau, Bạch Thanh Linh liền rời đi Ma Đô về tới quê quán, tùy tiện tìm một công việc, trở thành chúng sinh bên trong một viên. Lúc đầu thời gian coi như dư giả, chính là mỗi ngày tiền kiếm được trừ bỏ duy trì sinh tồn bên ngoài, đều sẽ bị cưỡng ép đi để mà trả lại tiền nợ. Nhưng loại ngày này, Bạch Thanh Linh đang tiếp thụ mình bình thường về sau, cũng là có thể tiếp nhận. Thẳng đến nhìn thấy Giang Phong, Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy gương mặt tại ẩn ẩn làm đau, cả người mặt lộ vẻ hoảng sợ không ngừng lùi lại. Trong thoáng chốc, Bạch Thanh Linh trong đầu xuất hiện một vài bức hình tượng. Kia là kiếp trước. Bạch Thanh Linh nước mắt chảy ròng, đầy mắt đều là yêu thương nhìn về phía Giang Phong. Nước nở nói, ta làm giấc mộng, trong mộng ngươi là như vậy yêu ta, toàn tâm toàn ý đều tại trên người của ta. Nhưng ta lại cô phụ ngươi, để ngươi nhận hết tra tấn mà chết, thẳng đến ngươi sau khi chết ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi mới là trong lòng ta yêu nhất người. Bạch Thanh Linh lúc này khóc không thành tiếng, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt cũng không phải là làm bộ. Giang Phong minh bạch, đây là não tàn logic liên sụp đổ đến cuối cùng nhất thời khắc, Bạch Thanh Linh thu được tương lai kịch bản ký ức. Lúc này đứng tại trước mặt nàng, nếu là thật Giang Phong, 100% chọn tha thứ. Nhưng lúc này đứng tại Bạch Thanh Linh trước mặt, cũng không phải thế giới kia thứ nhất liếm chó, mà là một cái bình thường nhất bất quá, người bình thường. Giang Phong bình tĩnh ánh mắt đảo qua Bạch Thanh Linh. Ngươi không phải nghĩ trở lại lúc ban đầu, ngươi chỉ là biết xa cách ta, ngươi cái gì đều không phải là. Hiện tại, ta không muốn cho ngươi thêm cơ hội, nên lên đường. Bạch Thanh Linh lộ ra cười khổ, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Thời khắc này nàng như vậy mỹ lệ, nhưng ở cái này mỹ lệ bề ngoài dưới, lại là một viên băng lãnh, lại vĩnh viễn chỉ vì mình cảm động tâm. Cái gì yêu nhất người là Giang Phong? Từ đầu đến cuối, Bạch Thanh Linh cũng chỉ yêu một người, đó chính là chính nàng. Giang Phong tiện tay vung lên, Bạch Thanh Linh trong mắt đã mất đi cao quang, cả người không một tiếng động. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, thế giới hiện tại não tàn giá trị 20 ban thưởng đã cấp cho. Theo một đạo lưu quang hiện lên, Giang Phong trên thân xuất hiện một kiện cực kỳ hoa lệ tiên y, chính là Tích Pháp Tiên Y. Tâm niệm vừa động, Tích Pháp Tiên Y biến thành âu phục, lại biến thành trang phục bình thường. Đối với cái này Giang Phong rất là hài lòng. Tích Pháp Tiên Y thật sự là thu hút sự chú ý của người khác, đã có được tùy tâm biến hóa năng lực, vậy liền không thành vấn đề. Chương 22, Đế quốc đại nguyên soái 1 chương 22, Đế quốc đại nguyên soái 1 nhiệm vụ hoàn thành, Giang Phong cũng không có để lại tất yếu, lập tức lựa chọn rời đi thế giới hiện tại. Trước mắt hình tượng nhất chuyển, Giang Phong đã về tới quen thuộc trong Vô Ngân tinh không. Ở trước mặt mình là vạn giới ý chí tập hợp thể, cũng chính là hệ thống. Ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, làm rất tốt. Giang Phong nhún vai, không tính là đi, chỉ là những thế giới kia thật sự là qua với nao tản, đối với ta cái này người bình thường mà nói. Hiện tại ngươi đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, như vậy ta cũng hẳn là nói cho ngươi chân chính nhiệm vụ. Vạn giới nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, có tiếp nhận hay không? Giang Phong không chần chờ, nếu không phải hệ thống, mình bây giờ vẫn là người bình thường, kia có cơ hội tiếp xúc đến thế giới như thế này, đương nhiên là không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Ngươi đã tiếp nhận vạn giới nhiệm vụ chính tuyến. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến, vạn giới não tàn giá trị thấp với 50 trước mắt vạn giới não tàn giá trị, 80 nhiệm vụ này không khó lý giải, chẳng qua là đem mỗi cái thế giới não tàn giá trị biến thành chư thiên vạn giới tổng số giá trị bày ra mà thôi. Đã mình có thể hoàn thành trước 2 nhiệm vụ, tiếp xuống nhiệm vụ cũng không đáng kể. Kỳ thật chúng ta toàn bộ thế giới đại biểu cho nam nhiều lần thế giới, nhãn hiệu chính là lý tính, cường ngạnh, công bằng, ghét ác như kiểu, yêu ghét rõ ràng, sát phạt quả đoán vân vân. Mà cùng chúng ta tương sinh làm bạn chính là nữ nhiều lần thế giới, các nàng nhãn hiệu là nhu tình, ôn hòa, thiện lương, bao dung, cảm tính vân vân. Nhưng không biết từ thời điểm nào bắt đầu, vượt ngoại tà ma ý thức xâm lấn thế giới của chúng ta, ngươi tiến về 2 thế giới chính là bị vượt ngoại tà ma xâm lấn thế giới. Những ngày vượt ngoại tà ma đã công hám sát vách nữ nhiều lần thế giới, hiện tại nam nhiều lần thế giới cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Vượt ngoại tà ma đại biểu cho hỗn loạn vô tự, không nói logic, cố tình gây sự, ngu xuẩn nhưng lại tràn ngập uy hiếp cùng đồng hóa năng lực, cũng chính là ngươi được chứng kiến như thế, ta đem lây nhiễm trình độ cụ hiện thành não tàn giá trị để trực quan thể hiện. Giang Phong nhìn xem hệ thống một chuỗi dài nhắc nhở, không khỏi nhíu mày. Trầm giọng nói, ta lúc đầu thế giới kia, có phải hay không cũng bị vượt ngoại tà ma xâm lấn? Không tệ, ngươi chỗ thế giới là nguyên sơ thế giới, là chư thiên vạn giới căn nguyên chỗ. Một khi nguyên sơ thế giới bị triệt để xâm lấn, như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ thành vực ngoại tà ma nô dịch khôi lỗi. Ngươi cũng hẳn là có thể cảm thụ được, nguyên sơ thế giới đã tại bị não tàn giá trị xâm lấn đồng hóa. Giang Phong gật gật đầu. Tuy nói mình vị trí thế giới còn lâu mới có được vừa mới kinh lịch kia 2 thế giới như vậy não tàn, nhưng nếu là không quản không để ý mặc cho phong túng xuống dưới, chỉ sợ biến thành não tàn giá trị phá trần tình huống cũng chính là vấn đề thời gian. Vậy ta còn có thể trở lại thế giới cũ sao? Giang Phong hỏi. Đương nhiên, không chỉ có là ngươi chỗ nguyên sơ thế giới, mỗi cái ngươi trải qua thế giới đều có thể trở về. Giang Phong lông mày nhíu lại, như thế nói lời, mình chẳng phải là thành thế giới chi chủ đồng dạng tồn tại. Dù sao mình trước hai thế giới thân phận, một cái là tại thế chân tiên, một cái là thế giới nhà giàu nhất. Cuộc sống như vậy thật đúng là không tệ. Tốt ta, vậy kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Đừng lãng phí thời gian. Giang Phong thúc giục nói. Kế tiếp là trung võ thế giới, có thể phát huy trên lực lượng hạn vì hóa thần kỳ. Tốt, bắt đầu đi. Giang Phong biểu lộ nghiêm túc, vô luận là vì thế giới, vẫn là vì mình có thể tại chư thiên vạn giới thông suốt không trở ngại. Nhiệm vụ này, chính mình cũng làm định. Xuyên qua bắt đầu lần này xuyên qua phó bản, đế quốc đại nguyên soái sách học giới thiệu văn tắt, ngươi là càn nguyên hoàng triều người mạnh nhất, cũng là càn nguyên hoàng triều thống lĩnh 80 vạn thiết xích quân đế quốc nguyên soái, đóng giữ biên cương 40 năm cẩn trọng, nhưng lúc này hoàng đô bên trong, ngươi năm đó diệt đi đế quốc công chúa đã là cao quý hoàng phi, con gái của ngươi thân là hoàng hậu lúc này có thụ hoàng đế nghi kỵ, giang gia công cao trấn chủ, thế cục nguy như trồng trứng hạn chế, chỉ có thể phát huy ra hóa thần cảnh thực lực. Nhiệm vụ: đem não tàn giá trị giảm xuống đến 20 trở xuống, trước mắt não tàn giá trị 85. Ban thưởng: tiên tiên đạo thể. Mở mắt lần nữa, Giang Phong nằm tại một tòa đại trướng gia thú trên giường. Trong đại trướng thiêu đốt lên đống lửa bên trên bày một con dê nướng nguyên con. Trung quanh trang trí có thể nói xa hoa, các loại chân quý gia thú trải thành thảm, cái bàn khí cụ tạo hình tinh mỹ hoa lệ. Đây chính là đế quốc đại nguyên soái sinh hoạt sao, thật đúng là không tệ. Giang Phong nét miệng lên một vòng tiêu dung. Dựa theo ký ức, đó là cái có thế giới của võ giả, người mạnh nhất được xưng là võ thần, đối ứng chư thiên vạn giới hóa thần kỳ tu vi. Mà mình cỗ thân thể này chính là võ thần cảnh giới. 80 năm trước, phụ tá Càn Nguyên hoàng triều hoàng đế khai sáng Càn Nguyên hoàng triều. Một đường nam chinh bắc chiến, đặt xuống mình một mảnh cương vực. Nhưng Càn Nguyên hoàng triều kỳ thật tính không được đặc biệt cường đại, phương bắc còn có Thiên Vũ vương triều nhìn chằm chằm. Làm đế quốc đại nguyên soái, lại là đế quốc người mạnh nhất Giang Phong, xuất lĩnh 80 vạn thiết xích quân chú đóng tại bắc cảnh chống lại Thiên Vũ vương triều. Vì để cho lão hoàng đế an tâm, Giang Phong còn đem mình nữ nhi Giang Thanh Nhi gả cho lão hoàng đế nhi tử, cũng chính là hiện tại Càn Nguyên hoàng đế, Thần Vũ đế quân Chu Đồng. Lúc đầu hết thảy đều là hảo hảo, thẳng đến một vị cung nữ tiến cung bắt đầu, sự tình liền trở nên không được bình thường. Vị này cung nữ là Giang Phong đã từng diệt đi một cái tiểu quốc công chúa. Dựa theo kịch bản phát triển, vị công chúa này sẽ tại hậu cung từng bước một đi đến cao nhất vị trí, mà cuối cùng trả thù lại không phải Càn Nguyên hoàng thất, ngược lại là Giang Phong cái này đại nguyên soái cùng Giang gia. Hậu cung tham gia vào chính sự cung đấu văn sao? Giang Phong một mặt ghét bỏ, khắp khuôn mặt là khinh thường. Loại này cung đấu văn nếu là chỉ ở hậu cung kia một mẫu ba phần đất, kia tùy ngươi thế nào cung đấu cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi vậy mà có thể dựa vào cung đấu, đem mình một cái đế quốc biên cảnh nắm giữ 80 vạn đại quân, hơn nữa còn là võ thần cảnh giới cường giả cung đấu chí tử. Đây quả thực không nên quá không hợp thói thường. Dựa theo kịch bản đi xuống, không chỉ có mình phải chết, liền ngay cả toàn bộ Giang gia, còn có mình cái kia hậu cung chi chủ, là cao quý hoàng hậu nữ nhi cũng phải chết. Loại kết cục này, dĩ nhiên không phải Giang Phong mong muốn nhìn thấy. Thích cung đấu đúng không? Vậy liền để ta cho ngươi chút ít cường quyền rung động đi. Giang Phong khỏe miệng mang theo tiếu dung. Đúng lúc này, phó tướng Bạch Đất xốc lên doanh trướng đi đến. Bạch Đất cung kính đối Giang Phong chắp tay nói, "Giang soái, ngoài trướng bệ hạ sứ thần cầu kiến." Giang Phong minh bạch đây là kịch bản bắt đầu. Sau đó dạng này kịch bản sẽ còn trình diễn 23 lần, hết thảy 24 đạo kim bài lệnh tiễn, đem mình cấp tốc triệu hồi hoàng đô. Rồi mới tại trên yến hội hạ độc, lại liên hợp Thiên Vũ võ thần cường giả chém giết chính mình. Ngẫm lại Giang Phong đã cảm thấy buồn cười. Có mình tại, Thiên Vũ căn bản không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, Thiên Vũ cùng Càn Nguyên hai đại hoàng triều chân vạc mà đứng. Mình không có về sau, Càn Nguyên trực tiếp thành Thiên Vũ phụ thuộc. Mà làm đây hết thảy thần vũ đế, lại còn cảm thấy không tệ. Nói cái gì xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Ha ha, đơn giản buồn cười. Chương 23, Đế quốc đại nguyên soái 2 chương 23, Đế quốc đại nguyên soái 2 rất nhanh, hoàng đế phái tới sứ giả bị hai tên giáp sĩ hộ tống tiến vào doanh trướng. Nhìn thấy kia ngồi ngay ngắn ở soái vị bên trên thân ảnh, người sứ giả này chỉ cảm thấy đập vào mắt áp lực, để hắn liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lâu dài quân đội chém giết, sáng tạo ra Giang Phong trên thân kinh khủng sát ý dù là không phải chủ động phóng thích, cũng có thể trấn nhiếp đạo trích. 80 vạn đại quân thống soái, Giang Phong càng là có kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối uy nghiêm. Giờ này khắc này, cho người sứ giả này cảm giác, mình không giống như là đến cho nguyên soái hạ lệnh tiên sứ, mà là đi yết kiến một cái khác đế quốc hoàng đế sứ thần. Vốn nên để Giang Phong quỳ xuống đất tiếp chỉ ý nghĩ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngược lại là tên này hoàng đế sứ giả hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cánh tay cung kính đưa lên thánh chỉ cùng kim bài lễ tiễn. Đại nguyên soái, 3 ngày sau là hoàng hậu sinh nhật cả nước cùng chúc mừng, nguyên soái ngài nhiều năm thủ vệ biên cương, năm nay bệ hạ muốn vì hoàng hậu mời về đại nguyên soái cùng hưởng niềm vui gia đình. Sứ giả cung kính nói. Nghe nói như thế, Giang Phong biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong lòng phát ra một trận cười lạnh. Còn niềm vui gia đình. Dựa theo kịch bản, từ khi cái kia vong quốc công chúa tiến vào Càn Nguyên hoàng triều hậu cung thời điểm, mình nữ nhi Giang Thanh Nhi liền từ các loại trên ý nghĩa đã mất đi hoàng hậu quyền uy. Cho đến ngày nay, nếu không phải mình cái này đại nguyên soái tay cầm 80 vạn đại quân, mình nữ nhi sớm đã bị phế đi hoàng hậu vị trí. Còn như cái này cái gọi là niềm vui gia đình, cái gì hoàng hậu sinh nhật, bất quá là vì để cho mình buông lòng cảnh giác, tốt ngoan ngoãn rơi vào cạm bẫy tay cầm thôi. Giang Phong lúc này lạnh lùng nhìn xem người sứ giả này, đối phương cảm giác trên người mình áp lực càng lúc càng lớn, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. cho một bên Bạch Nhất một ánh mắt, đối phương lập tức dây hiểu, đi ra ngoài trướng không nhiều lắm một hồi liền dẫn một đám tướng lĩnh đi đến. Hơn 10 tên trên thân phảng phất tản ra huyết khí võ tướng phân loại hai bên, chính giữa quỷ chính là người sứ giả kia. Tất cả mọi người hết sức an ý địa không có mở miệng nói chuyện, hoặc là nói, tại tòa này trong doanh trướng, Giang Phong không mở miệng, ai cũng không dám cái thứ nhất mở miệng. Trong bất chi bất giác, người sứ giả này đã tinh thần hoảng hốt, bị tia kinh khủng sát khí cùng huyết khí chấn nhiếp tâm thần. Tại trong cảm nhận của hắn phảng phất đi qua một thế kỷ như vậy xa xưa, nhưng trên thực tế cũng bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà. Giang Phong cảm giác thời cơ đã đến, thanh âm bình tĩnh mang theo uy nghiêm mở miệng chất vấn, nói cho bản soái, bệ hạ lần này gọi bản soái về hoàng đô, đến tột cùng là vì cái gì? Người sứ giả này run run rẩy rẩy nâng ngẩng đầu lên, chính trông thấy Giang Phong kia một đôi uy nghiêm con người, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên. Quanh mình võ tướng lúc này cũng nhao nhao quát lớn, mau nói, nguyên soái cha hỏi ngươi đâu? Không nói đúng không? Ta nhìn ngươi thái giám này ra miệng thì mềm, thủ hạ ta các hán tử thế nhưng là rất nhiều năm không có gặp nữ nhân. Ha ha ha! Một trận cười vang qua sau, người sứ giả này bị dọa đến đi tiểu một chỗ. Run rẩy nói ra, hồi, bẩm nguyên soái, thật là hoàng hậu sinh nhật bệ hạ cả nước đại khánh, tiểu nhân không dám giấu giếm ngài à. Giang Phong biểu lộ lạnh lẽo, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bạch Nhất, một bên Bạch Nhất quỳ một chân trên đất, cung kính nói, có thuộc hạ. Giang Phong nhìn về phía người sứ giả kia, cười lạnh nói, đế quốc sát thần Bạch Nhất, ngươi hẳn là rõ ràng thủ đoạn của hắn, hiện tại bản soái cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nói thật, hoặc là ngươi liền về Bạch Nhất xử trí. Một máy mắt, người sứ giả này buông mình mềm trên mặt đất. Đế quốc sát thần Bạch Nhất, Giang Phong trung thành nhất thuộc hạ một trong, cũng là lúc trước tiên đế chinh chiến 6 nước sáng lập Càn Nguyên hoàng triều thời điểm, lập xuống sát thần chi danh lanh huyết chiến tướng. Đã từng triệu quốc 8 triệu người thể sống chết không hàng, Bạch Nhất vậy mà trực tiếp lừa giết cái này 8 triệu người. Từ đó về sau, Bạch Nhất chi danh giới trời này, nhưng rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Rơi vào loại người này trong tay, chết tuyệt đối là một loại xa xỉ. Cuối cùng, người sứ giả này không chịu nổi trọng áp, tê liệt trên mặt đất mở miệng nói, "Là bệ hạ triệu ngài trở về hoàng đô, mục đích là tước đoạt ngài binh quyền." Lời này vừa nói ra, trong doanh trướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả tướng quân từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người sứ giả này. Giang Phong khỏe miệng có chút mang cười, tiếp tục hỏi, bản soái chấn thủ biên cương 40 năm, bản soái độc nữ càng là đường kim bệ hạ hoàng hậu, thử hỏi bệ hạ vì sao muốn đoạt ta binh quyền. Người sứ giả này đã mở miệng, sau suối vấn đề cũng liền không khó lại mở miệng. Nghe thấy Giang Phong vấn đề, hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, dù sao trở về cũng là chết. Loại này truyền lệnh sự tình giao cho mình, vốn là không có ý định để cho mình còn sống trở về. Rõ ràng giải thích nói, là Triệu Quý Phi Triệu Như Yên. Triệu Quý Phi mới là bây giờ trên danh nghĩa hậu cung chi chủ, hoàng hậu đã bị giam lỏng tại hoàng hậu trong tẩm cung không được ra ngoài. Cấp đoạt nguyên soái đại nhân ngài binh quyền, cũng là Triệu Quý Phi chủ ý, nàng cảm thấy ngài tay cầm 80 vạn đại quân, chính là hoàng triều 2/3 binh lực, một khi trong lòng còn có làm loạn, hoàng triều lật út ở trong tầm tay. Nói nghe đến đó, một bên tráng hán tiến lên một phát bắt được người sứ giả này, đem đối phương sách tới trước mặt giận dữ hét, thảo mẹ ngươi, đại soái cùng chúng ta tại biên cương cùng địch nhân huyết chiến 40 năm, kết quả một cái nương môn thả hai cái giám liền muốn chiếm đại soái binh quyền. Ta Vương Hổ cái thứ nhất không đáp ứng, chuyện này phía sau nhất định có âm mưu, nhất định là những cái kia quan văn ở sau lưng giở trò quỷ. Giận dữ mắng mỏ người sứ giả này là yêu ngôn hoặc chúng. Giang Phong liền như thế bình tĩnh nhìn bọn hắn, cho một bên Bạch Đất một ánh mắt, Bạch Đất lập tức ngầm hiểu. Một giây sau, chỉ gặp Bạch Đất hóa thành một cái bóng mờ, trong khoảnh khắc tại trong quân trướng chợt lóe lên. Vương Hổ cùng vừa mới đứng ra hai gã khác tướng quân lập tức đầu thân tách rời, chết không thể chết lại. Cái này đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ là để tất cả mọi người ở đây đều bị chấn nhất đến. Giang Phong lạnh lùng mắt nhìn Vương Hổ kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Tên lốc này nhìn như là cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Giang Phong quyền uy, kỳ thực lại đem Triệu Như Yên vấn đề đẩy lên cả triều bách quan phía trên. Mình nếu là thuận hắn nói đi xuống, vậy coi như thật thành ủng binh tự trọng phản địch. Giang Phong rất rõ ràng một sự kiện, tại mảnh này hoàng quyền thật sâu khắc vào mỗi người DNA thế giới bên trong. Một khi ngồi vững phản địch tên tuổi, vậy mình liền xem như hóa thần kỳ, cũng rất khó đối phó mấy chục thậm chí hơn 100 vạn đại quân tạo thành quân trận. 100 vạn đại quân quân hồn một khi ngưng tụ, liền xem như hợp thể kỳ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Huống chi, mình cũng không có ngốc đến đem cái này 80 vạn đại quân ưu thế bạch bạch chôn bụi. Nhìn xem còn tại kịch liệt ho khan sứ giả, Giang Phong bình tĩnh nói, thiên sứ bất bả, bản soái năm đó đi theo tiên đế Nam Trinh bắt chiến chưa từng lòng phản định. Bây giờ, hoàng triều sơ định, bản soái tọa trấn biên cảnh 40 năm, thiên vũ giờ phút này còn tại ngoại cảnh nhìn chằm chằm. Nhưng chưa từng nghĩ lại có yêu nữ lẫn vào hậu cung, che đậy hiện nay thánh thượng. Giang Phong lạnh lùng liếc nhìn một vòng, nghiêm nghị nói, bản soái minh bạch một cái đạo lý, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chương 24, đế quốc đại nguyên soái 3 chương 24, đế quốc đại nguyên soái 3 đảo mắt một vòng, Giang Phong nghiêm túc nói, vậy hạ bị yêu nữ mê hoặc, bản soái ý muốn từ hôm nay mình vào kinh cần vương thanh quân chắc. Chư vị tướng quân có gì dị nghị không? Ở đây một đám tướng lĩnh tự nhiên là không dám có bất kỳ dị nghị. Có dị nghị sớm đã bị Giang Phong sớm diệt trừ, cũng chính là Vương Hổ những người kia. Thường thường càng là loại này đem trung thành treo ở bên miệng, càng là bất trung người. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói, vậy hạ bị yêu nữ mê hoặc, bản soái từ hôm nay binh cần vương, chư vị tướng quân đều là ta Càn Nguyên hoàng triều chi lương đóng chỗ, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Đạt được Giang Phong mệnh lệnh, những tướng quân này nhao nhao lĩnh mệnh rời đi quân trướng, duy chỉ có Bạch Nhất lưu lại. Đại soái, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Giang Phong cười cười, mình đương nhiên biết chỉ dựa vào giam ba câu, liền có thể để 80 vạn đại quân cùng mình bước lên mất đầu phong hiểm tạo phản cũng không hiện thực. Bất quá, mình cũng có được có thể thành công hai tấm át chủ bài. Đối Bạch Đất vây vây tay, Bạch Đất túi người tới. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong quân tướng lĩnh gia quyến đều tại hoàng đô, ta hiện tại phái ngươi mang theo ta 500 thân vệ đi suốt đêm đến hoàng đô tùy cơ ứng biến. Giang Phong nhìn về phía Bạch Đất kia không có chút nào tình cảm ba động con ngươi, cười hỏi, ngươi hiểu chưa? Bạch Đất bình tĩnh trả lời, thuộc hạ minh bạch. Giang Phong cười cười vung tay lên, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bạch Đất rời đi về sau, Giang Phong lại gọi Lương Quan tiền trướng. Lương tiên chính thức gọi Giang Hành, chính là Giang Phong đệ đệ cùng cha khác mẹ, hai người tình cảm huynh đệ vô cùng tốt. Trong quân Lương Thảo còn đủ chi dụng bao lâu? Nghe thấy Giang Phong hỏi thăm, Giang Hành trả lời, hồi bẩm đại soái, nếu như là thời gian chiến tranh, còn đủ nửa tháng chi dụng. Giang Phong trong lòng hiểu rõ, lập tức đưa cho Giang Hành 500 thân vệ, ngoại trừ chính Giang Phong đích thân đến, nếu không ai cũng không thể lái kho phát thóc. Làm xong đây hết thảy, quân đội tướng lĩnh sau đường đã bị phá hỏng. Quân đội Lương Thảo cũng nắm giữ trong tay. Hiện tại còn kém khởi binh đại nghĩa, cũng bị tiểu hoàng đế tự mình đưa đến trên tay mình. Đúng lúc này, Nưu Sĩ Giả Nghị đi đến. Hai người lẫn nhau, nhao nhao lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đại soái đã muốn khởi binh cần Vương Thanh quân chắc, vậy cái này khí thế liền phải nhất cổ tác khí, tuyệt đối không thể lặp đi lặp lại nhiều lần, nói như vậy cũng không vụ lợi sĩ khí. Giang Phong nghe nói lời ấy cũng là 10 phần đồng ý mang theo Giả Nghị đi vào xa bàn trước mặt, chỉ vào bắc cảnh cửa ải lớn nhất ải trấn Hùng Quan nói ra, trấn Hùng Quan chính là bắc cảnh thứ nhất đại quan ải, trong đó bách tính chừng mấy trăm vạn, lương thảo vô số, chỉ cần chiếm trấn Hùng Quan, ta cái này 80 vạn thiết xích quân gót sát, đem không ngăn lại cản. Giả Nghị gật gật đầu sâu để ý không biết đại soái nhưng có diệu kế phá thành. Nhìn xem Giả Nghị cao thâm mặt chắc dáng vẻ, Giang Phong cười cười, ta biết quân sư đầy bụng kinh luân, nhưng lần này bản soái chuẩn bị tự mình vào kinh cần vương, như kế thì không cần, cũng là thời điểm để thiên hạ này lần nữa hồi tưởng lại bản soái thân thủ. Nghe nói như thế, Giả Nghị lập tức sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, cười nói, ngược lại là tại hạ quên đi đại soái một thân phận khác. Vậy tại hạ trước hết xuống dưới chuẩn bị, có một số việc không làm phiền đại soái ra mặt, tại hạ ngược lại là 10 phần phù hợp. Giang Phong cùng Giả Nghị liếc nhau, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiêu dung. Cùng lúc đó, thiết xích quân mấy tên tướng quân tập hợp một chỗ, ngay tại thương thảo có quan hệ Giang Phong muốn khởi binh thành quân chắc sự tình. Bọn hắn ý nghĩ lạ thường nhất trí. Không được, không thành được. Mặc dù mọi người tin tưởng Giang Phong thực lực, tán thành Giang Phong làm đế quốc đại nguyên soái danh vọng. Nếu như lúc trước đế quốc sơ định, Giang Phong muốn cầm vũ khí nổi dậy, mọi người có lẽ sẽ còn đi theo. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, hiện tại Càn Nguyên hoàng triều đã yên ổn 80 năm có thừa. Quốc lực tuy nói không tính cường thịnh, nhưng nội bộ sớm đã ổn định lại. 80 vạn tướng sĩ đúng là đủ để hủy thiên diệt địa một cỗ lực lượng. Nhưng mọi người có thể làm được tướng quân chi vị, cũng đều không phải người ngu. Quân đội sức chiến đấu mạnh hơn, cũng phải nhìn hậu cần có cho hay không lực. Hiện tại mọi người đối mặt chính là Thiên Vũ người, phía sau chính là vợ con lão tiểu, tự nhiên là một bước không lùi. Nhưng nếu là thay đổi đầu thương đối phó người một nhà, vậy coi như chưa hẳn. Huống chi, một khi bắt đầu khởi binh, 80 vạn đại quân quân lương đều là cái vấn đề lớn. Càng quan trọng hơn là, Thần Vũ Đế vì khống chế bọn hắn, thiết xích quân tướng lĩnh gia quyến đều ở kinh thành ở lại. Một khi khởi binh, những này vợ con lão tiểu chẳng phải là một cái đều trốn không thoát. Mọi người đầu đường dây lưng quần bên trên vì cái gì? Còn không phải là vì thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền. Một nhà lao tiểu nếu là cũng bị mất, vậy cái này cầm cho ai đánh, vì ai đánh? Đừng nhìn tại trong quân trướng mọi người không dám lên tiếng, nhưng rời đi quân trướng về sau, ý nghĩ của mọi người đều là lạ thường nhất trí, không coi trọng Giang Phong. Không ít người đã đồng ý đồ xấu, muốn dẫn người cắn ngược lại Giang Phong một bụng. Đúng lúc này, Giả Nghị đi tới. Trông thấy vị này từ đầu đến cuối thâm trầm quân sư, một đám tướng lĩnh lại là nghiêm sắc mặt, cung kính kêu một tiếng quân sư. Giả Nghị cười gật gật đầu, chư vị tướng quân ở chỗ này nói, hẳn là vừa mới đại soái khởi binh cần vương sự tình đi. Một đám tướng lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng thái độ đã bày ở nơi này. Giả Nghị cười nói, chư vị, nhất định coi là đại soái là điên rồi đi. Nghe thấy lời này, những tướng lĩnh này lúc này phủ định. Quân sư đây là đâu? Chúng ta duy đại soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta đều nghe đại soái. Giả Nghị vẫn như cũng là kia một bộ vân đạm phong khinh tiểu dung. Nói ra, chư vị nhưng từng nghĩ tới, nếu là đại soái rời đi thiết xích quân, ai tới thay thế vị trí này đâu? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Điểm này vẫn thật là không ai nghĩ tới, bởi vì từ lúc thiết xích quân thành lập được, đại nguyên soái liền có lại chỉ có một người, đó chính là Giang Phong. 80 năm qua đi, nếu không phải tiền thân từ đầu đến cuối một lòng bị nước, đại công vô tư, muốn đem thiết xích quân chế tạo thành chỉ nghe mệnh với mình tư quân cũng không thành vấn đề. Ai cũng không nghĩ tới, một khi Giang Phong thật không còn là đại soái, ai tới thay thế vị trí này đâu? Đám người nhao nhao nhìn về phía Giả Nghị. Giả Nghị vân vê cái cầm một sợi tròm râu dê cười nói, người này sẽ là con trai của bệ hạ, sẽ là hoàng tộc quyền quý, hay là các vị đang ngồi sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù mọi người là vũ phu, nhưng đều không phải là đồ đần, ai cũng minh bạch những người này cũng không thể tiếp nhận đại soái chi vị. Giang Phong đi theo tiên đế Nam Chinh Bắc Chiến, nửa cái Càn Nguyên hoàng triều đều là người ta đánh xuống. Lập quốc về sau, càng là 80 năm cẩn trọng trấn thủ biên cảnh, liền cái này đều sẽ bị hoàng đế nghi kỵ. Đổi thành những người khác, kia càng là chớ hỏng mơ tưởng. Trong lúc nhất thời, một cái kinh khủng ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng mọi người, nhao nhao không thể tin nhìn về phía Giả Nghị. Có người càng là trực tiếp hỏi, không thể nào quân sư, Thiên Vũ thế nhưng là nhìn chằm chằm, không có thiết xích quân, ai có thể ngăn cản được Thiên Vũ gót sát? Giả Nghị bình tĩnh nói ra, tại sao muốn ngăn cản? 80 năm chinh chiến, hai nước đã sớm tinh bì lợi tẫn, nghị hòa chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất sao?
Chương 25, Đế quốc đại nguyên soái 4 chương 25, Đế quốc đại nguyên soái 4 không có kiên trì chủ chiến nguyên soái, thiết xích quân 80 vạn thiết huyết sĩ tốt, các ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ như thế nào xử trí chúng ta đâu? Giả nghị như là một cái bàn tay, hung hăng tiến tỉnh ở đây một đám tướng quân. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, bởi vì đáp án đã vô cùng sống động. Chỉ cần Giang Phong không còn là đế quốc đại nguyên soái, như vậy lấy đế quốc tình huống trước mắt tới nói, sẽ không còn có người thứ hai có thực lực, có địa vị, có quyền uy năng đủ thống lĩnh 80 vạn thiết xích quân. Đến lúc đó, thiết xích quân sụp đổ ở trong tầm tay, mà bọn hắn những tướng lãnh này đã mất đi binh quyền về sau, làm sao có thể cùng hậu phương những cái kia ngay cả Giang Nguyên Soái đều muốn hại người đấu đâu? Môi hở giang lệnh đây này. Giả Nghị cảm khái hai tiếng, cái gì cũng không nói liền rời đi doanh trướng, chỉ để lại những tướng quân này hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, có người cắn răng một cái, vỗ bàn lên. Mẹ nhà hắn, chúng ta Giang Soái đối lao bệ hạ trung tâm không hai, hiện tại lại rơi vào như thế cái nghi kỵ hạ trạng, lại bị nữ nhân phía sau đâm đao. Ta cái thứ nhất không phục. Có người ngẩng đầu lên, lập tức có người hưởng ứng. Đứng người lên nghiêm túc nói không sai. Năm đó đánh thiên hạ thời điểm, chúng ta Giang Soái đó cũng là đặt xuống nửa giang sơn. Nếu là thật có dị tâm, đến phiên hôm nay. Đúng rồi. Đương kim thánh thượng bị gian định che đậy, thậm chí ngay cả Giang Soái dạng này trung thành tuyệt đối người đều muốn hoài nghi, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Thế nhưng là chúng ta tại hoàng đô vợ con lão tiểu. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía người kia lập tức mở miệng. Minh Bạch giờ này khắc này đã không phải do hắn. Chỉ có thể cười khổ đứng người lên biểu thị đồng ý, chung quanh những tướng quân khác nhao nhao mở lời an ủi nói. Đừng sợ, chúng ta gia quyến không phải cũng tại hoàng đô sao? Lần này khởi binh, chúng ta cũng không phải tạo phản, chỉ là thanh quân chắc mà thôi, nếu là bệ hạ ngay cả loại sự tình này cũng không thể cho. Phía sau ai cũng không nói. Hiện tại vấn đề chính là, Giang Phong chết, bọn hắn tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Thân là Giang Phong bộ hạ cũ, có thể trở về đồng ruộng sinh hoạt chỉ sợ cũng khó khăn, một khi Giang Soái chết rồi, bọn hắn chỉ sợ sẽ là kế tiếp. Chỉ có đi theo Giang Phong thanh quân chắc, mới là một đầu đường ra. Còn như người nhà, bọn hắn đương nhiên quan tâm. Nhưng người nhà cũng là bọn hắn cuối cùng nhất danh giới cuối cùng, một khi không có danh giới cuối cùng, bọn hắn sẽ làm cái gì nhưng là không còn người biết. Dù sao, võ giả tuổi thọ phổ biến đều tại hơn 300 năm, hiện tại những người này nhiều tuổi nhất bất quá hơn 100 tuổi. Còn muốn mở nhánh tán diệp trùng xây gia tộc, cũng không phải cái gì việc khó. Ban đêm hôm ấy biên cảnh thiết xích quân 80 vạn chúng ngay tại chờ xuất phát tin tức, liền truyền về hoàng đô. Đương đại đế quân Thần Vũ đế Chu Đồng chiếm được tin tức này lập tức giận dữ. Long án bên trên tinh mỹ khí cụ trực tiếp bị hắn đập cái vỡ nát, mắt đỏ gầm nhẹ nói, thế nào dám? Hắn thế nào dám? Nếu không phải phụ thân ta dịu dắt ra ngươi Giang Phong, ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái ven đường đồ tể, thế nào có thể trở thành đại nguyên soái? Ngươi dám phản, dám phản! Long án phía dưới, hai vị thủ phụ đại thần không nói một lời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một mực đối đế quốc trung thành tuyệt đối Giang Phong đại nguyên soái, vậy mà khởi binh tạo phản. Tuy nói đánh cờ hiệu là thanh quân chắc, nhưng cụ thể là thanh quân chắc, vẫn là thanh quân, loại sự tình này mọi người trong lòng đều nắm chắc. Đúng lúc này, một dung mạo tuyệt mỹ, tư thái yểu điệu, mặc sa mỏng váy dài nữ tử tại hai tên thị nữ đồng hành chậm rãi đi tới. Hai vị qua tuổi cổ hy thủ phụ, tại nhìn thấy nữ tử này thời điểm, đều cảm giác được một trận tinh huyết hướng phía dưới dũng mãnh lao tới, không dám nhìn nhiều vài lần sợ bệnh tim phát tác nguyên địa qua đời. Chỉ có thể ở trong lòng thối thượng nhất khẩu yêu tình. Ma năng này, chính là Triệu Quý phi Triệu Như Yên. Nhìn thấy là Triệu Như Yên đến, Thần Vũ đế nguyên bản nổi giận tâm tình trong nháy mắt bình phục lại. Lôi kéo Triệu Như Yên tay nhỏ cười nói, "Ái phi, sắp trời đã tối, chớ còn có chút sự tình muốn cùng hai vị đại thần thương nghị, thế nào còn kinh động đến ngươi?" Triệu Như Yên mỉm cười, kia dung nhan tuyệt mỹ phía dưới, tuyệt khó có người có thể nhịn được không hãm sâu trong đó. Thần Vũ đế tự nhiên là ở đây trong hàng ngũ. Chỉ vào địa đồ, Triệu Như Yên hỏi, "Chu lang, có phải hay không biên cảnh xảy ra vấn đề?" "Thế nhưng là ta lần trước kế sách ra lỗ hổng." Thần Vũ đế khoát tay áo, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói ra, "Cái kia có thể quái ái phi ngươi đây." Chợt hung hăng nói, "Là cái nào Giang Phong không biết nâng, chấm đã cho hắn cơ hội, cũng dám khởi binh tạo phản, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Lúc này, dưới bàn thủ phụ đại thần Trương Trúc mở miệng. "Bệ hạ biên cảnh 80 vạn thiết xích quân không thể coi thường, cái kia vốn là đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội. Giang Phong càng là danh xưng bất bại chiến thần, liền ngay cả kia màu trắng tử thần Bạch Đất cũng trong quân đội, bệ hạ ứng sớm tính toán mới là." Một vị khác thủ phụ cũng phụ họa nói, "Bệ hạ, thần tán thành, thiết xích quân lâu dài trấn thủ biên cương, sức chiến đấu không thể khinh thường a." Lao thần coi là, việc này không nên nóng đội, 80 vạn đại quân vô luận là lương thảo quân đu, vẫn là quân đội sĩ khí, đều không cho phép bọn hắn thời gian dài tác chiến. Bệ hạ nên đối Giang Phong lấy lôi kéo làm chủ, kéo qua một đoạn thời gian, loạn này tự giải. Triệu Như Yên mỉm cười, ôm Thần Vũ đế hôn lên khuôn mặt một ngụm. Lúc này Thần Vũ đế nào có tâm tư nghe hai vị thủ phụ đại thần, tâm tư tất cả đều đặt ở Triệu Như Yên trên thân. Miệng đầy đáp ứng nói, "Tốt tốt tốt, ái phi mời nói, chấm tất cả nghe theo ngươi." Dưới bàn hai vị thủ phụ đại thần thấy thế cũng là không còn gì để nói, nhưng cũng không dám nói cái gì. Triệu Như Yên cười nói ra, "Hai vị đại thần nói có lý, nhưng tiếp thân coi là, thiết xích quân gia thuộc đều tại hoàng đô. Chỉ cần có thể cầm được ở bọn hắn, khống chế lại bọn hắn, không có những tướng quân kia, chẳng lẽ Giang Phong còn có thể một người chỉ huy 80 vạn đại quân hay sao?" Nghe thấy lời này, Thần Vũ đế vỗ bàn một cái, "Tán Dương, Diệu A, không hổ là ái phi của chấm. Chỉ cần bắt được người nhà của bọn hắn, không có những tướng quân kia hiệp trợ, hắn Giang Phong mạnh hơn cũng không có khả năng một người liền chỉ huy được toàn bộ thiết xích quân." Dưới bàn,
hai vị thủ phụ đại thần muốn nói lại thôi. Nhìn xem Thần Vũ Đế cùng Triệu Như Yên thân mật bộ dáng, hai người cuối cùng vẫn cái gì nói đều không nói. Bởi vì trong lòng rõ ràng, nói cũng nói vô ích, thậm chí rơi vào cái quát lớn cũng có thể. Lao thần cáo lui. Thần Vũ Đế không nhịn được phất phất tay, được rồi, đi thôi đều đi, chấm mệt mỏi, ngày mai lại nói. Hai vị thủ phụ đại thần rời đi về sau, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Rõ ràng lão bệ hạ chăm lo quản lý, mới khai sáng cái này Càn Nguyên Hoàng Triều. Thế nào đến hiện nay bệ hạ, lại là thanh sắc quyền mã, mỗi ngày say mê tại nữ nhân trên người. Hai người bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể riêng phần mình rời đi. Cùng lúc đó, hoàng đô bên trong đã bí mật chui vào tiến vào 500 người. Những người này là Giang Phong tâm phúc bên trong tâm phúc, thân tín bên trong thân tín. Số lượng hết thể chỉ có 2000 người, mỗi cái đều là cảnh giới võ sư, đối tiêu vạn giới kim đan kỳ tu vi. Nhưng tu vi còn không phải trọng yếu nhất là bọn hắn trung thành. Tuyệt đối trung thành. Để bọn hắn tự sát cũng không nhăn một chút lông mày, chần chờ dù là một giây trung thành. Lần này Giang Phong phái Bạch Đất mang theo cái này 500 thân vệ đi vào hoàng đô, mục đích chỉ có một cái, giết người. Chương 26, Đế quốc đại nguyên soái năm chương 26, Đế quốc đại nguyên soái năm Bạch Đất là Giang Phong từ trong đống người chết cứu ra hài tử, từ nhỏ đã đi theo Giang Phong bên người. Có lẽ là thường thấy sinh tử, hắn thiếu khuyết người bình thường nên có sướng vui giận buồn cùng sợ hãi, lại bảo lưu lại đối Giang Phong trung thành. Tại nguyên kịch bản bên trong, Giang Phong bị thiết kế hại chết về sau, Bạch Đất liền thay phần lớn thiết sĩ quân, mặc dù cuối cùng nhất vẫn như cũ bị Triệu Như Yên thông qua các loại nhìn buồn cười cung đấu gián tiếp hại chết. Nhưng này không có nghĩa là Bạch Đất liền không có thực lực, mà là ngoại trừ Giang Phong cái này không nhận tiên đạo ảnh hưởng kẻ ngoại lai bên ngoài. Bất luận cái gì thế giới này người, đều là không cách nào ngăn cản bị tà ma xâm lấn tiên đạo ý chí, mà có thể tiếp nhận Giang Phong, tiếp tục làm trùm phản diện cũng có thể nhìn ra được Bạch Đất trung thành cùng thực lực. Giang Phong đem mình lần này trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất giao cho đối phương, chính là xem ở về điểm này. Đương nhiên, kỳ thật Giang Phong cũng không hoàn toàn tin tưởng Bạch Đất, dù sao mọi thứ đều có bản nhất. Một khi Bạch Đất thất thủ, lưu tại trên người hắn sau tay ngay lập tức sẽ đem tin tức truyền về Giang Phong nơi đó. Đến lúc đó, Giang Phong liền sẽ tự mình xuất thủ. Chỉ là một khi tự mình xuất thủ, thiên hạ này võ thần cảnh giới cũng không tính nhiều, rất khó che lấp hành tung của mình. Đôi này với trước mắt chiếm cứ đại nghĩa mình tới nói, không phải một tin tức tốt. Bất quá vô luận như thế nào, hoàng đô những cái kia tiền tuyến tướng lĩnh gia quyến, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Những tướng lĩnh này cùng mình không phải một lòng, Giang Phong rất rõ ràng điểm này. Mà muốn một lòng, chỉ có chặt đứt bọn hắn sau đường. Lúc này, hoàng đô bên trong Bạch Đất đã làm tốt bố trí. Nhiều năm không chiến sự, hoàng đô thậm chí ngay cả cấm đi lại ban đêm đều kéo dài đến giờ tí. Cái này cho Bạch Đất bọn người dễ dàng hơn làm việc cơ hội. 500 tên thân vệ, Bạch Đất đem nó mỗi 30 người một tổ chia làm 10 tổ, còn lại 200 người từ hắn tự mình dẫn đầu. Vừa vặn đối ứng 11 vị tướng quân dinh thự. Bạch Đất một đôi lãnh mâu trong đêm tối nổi lên điểm điểm hàn mang. Nghiêm nghị nói, nguyên soái đại nghiệp ở đây chiến dịch. Một người sống không thể lưu, nếu ai lưu lại một điểm vết tích, cũng đừng trách bản tướng quân vô tình. Chư vị đều là nguyên soái tâm phúc, không cần nhiều lời. Động thủ. Sáng sớm hôm sau, hoàng đô thủ vệ quân gióng trống khua chiêng địa bao vây những tướng quân này tại hoàng đô dinh thự. Đối quần chúng vây xem la lớn, chư vị chớ sợ. Giang Phong khởi binh tạo phản, những này trạch viện chủ nhân chính là Giang Phong thủ hạ tướng quân, tội cùng một thể. Nghe nói lời ấy, hoàng đô bách tính cả đám đều hoảng hốt, trong âm thầm nhao nhao nghị luận đến cùng là thế nào chuyện. Đầu lĩnh kia thủ tướng mới không quan tâm những chuyện đó, mang người trực tiếp bạo lực phá vỡ đại môn. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ trong trạch viện tình huống thời điểm, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chỉ gặp kia trong trạch viện, luồn ngang lộn xộn tất cả đều là bị một đao cắt thiết hầu thi thể. Phủ tướng quân bị diệt môn. Thủ tướng lúc này ý thức được không ổn, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chào hỏi thủ hạ xua tán đi còn tại xem náo nhiệt người qua đường. Lại ngựa không ngừng vó chạy tới một vị khác tướng quân phủ đệ. Đương mở cửa, lại ngửi thấy quen thuộc mùi máu tươi lúc, thủ tướng trong lòng trời sập. Liên tiếp đi qua 11 vị tướng quân dinh thự, cuối cùng được đến kết quả lại là toàn diệt. Trong vòng một đêm, 11 vị tướng quân vợ con lão tiểu đều vong, một tên cũng không để lại. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, để tên này thủ tướng sắc mặt trắng bệch. Tin tức truyền đến hoàng cung Thần Vũ đến nơi đó, Chu Đồng giận tím mặt. Đến cùng là thế nào chuyện? Tại sao gia quyến của bọn họ trong vòng một đêm tất cả đều chết rồi? Chấm hỏi các ngươi đến cùng là thế nào chuyện? Dưới bàn, hai tên thủ phụ đại thần nhìn xem nổi giận hoàng đế, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra ngưng trọng. Chuyện này không cần nghĩ, có thể làm như thế lãnh huyết, chó gà không tha. Chỉ sợ là Giang Phong bên người màu trắng tử thần Bạch Đất xuất thủ, có thể bắt tặc cầm tang, chóc gian bắt xong. Chuyện này làm không có chút nào vết tích, bọn hắn nói miệng không bằng chứng thế nào để cho người ta tin tưởng. Càng quan trọng hơn là, những người này chết, đại biểu Giang Phong bên kia đập nồi dìm thuyền ý chí. Vị kia không bại quân thần, thật muốn dẫn lấy thiết xích quân dùng gót sắt đạp phá hoàng đô. Nghĩ tới đây, hai vị thủ phụ đại thần chính là một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Trong lòng vô cùng hối hận, tại sao lúc trước Triệu Quý Phi để bệ hạ ra tay với Giang gia thời điểm, mình không có ngăn cản. Nhưng đây thật ra là ngựa sau pháo. Có Giang Phong đế quốc này đại nguyên soái trấn giữ Giang gia, nhất định là toàn bộ Càn Nguyên đế quốc lớn nhất quyền quý. Bọn hắn những người này muốn thượng vị, không đấu đổ Giang gia kia là tuyệt đối không thể. Chỉ có thể nói là mọi người lựa chọn, sáng tạo ra hôm nay chẳng cảnh. Bất quá kẻ cầm đầu, vẫn là mở ra đây hết thể Triệu Quý Phi Triệu Như Yên. Chớ hỏi các ngươi nói đâu, câm. Thần Vũ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào ngoài cửa nói ra, kia Giang Phong liền muốn đánh đến đây, các ngươi chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này không nói một lời, liền có thể chống đỡ được 80 vạn đại quân sao? Hai vị thủ phụ đại thần liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Triệu Quý Phi đi đến. Nhìn thấy Triệu Như Yên, Thần Vũ Đế biểu lộ nhu hòa không ít. "Thái phi, ngươi thế nào tới?" Triệu Như Yên lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng nói ra, "Đều là thiếp thân không tốt, nếu không phải thiếp thân chủ ý, cũng sẽ không để bệ hạ ngài tức giận như vậy." Thần Vũ Đế cái nào chịu được loại này nũng nịu, vội vàng trấn an nói, "Ái phi nơi nào có sai, đều là những này bất tranh khí thuộc hạ không làm tốt thôi, chớm thế nào sẽ trách tội ái phi đâu." Nhìn xem một màn này, dưới bàn hai vị thủ phụ đại thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Rõ ràng vị hoàng đế này đương thái tử thời điểm còn cẩn trọng, một bộ minh quân điển hình bộ dáng, thế nào hiện tại liền biến thành cái bộ dáng này? Hai vị lao thần lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng hương vị. Địch nhân quá mạnh, nhà mình người lãnh đạo lại là như thế cái bộ dáng, thật sự là rất khó để cho người ta phát lên lòng tin. Triệu Như Yên lúc này nói ra, "Bệ hạ, thiếp thân cảm thấy, đã bắt không được những người khác, có một người là tuyệt đối có thể cầm ở." "Ai?" Thần Vũ Đế kinh hỉ nói, "Ái phi mau nói cùng chấm nghe." Triệu Như Yên khanh khách một tiếng, "Đương nhiên là hoàng hậu tỷ tỷ, Giang Phong chỉ có một cái độc nữ, bắt được hoàng hậu tỷ tỷ, tại sao phải sợ hắn không đi vào khuôn phép sao?" Nghe nói lời ấy, dưới bàn hai vị thủ phụ đại thần trăm miệng một lời hô, "Bệ hạ không thể a." Thần Vũ Đế nhíu mày, quát lớn, "Chớ còn chưa lên tiếng, đến phiên các ngươi nói chuyện." Hai người bị nẹn á khẩu không trả lời được. Thần Vũ Đế cười nói với Triệu Như Yên, "Chớ thế nào không nghĩ tới đâu, vẫn là ái phi người thông minh." Ngược lại nhìn về phía hai vị thủ phụ đại thần phân phó nói, "Chờ ý đã quyết. Giang Thanh Nhi cha Giang Phong khởi binh làm loạn, Giang Thanh Nhi làm loạn hậu cùng, ngay hôm đó lên phế hậu. Đem Giang Thanh Nhi áp phó tiền tuyến, nếu là Giang Phong không để ý tới thân tình, vậy cũng đừng trách chấm giết hắn Giang gia huyết mạch." Hai vị lao thần lúc này thật là người tê. Một người trong đó còn muốn dạy rủa dưới, mở miệng nói ra, "Vậy hạ, hoàng hậu chính là quốc mẫu, liên quan đến quốc thể, liên quan đến triều đình mặt mũi. Phế hậu sự tình còn xin nghĩ lại a." Thần Vũ Đế vung tay lên, "Chớ ý đã quyết, không cần nói thêm nữa, lui ra đi." Chương 27, Đế quốc đại nguyên soái 6 chương 27, Đế quốc đại nguyên soái 6 rời đi đại điện, hai vị thủ phụ đại thần mặt xám như tro, liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tuyệt vọng. Thần Vũ Đế phế sau cách làm nhìn như có thể cầm chắc lấy Giang Phong, dù sao Giang Thanh Nhi là Giang Phong huyết mạch duy nhất. Nhưng nếu là thật như thế làm, chẳng phải là càng thêm cho Giang Phong thanh quân chắc lý do sao? Huống chi, đối Giang Phong đế quốc này nguyên lão công hơn xuất thủ, vốn là để đế quốc trên dưới rất có phê bình kỳ não. Bây giờ nếu là ngay cả đã là cao quý hoàng hậu Giang Thanh Nhi đều muốn bị phế bỏ, kia đế quốc trên dưới chẳng phải là muốn nội bộ lục đục, người người cảm thấy bất an. Dù sao, tính cả giường chung gối nữ nhân đều có thể không chút do dự vứt bỏ. Dạng này hoàng đế, ai còn có thể, ai còn dám cùng ngươi phó thác thực tình? Coi như muốn phế sau, cũng phải bí mật tiến hành, sao có thể như thế gióng trống khua chiêng hận không thể mọi người đều biết. Hai vị thủ phụ đại thần đã làm tốt chuẩn bị, đầu nhập vào Giang Phong là không thể nào. Giang gia sớm đã bị bọn hắn từng bước xâm chiếm không còn, Giang Phong tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Có thể làm, chính là an bài tốt phía sau sự tình, tận khả năng để gia tộc kéo dài tiếp. Cùng lúc đó, hậu cung bên trong, Triệu Quý Phi Triệu Như Yên mặt mũi tràn đầy đắc ý đi tới hoàng hậu tập cung, gặp được Giang Thanh Nhi. Lúc này Giang Thanh Nhi mặc áo gấm hoa phục, hoàng hậu mũ miện sấn thắc nàng vô cùng quý giá. Mặc dù tướng mạo không kịp Triệu Như Yên như vậy vũ mị, nhưng mẫu nghi thiên hạ quý khí lại là Triệu Như Yên không cách nào so sánh. Dù là hiện nay Giang Thanh Nhi đã bị Triệu Như Yên dồn đến tuyệt cảnh, liền liền thân bên cạnh nha hoàn đều bị cướp đi. Phần này quý khí vẫn như cũ không giảm phân nửa phần. Thấy Triệu Như Yên nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. "Giang Thanh Nhi, hừ hừ, không sợ nói cho ngươi, bệ hạ đã chuẩn bị phía sau, ngươi cái này hoàng hậu vị trí, chung quy là của ta." Nhìn xem Triệu Như Yên một bộ dáng vẻ đắc ý, Giang Thanh Nhi bình tĩnh nói ra, "Bản cung không chỉ nói qua một lần, cái này hoàng hậu chi vị ngươi chi bằng cầm đi, còn xin không nên nhúng tay triều chính, xem ra ngươi là không nghe lời hay." Triệu Như Yên khinh thường nói, "Hừ, bệ hạ thích ta, yêu ta, cái gì đều nguyện ý nghe ta, ngươi chẳng qua là ghen ghét ta thôi." Giang Thanh Nhi lười nhắc nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn về phía Triệu Như Yên ánh mắt giống như là đang nhìn đồ đần. Bình tĩnh nói, "Tốt ta, ngươi thắng, hiện tại cái này hậu cung là của ngươi." Triệu Như Yên đắc ý cười cười, đáy lòng nhưng lại có mình bản tính. Dưới cái nhìn của nàng, lên làm hoàng hậu cũng chỉ là mình bước đầu tiên thôi. Sau đó, mình muốn diệt trừ Giang gia, rồi mới từng bước một cầm xuống Thần Vũ Đế, cuối cùng nhất, thu hoạch được toàn bộ Càn Nguyên hoàng triều quyền sở hữu, làm cái kia trên vạn vạn người nữ đế, làm cái kia thế giới khác võ tắc thiên. Không sai, Triệu Như Yên nhưng thật ra là cái người xuyên biệt, chỉ bất quá không phải tới từ Giang Phong nguyên sơ thế giới, mà là một cái khác cực kỳ tương tự, nhưng lại đã bị vực ngoại tà ma triệt để công hàm thế giới. Theo Triệu Như Yên, cầm xuống Giang gia chẳng qua là mình trong kế hoạch đơn giản nhất một vòng. Một cái chỉ là nắm giữ lấy binh quyền vũ phu thôi, bằng cái gì cùng hoàng đế, cùng trung ương đấu? Có 80 vạn đại quân lại có thể thế nào? Chỉ cần bệ hạ một câu, các ngươi còn không phải đến ngoan ngoãn bỏ vũ khí trong tay xuống thần phục. Chỉ cần mình nắm giữ hoàng đế, đó chính là nắm giữ thiên hạ, chỉ cần mình ngồi vững vàng hậu cung chi chủ vị trí, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Biên cảnh, trấn hùng quan bên ngoài, 80 vạn thiết xích quân bị Giang Phong toàn bộ mang ra ngoài, còn như biên cảnh Thiên Vũ Vương triều có thể hay không thừa cơ chiếm tiện nghi. Kia Giang Phong không xem bảo, mà lại Thiên Vũ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Bọn hắn ước gì nhìn xem Càn Nguyên hoàng triều nội loạn, rồi mới ngư ông đắc lợi. Hiện tại còn không phải bọn hắn thời cơ xuất thủ. Trong xoáy trướng, Giang Phong chờ được bất đắc, cùng đối phương trao đổi một chút tin tức về sau, lúc này mới triệu tập một đám tướng lĩnh đến đây nghị sự. Giang Phong khai môn kiến sơn nói ra, "Chư vị, ta biết chư vị lo lắng, đơn giản là người nhà hài tử đều tại đế đô, chỉ sợ gặp gian nhân làm hại. cho nên đêm qua bản soái liền điều động bạch tướng quân lẻn về đế đô. Lời kế tiếp, chư vị nghe bạch tướng quân nói đi. Đám người nghe xong lời này, lập tức kích động. Kiến công lập nghiệp ai không muốn, nhưng mọi người mang nhà mang người, lo lắng quá nhiều. Hiện tại nghe thấy bạch đất vậy mà sớm đã bị phái trở về đế đô bảo vệ bọn hắn người nhà, từng cái đương nhiên là hưng phấn không thôi. Nhưng khi bạch đất từ soái trướng sau đi ra thời điểm, bọn hắn trợn tròn mắt. Bạch đất vậy mà thiếu thốn một cái cánh tay. Nguyên bản mặt tái nhợt bên trên, lúc này càng là không có chút huyết sắc nào. Bạch đất bình tĩnh nói ra, hôm qua tảo triều, bệ hạ thụ triệu quý phi triệu như yên mê hoặc, nhận định chúng ta đều là loạn thần tặc tử. Triệu như yên liền mê hoặc bệ hạ hạ lệnh đồ diệt chúng ta cả nhà, bản tướng xuất lĩnh 500 thân vệ tử chiến, không địch lại, 500 thân vệ tất cả đều chiến tử, bản tướng cũng suýt nữa lưu tại đế đô. Chư vị tướng quân vợ con đều vong. Nghe được đều vong hai chữ thời điểm, trong soái trướng nhiệt độ không khí đều thấp mấy độ. Những chiến trường này chém giết tướng quân, cái nào không phải thật sự tính tình hán tử thiết huyết. Lúc này nghe thấy ở xa đế đô người nhà lại bị diệt môn, từng cái trên người nộ khí cùng sát ý cơ hồ khống chế không nổi liền muốn bạo động. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Giang Phong cùng Bạch Đất trên thân. Ai cũng không phải người ngu. Vậy hạ thật muốn đối phó bọn hắn, cũng hẳn là bắt được mọi người vợ con láo tiểu uy hiếp. Huống chi, người Bạch Đất hung danh bên ngoài, thích nhất diệt cả nhà người ta. Loại chuyện này, chẳng lẽ là trùng hợp hay sao? Bầu không khí trong lúc nhất thời kiềm chế tới cực điểm, Giang Phong liền như thế ngồi tại trên soái y không nói một lời. Bạch Đất đứng tại Giang Phong bên người, đồng dạng nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động. Đúng lúc này, vẫn là Giả Nghị đi ra. Bất đắc dĩ thở dài nói ra, chư vị tướng quân trách oan đại soái, có một số việc đại soái không cùng các ngươi nói, cũng là có mình suy tính. Giả Nghị nhìn về phía Giang Phong, chắp tay nói, đại soái, có một số việc ngài vì bệ hạ che giấu, nhưng cũng đến suy tính một chút mình mới là a. Giang Phong lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Một màn này thấy một đám tướng quân đều có chút không nghĩ ra. Giả Nghị lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, rất nhiều chuyện đều là đại soái một người chống đỡ tất cả. Chư vị có biết, Giang gia, kỳ thật sớm tại nửa năm trước, liền bị bệ hạ hạ lệnh bị tịch thu nhà. Cái gì? Cái này sao khả năng? Quân sư, ngươi vấn đề này từ đâu biết được? Một đám tướng quân đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Giả Nghị giải thích nói, không chỉ có như thế, đương kim hoàng hậu, đại soái độc nữ Giang Thanh Nhi, hiện tại cũng bị phế bỏ sau vị áp phó tiền tuyến, một khi đại soái muốn tiếp tục thành quân chắc, đại soái nữ nhi duy nhất liền bị ai? Lời này vừa nói ra, một đám tướng quân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thậm chí ngay cả hoàng hậu đều không thể phòng ngừa sao? Mọi người vốn đang hoài nghi là Bạch Đất ra tay. Hiện tại xem ra, bệ hạ thật là đã bị kia hậu cung yêu nữ cho mê hoặc tâm trí. Phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa, nhao nhao hô to giết tiến hoàng cung, đem kia yêu nữ lăng trễ xử tử, vì người nhà báo thủ. Hiện tại, không có người nhà, bọn hắn cũng liền không có lo lắng. Giang Phong lại cấp ra giải thích, đồng thời Giang gia cũng đồng dạng bị diệt môn. Không hoàn quả, mà hoạn không đồng đều. Giang gia cùng bọn hắn đều như thế, kia mọi người liền không có cái gì dễ nói. Hiện tại, mọi người lợi ích nhất trí, lại không có bất luận cái gì lo lắng. Thêm nữa quân đội khí thế như hồng, lương thảo tạm thời không lo. Tốt đẹp như vậy tiền cảnh, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Câu nói kia nói hay lắm, không muốn làm tướng quân binh sĩ, cũng không phải là tốt binh sĩ. Dấn thân vào sa trường, ai nghĩ ngửa cách khỏa thi. Mọi người trong lòng, cái nào không muốn cầm y ngọc thực, cái nào không muốn thân cư cao vị. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, liền ngay cả lý do đều tìm tốt, lại không biết nâng nâng, vậy coi như đừng trách các huynh đệ vô tình. Dù sao, ngươi không muốn phát tài, cũng không thể cản trở các huynh đệ tài lộ. Chương 28, Đế quốc đại nguyên soái 7 chương 28, Đế quốc đại nguyên soái 7 thu xếp tốt nội bộ. Giang Phong biết là thời điểm xuất thủ. Trấn hùng quan bên ngoài, 80 vạn thiết xích quân như một cái biển máu gào thét mà tới. Gót sắt bước qua chỗ bụi mù cuồn cuộn, đứng tại trấn hùng quan bên trên đều có thể cảm nhận được dưới chân thành trì đang chấn động. Trấn hùng quan thủ tướng Tô Dịch nhìn xem đã đến quan khẩu thiết xích quân, chỉ cảm thấy tâm lạnh một nửa. Đây chính là thật kinh lịch 80 năm chiến tranh mài liền, mỗi người trên thân đều gánh vác lấy địch nhân tính mệnh bách chiến chi sư. Xuất lĩnh bọn hắn, càng là có bất bại chiến thần danh xưng đế quốc duy nhất đại nguyên soái Giang Phong. Giờ này khắc này, Tô Dịch muốn nói mình áp lực không lớn, đây tuyệt đối là giả. Hắn đều nhanh dọa kẻ ra quần. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả trấn hùng quan quân coi giữ, giờ phút này nhìn xem kia phô thiên cái địa mà đến thiết xích quân, cũng là bị dọa đến run lẩy bẩy. Tướng quân, cái này, chúng ta có thể thủ được sao? Nghe thấy thuộc hạ, Tô Dịch cắn răng một cái cả giận nói, thế nào liền thủ không được? Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại quan, năm đó Giang Phong trấn thủ trấn hùng quan thời điểm, trăm vạn đại quân tiến đánh một năm đều không thể phá thành, hiện tại cũng là như thế. Trung quanh quân sĩ nghe thấy Tô Dịch nói như vậy, trong lòng đều là một trận đoán thầm. Người ta có thể thủ một năm, đó là bởi vì hắn gọi Giang Phong. Ngươi Tô Dịch bằng cái gì? Và ngươi cái kia binh bộ thượng thư cha? Tô Dịch cắn răng, đứng lên đầu tường nhìn về phía đã bày trận thiết xích quân. Quan lớn, bệ hạ đợi các ngươi không tệ, các ngươi phản bội quốc gia, không cha không có vua, hiện tại bỏ vũ khí xuống có thể có tha thứ, khư khư cố chấp chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. Đi mẹ nó. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi bây giờ hạ thành đến, ngươi nhìn cha ngươi không đem ngươi phân đánh ra đến. Thảo, ngươi đừng rơi trong tay của ta, ta lột da của ngươi ra. Tô Dịch vốn cho rằng những tướng lãnh này sẽ cùng hắn tranh luận một phen, lại không nghĩ rằng đạt được chỉ có nhục mạ. Sự thật đã chứng minh, một số thời khắc trực tiếp nhất thân người công kích, chính là đơn giản nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn. 800.000 người nhục mạ, thanh âm kia phảng phất hải thiếu, tùy ý Tô Dịch chiếm cứ bao lớn đại nghĩa, giờ phút này đều bị triệt để che mất xuống dưới. Giang Phong thấy thế nâng lên cánh tay, đột nhiên vừa thu lại. Trong khoảnh khắc, 80 vạn đại quân cùng nhau ngậm miệng, tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất. Một màn này để chấn hùng quan tất cả mọi người, bao quát Tô Dịch ở bên trong đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Nhất là thủ tướng Tô Dịch. Chấn hùng quan chỉ có 3 vạn quân coi giữ, hắn đều làm không được kỷ luật nghiêm minh. Giang Phong xuất lĩnh 80 vạn tiết xích quân, vậy mà có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Cái này cần là bao nhiêu đáng sợ lực khống chế, bao nhiêu đáng sợ uy tín mới có thể làm đến. Tô Dịch không dám nghĩ. Tô Dịch chỉ biết là, mình sợ là mất mạng nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đúng lúc này, một thân ảnh từ quân trận bên trong chậm rãi tiến lên. Đạo thân ảnh kia người mặc đen nhánh huyền thiết trọng giáp, dưới hông mặc ngọc kỳ lân, trong tay một thanh nặng 300 cân vẫn thạch nặng kích. Bộ dáng này, toàn bộ Càn Nguyên Đế quốc có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đó chính là bất bại chiến thần, Giang Phong. Giang Phong cưỡi mặc ngọc kỳ lân chậm rãi đi vào trấn hùng quan dưới, thanh âm bình tĩnh lại mang theo vô biên uy nghiêm. Chốt mở. Tô Dịch chỉ cảm thấy mình trái tim giống như bị trọng truy một chút, tứ chi sủi lơ bất lực, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy một hơi nô ra thân thể. Mang theo giọng nghẹn ngào hô, "Giang soái, xin ngài trở về đi, ngài đây làm mưu phản a." Giang Phong biểu hiện trên mặt không thấy mảy may ba động. "Hiện tại chốt mở, bản soái tha cho ngươi một mạng, ba hơi qua sau, không khai quan, chết." Tô Dịch toàn thân run lên, cả người trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, chung quanh phó tướng muốn nâng đều đỡ không nổi. "Tướng quân, ngươi thế nào?" "Tướng quân, cầm cái chủ ý a." "Tướng quân, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." "Tướng quân." Phó tướng nhóm vây quanh Tô Dịch để hắn cầm cái chủ ý, Tô Dịch run run rẩy rẩy lại một câu cũng nói không nên lời. Giang Phong thấy thế cũng không nói nhảm, cả người dưới hông dùng sức, Mạc Ngọc Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một giây sau, Mạc Ngọc Kỳ Lân bốn vó sinh ra u lục sắc minh viêm, đúng là đạp không mà đi, chở Giang Phong đi tới trấn hùng quan trên không. Trong khoảnh khắc, Giang Phong kia thuộc về võ thần thực lực tản mát ra bảng bạc uy áp. Một đạo người mặc huyền giáp, cao hơn trăm trượng hư ảnh tại Giang Phong phía sau ngưng tụ. Thiết xích quân cũng theo sát sau, từng tiếng xông phá chân trời la lên, ngưng tụ thành từng đạo chấn nhiếp lòng người tiếng la giết. Kinh khủng quân hồn ngưng tụ, tâm trí hơi yếu một chút quân coi giữ, tại chỗ phun ra một miệng lớn mật, trực tiếp bị sợ vỡ mặt không một tiếng động. Giang Phong trong tay huyền thiết nặng kích giơ lên cao cao, khí thế kinh khủng tại nặng kích bên trên hội tụ. Lúc này, mọi người mới nhớ tới Giang Phong ngoại trừ là đế quốc nguyên soái, vẫn là đế quốc người mạnh nhất, thiên hạ ít có mấy vị võ thần cảnh giới võ giả một trong. Trấn hùng quan có lẽ ngăn được kia 80 vạn thiết xích quân, nhưng căn bản không có khả năng ngăn được một vị nhân gian võ thần. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị động thủ thời khắc, Tô Dịch nhưng như cũng là bị dọa đến toàn thân bất lực, một câu đều nói không nên lời. Thấy thế, bên cạnh phó tướng bất chấp gì khác, rút ra bên hông trường kiếm, hàn quang lóe lên, đúng là trực tiếp đem Tô Dịch thủ cấp chém xuống. Nắm lấy Tô Dịch đầu, tên này phó tướng hô lớn, "Tô Dịch đã chết, hiện tại là ta quyết định, mở cửa thành ra, nên đón đại nguyên soái vào thành." Tên này thủ tướng quay người đối giữa không trung Giang Phong quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Trấn hùng quan phó tướng Mã Lăng, bái kiến Giang soái. Còn xin Giang soái xem ở biên quan bách tính quân coi giữ nghèo khổ phân thượng, không muốn trách móc nặng nề bách tính cùng quân coi giữ, Tô Dịch sai, thuộc hạ cùng nhau gánh chịu." Giang Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tên này phó tướng, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Tên ngốc này là người thông minh, biết thế không thể địch, liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Còn biết kéo lấy bách tính vì hắn học thuộc lòng, để cho mình không dám tùy tiện động thủ. Dạng này người, ngược lại là hiếm thấy có đầu óc người. Giang Phong thu hồi đi áp, mang theo 80 vạn thiết xích quân tiến vào chiếm giữ trấn hùng quan. Thiên hạ đệ nhất đại quan, tại Giang Phong trước mặt, không uổng phí một binh một tốt, tùy tiện cầm xuống. Có tòa này quan hải bên trong chữ hàng lương thảo, Giang Phong lương thảo cũng lại không sao chú ý chi lo. Sau đó, chính là một đường tiến lên, mục tiêu Hoàng đô. Không bao lâu, trấn hùng quan rơi vào tin tức chuyển đến đế đô. Thần Vũ đế giận tím mặt. Phế vật, đều là phế vật. Thiên hạ đệ nhất quan, thậm chí ngay cả kia loạn thần tặc tử một ngày thời gian cũng đỡ không nổi, bọn hắn đều là đớp cất lớn lên sao? Thần Vũ đế không bao lâu liền từ nổi giận bên trong lấy lại tinh thần. Trước tiên cảm giác được, chính là sợ hãi. Trấn hùng quan không có, đây chẳng phải là mang ý nghĩa cái khác quan hải cũng chưa chắc có thể ngăn cản Giang Phong. 80 vạn thiết xích quân. Mỗi khi nghĩ đến cái này số lượng, Thần Vũ đế cũng cảm giác nhức đầu gấp. Lúc này, Triệu Quý phi đi đến. Nhìn thấy Triệu Như Yên, Thần Vũ đế sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều. "Thái phi, lần này đến đây thế nhưng là có cái gì diệu kế?" Dưới bàn, từ đầu đến cuối không lên tiếng hai vị thủ phụ đại thần nghe thấy lời này, cũng không còn chuẩn bị mở miệng như thế. Thậm chí sau này cũng không định mở miệng. Gặp phải chuyện hỏi trước hậu cung Tần phi có hay không cái gì diệu kế, dạng này hoàng đế. Ha ha. Chương 29, Đế quốc đại nguyên soái 8 chương 29, Đế quốc đại nguyên soái 8 Triệu Như Yên cười ha ha nằm tiến Thần Vũ đế trong ngực, nhu tình như nước trong con ngươi ngậm phong tình bản chủng. "Bệ hạ, Giang Thanh Nhi đã bị áp phó tiền tuyến, chỉ cần nàng đến tiền tuyến, Giang Phong nhất định sẽ thỏa hiệp." Thần Vũ đế cười ha ha một tiếng, nếu không phải Ái phi nhắc nhở, chấm đều quên chuyện này, Ái phi quả nhiên là tâm tư nhạy cảm a. Dưới bàn hai vị thủ phụ đại thần hiện tại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái. Đế đô dùng để ngăn chặn những cái kêu biên quan võ tướng người nhà đều bị giết, Giang gia cũng liền còn lại một cái Giang Thanh Nhi. Hiện tại đem Giang Thanh Nhi lưu tại Đế đô, giữ lại hoàng hậu chi vị, còn có thể cùng Giang Phong nói chuyện bằng giá. Đáng tiếc nói cái gì đều là vì lúc đã chậm. Trên long ỷ, Triệu Như Yên đang cùng Thần Vũ đế thương lượng mình bị gia phong vì hoàng hậu điện lễ muốn thế nào xử lý. Còn như Giang Phong uy hiếp, hai người một chút cũng không có để ở trong lòng. Triệu Như Yên nhìn về phía hai vị thủ phụ đại thần, nghĩ đến triển lộ một chút mình thủ đoạn chính trị. Cười nói ra, hai vị đều là trong triều trung thần, Giang Phong sự tình bản cung tự có tính toán. Hai người nghe thấy Triệu Như Yên nói như vậy, lập tức biểu lộ nghiêm túc lên. Ngươi một cái hậu cung tần phi, chớ nói còn không có lên ngôi vì sau, liền xem như hoàng hậu cũng không có tư cách hỏi đến quốc sự. Đối bệ hạ sàm luôn mị ngữ coi như xong, lại còn đối với mình cái này đường triều trọng thần ra lệnh. Trong lúc nhất thời hai người liền muốn phát tác. Nhưng Triệu Như Yên phía sau thần vũ đế quân, kia băng lãnh lại mang theo rõ ràng cảnh cáo thần sắc, quả thật làm cho hai người đem muốn nói lời đều nuốt trở vào. Triệu Như Yên thấy thế khanh khách một tiếng, hai vị lao thần chẳng lẽ coi là bản cung đang nói giỡn? Bản cung đã phái thiếp thân nữ quan thượng quan Thanh Y đi tiến về Thiết Xích quân, có Thanh Y hiện tại, Thiết Xích quân không ra ba ngày tự sẽ tan rã. Nhìn xem Triệu Như Yên kia mười phần tự tin bộ dáng, hai vị thủ phụ đại thần cũng nhịn không được nữa, nhao nhao chắp tay cáo lui, rồi mới xoay người rời đi, một khắc cũng không dừng lại. Thấy tình cảnh này, thần vũ đế đáy mắt hiện lên sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, thử. Hai cái này lão giả cũng cùng Giang Phong kia đồ tệ, vậy mà đối chấm như thế không tôn trọng, công cao trấn chủ, thật sự cho rằng thiên hạ này là bọn họ sao? Triệu Như Yên thấy thế vội vàng trấn an nói, bệ hạ, hai vị lao thần đều là triều đỉnh xương cánh tay chi thần, bệ hạ nhưng tuyệt đối không nên tức giận a. Thần vũ đế bảo thủ, Triệu Như Yên trong lòng rất rõ ràng. Lời nói này nhìn như trấn an, kỳ thực chính là đang chọn lựa. Thần vũ đế hừ lạnh một tiếng, cái gì xương cánh tay chi thần, không có bọn hắn, chẳng lẽ chấm cái này cả nguyên đế quốc sẽ còn trong khoảnh khắc sụp đổ không thành? Buồn cười. Triệu Như Yên giả bộ như sợ hãi dáng vẻ nhỏ giọng nói, là thiếp thân nói sai, còn xin bệ hạ trách phạt. Thần vũ đế vừa thấy được Triệu Như Yên cái bộ dáng này, cái kia còn có cái gì hỏa khí? Thương tiếc nói, ái phi sao lại nói như vậy, chấm thế nào sẽ trừng phạt yêu nhất ái phi đâu? Chấm thiên hạ này chính là ái phi thiên hạ, chấm hết thể nghĩ đều có thể cho ái phi ngươi. Hai người lẫn nhau lập tức quấn triển miên miên. Trấn hùng quan, Giang Phong nghe thấy thuộc hạ đến báo, lại có cái nữ quan yêu cầu thấy mình, bỗng cảm giác cảm thấy rất ngờ vực. Bảo nàng bảo đi. Không bao lâu, thượng quan Thanh Ý liền đi tiến đến. Một thân cung trang, tóc dài tới eo, hơi thi phấn trang điểm trên mặt lại là khí khái hào hùng mười phần. Một đôi mắt phượng càng là sáng ngời có thần. Tại lâu dài không thấy nữ sắc trong quân doanh, đột nhiên xuất hiện như thế một vị khí khái hào hùng mười phần mỹ nữ, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thượng quan Thanh Ý tự nhiên là cảm thụ được những ánh mắt này, nhưng nàng không quan tâm, hoặc là nói, nàng hưởng thụ trong đó. Nhìn thấy Giang Phong thời điểm, thượng quan Thanh Ý trong lòng sinh ra một vòng kinh thường. Trong truyền thuyết bất bại chiến thần, đế quốc một trụ, cũng bất quá là cái trung niên nam nhân thôi. Nam nhân như vậy, mình nắm qua không biết bao nhiêu. Thượng quan Thanh Ý liếc khẽ không người nói ra, ta là Triệu Quý phi phái tới nữ quan thượng quan Thanh Ý đi, là phụ trách chiếu cố Giang Soái sinh hoạt hàng ngày. Quý phi nói, nàng chỉ là cái hậu cung tân phi, hết thảy đều là bệ hạ cho, khẩn cầu Giang Soái bãi binh. Nếu là nàng tử năng để Giang Soái nguôi giận, kia Triệu Quý phi nguyện dâng ra tính mạng của mình. Còn như ta, Triệu Quý phi cảm niệm Giang Soái thân ở trong quân bên cạnh không người chiếu cố, đặc phái ta đến đây chiếu cố Giang Soái, đây cũng là ý của bệ hạ. Thượng quan Thanh Ý liếc một phen, nghe được ở đây một đám tướng quân cùng Giang Phong đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng không phải nghe không hiểu, mà là rất có thể nghe hiểu. Cái này không phải liền là đơn giản nhất mỹ nhân kế sao? Cái gì dạng người ngu, có thể chúng loại này sáng loáng lưu kế? Nhưng nhìn lấy thượng quan Thanh Ý gì trên mặt kia tự tin biểu lộ, lại phảng phất cầm chắc lấy Giang Phong cùng mọi người tại đây. Cái này thật sự là để đại gia hỏa đều có chút không hiểu rõ nổi. Mà theo thượng quan Thanh Ý gì, đám người trầm mặc, lại là mỹ nhân kế của mình thành công. Trong lòng càng là đối với Triệu Như Yên cao thâm mặt chắc khâm phục không thôi. Quý phi từng nói, Thiết Xích quân trung quân kỷ nghiêm, nhiều năm trấn thủ biên quan không thấy nữ sắc. Thượng quan Thanh Ý lìa đi vào Thiết Xích quân sau, không thể nghi ngờ là sói nhiều thịt ít. Vô luận là Giang Phong để thượng quan Thanh Ý lìa rời đi, hoặc là một mình chiếm lấy, hay là ban cho người nào đó, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Thiết Xích quân nội bộ đoàn kết. Đến lúc đó, không còn là một lòng Thiết Xích quân, chắc chắn tự hành sụp đổ. Loại này nhìn tựa như là trẻ con chơi đùa đồng dạng kế sách, hết lần này tới lần khác ai cũng cảm thấy mười phần tinh diệu. Chính là cái này. Giang Phong bình tĩnh hỏi, nói xong rồi, chỉ những thứ này không có khác. Thượng quan Thanh Ý có chút nhíu mày, đáp lại nói, Giang Soái nữ nhi Giang Thanh Nhi ít ngày nữa sẽ đến tiền tuyến, tướng quân cha con trùng phùng, quả nhiên là một kiện việc vui. Giang Phong khoát tay áo. Được rồi, đã không có những lời khác muốn nói, vậy liền đến phiên bản soái. Giang Phong nhìn một chút chung quanh cao lớn thô kệch tướng quân, khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Chư vị đi theo tại bản soái bên người nhiều năm, bản soái trị quân nghiêm cẩn, ngược lại là trách móc nặng nề các ngươi không ít. Cái này thượng quan tiểu thư, thế nhưng là Triệu Quý phi đặc địa phái tới vì quân ta giải quyết sinh hoạt nan đề. Như vậy đi, các ngươi từng cái đến, nhớ lấy đừng để thượng quan tiểu thư có sinh mệnh nguy hiểm, hiểu không? Vừa nghe thấy lời này, những này cao lớn thu kệ tướng quân từng cái trong mắt đều ứa ra lục quang. Thượng quan Thanh Ý Liệt cũng trong nháy mắt ý thức được không đúng, muốn chạy trốn nhưng nàng thực lực thế nào cùng những tướng quân này so. Trong chớp mắt liền bị cầm xuống phong tỏa kinh mạch. Giang Phong khoát tay áo, "Được rồi, đi xuống đi, xế chiều hôm nay toàn quân xuất phát, đừng để bản soái nói lần thứ hai." "Vâng." "Giang soái." Một đám tướng quân cùng nhau hô. Mọi người giờ phút này chẳng những không có bị mỹ nhân kế phân hóa, ngược lại đem tiền căn vị ở xa đế đô ra quyến ly kỳ tử vong sự tình, đối Giang Phong sinh ra ngăn cách tiêu trừ không ít. Dù sao bạn bè thân thiết yếu tố một trong, chính là cùng một chỗ. Giang Soái thật giỏi, có đồ tốt, hắn là thật không che giấu. Thượng quan Thanh Ý thì thẳng đến bị những tướng quân này kéo ra ngoài thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại ý thức được mình phải đối mặt là cái gì. Nhưng lúc này mới tỉnh ngộ tới, đã là chậm.